Chương 86, Bạch Ngân Giác đấu sĩ tấn cấp chiến. Chương 86, Bạch Ngân Giác đấu sĩ tấn cấp chiến. Trong nháy mắt, hắn liền đi đến Tần Thần trước người, một đôi nắm đấm biến thành màu đen, hiện ra tối tăm quan mang. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, Hắc Diệu Quyền. Có thể đem nắm đấm tu luyện tới giống như trong truyền thuyết Hắc Diệu Thạch đồng dạng cứng rắn. Vương Chấn bây giờ đã đem môn quyền pháp này tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, cho dù là cấp C vũ khí, tại độ cứng bên trên cũng không bằng hắn đôi này thiết quyền. Cho nên hắn từ trước đến nay không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, bởi vì nắm đấm chính là hắn tốt nhất vũ khí. Vương Chấn hét lớn một tiếng, một đôi nắm đấm hung hăng hướng về Tần Thần đập tới. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện Tần Thần cũng không có làm ra cái gì chống cự động tác, mà là đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí cả cái gì động tác đều không có. Gặp tình hình này, Vương Chấn nhíu mày lại. Như thế vô lễ, cho rằng đánh thắng một cái Trần Thanh liền có thể đem những người khác không để trong mắt. Nhớ tới ở đây, Vương Chấn ánh mắt hung ác, quyền thượng khí lực mơ hồ lại lần nữa lớn mấy phần. Tất nhiên đối phương như vậy làm dáng, vậy hắn cũng không để ý cho đối phương một bài học. Oanh, Vương Chấn một quyền hung hăng đánh vào Tần Thần thân ảnh bên trên, nhưng cũng không có thực thể đụng vào cảm giác, tựa như đánh vào không khí bên trên đồng dạng. Vương Chấn lập tức con ngươi chấn động, lập tức cảnh giác lên, nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm giác trước mắt một trận hoảng hốt. Hoàn hồn về sau, hắn phát hiện chẳng biết lúc nào hắn đã tại giác đấu đài bên dưới, phía trước là một mặt mộng bức nhìn hắn tuyển thủ cùng khán giả. Vương Chấn rất mộng bức, sau đó những người còn lại so hắn càng mộng bức. Bởi vì tại bọn họ thị giác bên trong, Vương Chấn trên đài không ngừng chạy, cuối cùng trực tiếp nhảy xuống đài, đối với không khí tới một quyền. Đúng không? Người tại diễn. Lúc này, chỉ có đứng tại trên đài Tần Thần biết phát sinh cái gì, nhưng hắn vẫn không khỏi khẽ lắc đầu, thấp giọng thì thầm nói, hay là không làm được sao? Tại Tần Thần ý nghĩ bên trong, hắn là muốn dùng Huyễn Chi Chân Ý cấu tạo một cái huyễn cảnh để Vương Chấn rơi đi vào. Nhưng rất hiển nhiên, hắn thất bại. Lấy hắn bây giờ vẫn chỉ là hình thức ban đầu Huyễn Chi Chân Ý, cũng không thể làm đến trường hợp này. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đơn thuần chỉ là mê miễn Vương Chấn giác quan, đem bọn họ giữa hai bên con đường biến thành Vương Chấn đến dưới đại con đường. Cuối cùng đạt tới hiệu quả như vậy. Tần Thần, thắng. Lúc này, người chủ trì cũng mới kịp phản ứng, mở miệng la lớn. Dựa theo quy định, chỉ cần người không tại trên đài, như vậy cũng đã thua. Dưới đài Vương Chấn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Một mặt không nghĩ ra hướng chuẩn bị chiến đấu trên ghế đi đến, cho mày. Vừa rồi, đến cùng phát sinh cái gì? Hắn không phải trên đài hướng về Tần Thần công tới sao? Vì sao lại đột nhiên chạy đến dưới đài? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giác đấu đài bên trên, Tần Thần vẫn đang chờ đợi chính mình kế tiếp đối thủ. Hắn hôm nay đến giác đấu trường mục đích chỉ có một cái, trừ kiếm tiền hay là kiếm tiền. Cho nên hắn không có hứng thú cùng bọn gia hỏa này trên đài chậm rãi chơi. Thế nào thần tốc giải quyết chiến đấu mới là hắn có lẽ cân nhắc sự tình. Không bao lâu, Tần Thần kế tiếp đối thủ liền ra lò, một cái tinh mạch cảnh trung kỳ nam tử. Kết quả nha, cũng giống như Vương Chấn, chính mình đi đến dưới đài đi đối không khí công kích. Tam liên thắng, bốn thắng liên tiếp. Từng trang chiến đấu xuống, trừ lần thứ nhất bên ngoài, còn lại mỗi một lần Tần Thần đối thủ đều là chính mình chạy xuống đài. Ở trong đó dù cho đối thủ là tinh mạch cảnh đỉnh phong cũng không chút nào ngoại lệ. Trang trong quán bầu không khí càng thêm quỷ dị. Vô số người nhìn xem cái này giống như sự kiện linh dị một màn cũng hơi xuất thần, khẽ nhếch miệng, nhưng lại không biết nên nói chút gì đó. Thậm chí liền kinh hô đều không phát ra được. Trong tràng một mảnh im lặng không tiếng động. Tần Thần, thắng. Theo người chủ trì lại một lần hô lên câu này quen thuộc lời nói lúc, tất cả mọi người đã miễn dịch. Vô ý thức nhìn thoáng qua phía trên màn hình lớn. 19 thắng liên tiếp. Một giây sau, trên đỉnh đầu màu lam nhạt màn hình lớn nháy mắt biến mất, ngay sau đó toàn bộ tràng quán đều tối đi xuống, lâm vào trong bóng tối vô biên. Biến cố đột nhiên xuất hiện để rất nhiều người đều thay đổi đến kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đèn toàn diện? Vạn trượng giác đấu trường đều sẽ xuất hiện mất điện loại này sự tình sao? Không. Không phải mất điện, vạn trượng giác đấu trường xuất hiện trường hợp này chỉ có một khả năng. Xương Hào dũng sĩ giác đấu tấn cấp chi chiến. Người này bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Mà tựa như vì đáp lại hắn gầm thét, tràng quán phía trên bỗng nhiên sáng lên một tia ánh sáng. Trong chốc lát, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Một cái to lớn màu trắng bạc tấm thuẫn từ bên trên chậm rãi rơi xuống, tấm thuẫn phía trước có hai cái đao kiếm giao nhau, đồng dạng là hiện ra màu trắng bạc. Mái vòm hạ xuống vô số ngân bạch cổ sáng như lợi kiếm đâm xuyên hắc ám, xoay quanh ở phía dưới giác đấu đài xung quanh. Cùng lúc đó, toàn bộ tràng trong quan cũng vang lên người chủ trì cái kia giống giả cấm thanh. Bạch Ngân vẫn đã treo cao, chỉ có cứng rắn nhất chiến sĩ mới xứng tại cái này ngân huy hạ chiến đấu. Bạch Ngân lời thề sắp dùng nhiệt huyết đúc thành. Kim loại giao kích duệ vang trận tại toàn bộ tràng trong quan vang lên. Tối nay, để chúng ta cộng đồng chứng kiến, máu tươi cùng vinh quang lắt thành bụi gai tấn cấp đường. Bạch Ngân giác đấu sĩ tấn cấp chi chiến. Theo câu này giống to, trong tràng âm thanh càng thêm sục sôi. Ngược lại là đứng tại giác đấu đài bên trên Tần Thần lúc này có chút một bức. Làm sao chàng diện đột nhiên liền biến long trọng như vậy? Lập tức bức cách thay đổi đến cao lên. Bạch Ngân giác đấu sĩ tấn cấp chi chiến. Có ý tứ. Cũng chính là nói, hắn chỉ cần có thể thắng được tiếp xuống trận chiến đấu này, liền có thể tấn thăng trở thành Bạch Ngân giác đấu sĩ đúng không? Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa hắn đem có được tiến vào tinh hạch cảnh chiến khu tư cách. Mục Dương thị xác thực không có tinh hạch cảnh chiến khu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những thành thị khác không có. Vạn Trượng giác đấu trường Xưng Hào Dũng sĩ giác đấu là thuộc về giác đấu trường, không phải thuộc về cái nào đó thị. Đây cũng chính là nói, không quản tại cái nào thành thị trở thành Xương Hào Dũng sĩ giác đấu, đi đến những thành thị khác ý nguyên dùng thích hợp. Lúc này, trên đài vang lên lần nữa người chủ trì cái kia sục sôi âm thanh. Dũng sĩ giác đấu tinh mạch cảnh vương, đánh đâu thằng đó, một đi ngang qua quan chẳng tướng, đạt tới 19 thắng liên tiếp. Tiếp xuống Bạch Ngân Giác đấu sĩ tấn cấp chi chiến, một khi hắn có thể cầm xuống, trừ có thể thu hoạch được thắng liên tiếp tinh tệ khen thưởng bên ngoài, còn có thể thu hoạch được 1000 vạn tinh tệ tấn cấp khen thưởng. Đồng thời cũng đem trở thành chúng ta Mộc Dương thị xuất hiện vị thứ nhất Bạch Ngân Giác đấu sĩ, thưởng thụ Bạch Ngân Giác đấu sĩ đủ loại đặc quyền. A. Trên sân vang lên lần nữa từng đợt âm thanh kích động. Vị thứ nhất Bạch Ngân Giác đấu sĩ. Tần Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại có chút hiểu rõ. Trở thành Bạch Ngân Giác đấu sĩ điều kiện chính là lấy tinh mạch cảnh thân nắm giữ tinh hạch cảnh chiến lực. Cái này có thể so tại thối thể cảnh nắm giữ tinh mạch cảnh chiến lực, trở thành thanh đồng dũng sĩ giác đấu khó nhiều. Tinh hạch cảnh cùng tinh mạch cảnh ở giữa chênh lệch xa xa so tinh mạch cảnh cùng thối thể cảnh ở giữa chênh lệch lớn không biết bao nhiêu. Tấn cấp chi chiến yêu cầu ta có tinh hạch cảnh chiến lực, vấn đề là Mộc Dương thị bên trong lại không có Bạch Ngân Giác đấu sĩ, như vậy muốn chứng minh ta có tinh hạch cảnh chiến lực tựa hồ chỉ có thể. Tần Thần thấp giọng thì thầm. Mà cũng chính là tại lúc này, mái vòm bên trên đèn chiếu đột nhiên đánh về phía một nơi nào đó. Cùng lúc đó, tầm mắt mọi người đều hướng về cái hướng kia nhìn qua. Chương 87, Diệt vong nguy cơ chương 87, Diệt vong nguy cơ. Một bóng người chậm rãi từ thông đạo bên trong đi ra, dần dần xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Người đến là cái trung niên nam tử, hình thể vô cùng khôi ngô, trên thân bắp thịt nhô lên cao cao, nhưng không giống như là Lý Mãnh loại kia đặc biệt khoa trương trình độ, mà là một loại vừa đúng cảm giác, chỗ ngực trần trụi bắp thịt tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Khi thấy rõ bóng người khuôn mặt một khắc này, trên đài có bộ phận khán giả trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình kinh hãi, con mắt trừng giống trung đồng dạng. Lại, vậy mà là hắn? Hắn là ai a? Có không rõ ràng cho lắm người tò mò hỏi. Nói chuyện lúc trước người kia y nguyên khó mà bình phục nội tâm kinh hãi, nhưng vẫn là mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, Mộc Dương thị vạn trưởng giác đấu trưởng cao nhất người phụ trách, Chiến Cuồng Lâm Phàm. Chiến Cuồng Lâm Phàm. Trong chốc lát, xung quanh vừa rồi những cái kia còn không rõ cho nên người toàn bộ đều lộ ra giống như những người khác vô cùng biểu tình kinh hãi. Chiến Cuồng Lâm Phàm bọn họ xác thực chưa từng thấy, nhưng cái danh hiệu này bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Mộc Dương thị duy nhị tinh hoạch cảnh đỉnh phong cường giả một trong, Mộc Dương thị bên trong chân chính đứng ở đỉnh điểm nhân vật. Sau một khắc, mọi người tựa như nghĩ đến cái gì, cùng nhau lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Không thể nào, chẳng lẽ trận này Bạch Ngân Giác đấu sĩ tấn cấp đối chiến đối thủ là Lâm Phàm? Cái này độ khó có chút lớn a. Một cái là tinh hoạch cảnh đỉnh phong, một cái chỉ là tinh mạch cảnh sơ kỳ a. Tại mọi người bạn chúng chú mục ánh mắt bên trong, Lâm Phàm khẽ ngẩng đầu, bước kế tiếp bước ra, thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới giác đấu đài bên trên. Mang theo ý cười ánh mắt nhìn về phía Tần Thần. Tinh mạch cảnh vương, ta là ngươi Bạch Ngân Giác đấu sĩ tấn thăng khảo hạch đối thủ, Lâm Phàm. Lời này vừa nói ra, rõ ràng truyền đến toàn bộ tràng quán trong thai của mọi người. Trong chốc lát, bộc phát ra từng đợt kinh hô. Không phải chứ? Đối thủ thật đúng là hắn a. Cái này có chủ tâm không muốn để cho Mộc Dương thị ra cái Bạch Ngân Giác đấu sĩ a. Này làm sao đánh? Từng cái khán giả là Tần Thần bên vực kẻ yếu. Tấn thăng Bạch Ngân Giác đấu sĩ chỉ cần có tinh hạch cảnh thực lực là được, nhưng Lâm Phàm có thể là tinh hạch cảnh đỉnh phong, cái này hắn meo meo có thể thắng Lâm Phàm thực lực đều muốn tới gần tinh cương cảnh. Nhưng mà Lâm Phàm tiếp xuống một đoạn văn lại làm cho mọi người không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Ta sẽ đem chính mình thực lực áp chế đến chuẩn tinh hạch cảnh, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, như vậy ngươi liền nắm giữ tinh hạch cảnh thực lực. Tần Thần vừa định mở miệng, lúc này, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến một trận gấp rút mà vang dội tiếng cảnh báo. Tiếng cảnh báo không ngừng vang vọng, đồng thời càng ngày càng gấp rút, hoàn toàn không có nửa điểm ngừng ý tứ. Xảy ra chuyện gì? Khán đài bên trên rất nhiều khán giả trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Đây là? Lâm Phàm sắc mặt lập tức nhất biến, bỗng nhiên quay đầu, hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng, tiếp lấy quay đầu nhìn về Tần Thần, mở miệng nói: Chúng ta chiến đấu lần sau sẽ bàn. Hiện tại, Mộc Dương thị có đại nguy cơ. Nói xong, Lâm Phàm ánh mắt nhìn phía trong tràng, âm thanh nghiêm túc mở miệng: Các vị, đây là Mộc Dương thị đẳng cấp cao nhất báo động, không phải là đến sinh tử tồn vong lúc không thể kéo vang. Cũng chính là nói, chúng ta Mộc Dương thị hiện tại đang đối mặt diệt vong nguy cơ. Thân là võ giả, chúng ta nên gánh vác lên bảo vệ của chúng ta gia viên trách nhiệm. Ta đi trước một bước. Nói xong, Lâm Phàm thân ảnh liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chẳng biết đi đâu. Mà hắn lời nói này lại làm cho trong tràng lâm vào một trận rung chuyển bên trong. Tuyệt đại bộ phận sắc mặt người đều thay đổi đến trắng bệnh, lộ ra vô cùng sợ hãi biểu lộ. Diệt vong? Vì sao lại dạng này? Một giây trước không cũng còn tốt tốt sao? Làm sao một giây sau liền kinh lịch dạng này nguy cơ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng cũng có tương đối một bộ phận người trên mặt lộ ra thần sắc kiên định, đặc biệt là chuẩn bị chiến đấu trên ghế những cái kia tinh mạch cảnh đám võ giả, từng cái sắc mặt nghiêm túc, thân hình thoát ra, hướng về bên ngoài sân mà đi. Bọn họ không biết bên ngoài hiện tại phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn biết thân là Mộc Dương thị một phần tử, tại Mộc Dương thị gặp phải nguy cơ thời điểm bọn họ nhất định phải đứng ra. Trần Thanh bước chân cũng là không chậm chút nào, mặc dù hắn mới vừa rồi bị Tần Thần đả thương, nhưng Tần Thần hạ thủ cũng không nặng, an đan dược hắn về sau trạng thái tốt nhiều. Hắn cùng còn lại tinh mạch cảnh võ giả ý nghĩ cũng giống như vậy, đó chính là muốn bảo vệ Mộc Dương thị. Phút chốc, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, thân hình dừng lại một chút, ánh mắt hướng về giác đấu đài nhìn lên đi, lại phát hiện chẳng biết lúc nào trên đài Tần Thần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Mộc Dương thị bên ngoài tường thành chỗ, mơ hồ có thể cảm nhận được có chút chấn động. Ánh mắt hướng về nơi xa phóng tầm mắt tới mà đi, chỉ thấy nơi xa một mảnh bụi đất tung bay, tiếng trà đạp càng ngày càng vang dội. Chỉ thấy vô số hung thú lúc này chính hướng về Mộc Dương thị phương hướng băng băng mà tới, đen nghịt một mảnh vô cùng dọa người. Mà tại Mộc Dương thị bên trong, vô số võ giả lúc này đều lấy cực nhanh tốc độ hướng về tường thành vị trí tiến đến. Trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Tại lúc này, không quản là lão sư, xí nghiệp gia, công nhân hoặc là mặt khác, chỉ cần là võ giả, đều cùng nhau khởi hành đứng lên. Không vì mặt khác, chỉ vì thủ hộ tòa thành thị này. Mà tại cửa thành chỗ cao nhất, một vị nam tử trung niên đứng chắp tay, nhìn qua nơi xa rất nhiều hung thú mang trên mặt cực kỳ ngưng trọng biểu lộ. Hắn chính là một Dương thị chấp pháp cục cục trưởng Vương Quân, tinh hoạch cảnh đỉnh phong tu vi, cũng là một Dương thị trừ Lâm Phàm bên ngoài duy nhất tinh hoạch cảnh đỉnh phong. Một Dương thị chỉ là một cái chợ trời, cho nên Vương Quân tu vi cũng không có giống trước ly như thế đạt tới tinh cương cảnh. Đúng lúc này, một thân ảnh chợt xuất hiện tại Vương Quân bên người, chính là mới từ vạn trượng giác đấu trường chạy tới Lâm Phàm. Nhìn qua nơi xa cái kia mảnh rất nhiều hung thú, trầm mặt hỏi, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Lạc Tinh Sơn mạch hung thú sẽ phát sinh bạo động? Không biết. Vương Quân lắc đầu. Đám hung thú này bạo động đến không có dấu hiệu nào, đột nhiên cứ như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Vạn Linh Triều Thánh Điện mất tích. Bởi vì ta vừa rồi hướng những thành thị khác cầu viện thời điểm, phát hiện không chỉ là chúng ta một Dương thị, toàn bộ Đông Giang tỉnh tất cả thành thị lúc này đều gặp phải cùng chúng ta tình huống tương tự. Có thể đồng thời phát động như vậy đại quy mô thú triều, trừ Vạn Linh Triều Thánh Điện những người kia ta nghĩ không ra còn có ai có thể làm đến. Đáng ghét, một đám đáng chết hỗn đản. Lâm Phàm nhịn không được chửi ầm lên. Đây là hoàn toàn không đem Đông Giang tỉnh nhân mạng để vào mắt ta. Hắn liền không sợ đại hạ lại đối với bọn họ đến một vòng quét dọn sao? Ai biết đám điên này trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Vương Quân sắc mặt tâm trầm. Ta đã hướng thượng cấp chấp pháp cục cầu viện, nhưng chi viện nhanh nhất cũng muốn một canh giờ sau mới có thể đến. Tại trong lúc này chúng ta nhất định phải dựa vào chúng ta chính mình. Một canh giờ sau. Lâm Phàm thấp giọng thì thầm, tiếp lấy trong mắt hiện lên một sợi hung quang. Một canh giờ mà thôi, ta cũng không tin còn ngăn không được đám này xuất sinh. Chương 88, trên tại nhà ta chuẩn bị làm gì? Chương 88, trên tại nhà ta chuẩn bị làm gì? Theo thời gian trôi qua, rất nhanh cái kia một mảng lớn hung thú liền đi đến khoảng cách một Dương thị tường thành không đủ 5 km chỗ. Khoảng cách này hình như nhìn xem còn rất xa, nhưng đối với cỗ này thú triều đến nói, chỉ cần không đầy 3 phút thời gian liền có thể đến. Lúc này, đã có thể rõ ràng cảm giác được mãnh liệt chấn động. Vô số võ giả đứng tại trên tường thành, ánh mắt kiên định nhìn qua cách đó không xa thú triều. Đương nhiên, cũng có rất nhiều võ giả đối mặt cái này khí thế rào rạt thú triều vô cùng sợ hãi, đứng tại đám người phía sau, run lẩy bẩy. Ở trong đó lấy học sinh chiếm đa số. Những học sinh này phần lớn không cùng hung thú giết được, lúc này đối mặt trường hợp này có thể nhịn được không chạy đều coi như bọn họ lá gan lớn. 3 cây số, 2 cây số, 1 cây số. Vương Quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Công kích. Trong chốc lát, trên tường thành vô số tinh năng phun trào. Tất cả tinh mạch cảnh võ giả lúc này đều đem tinh năng phóng ra ngoài ngưng tụ thành công kích hướng về thú triều phương hướng rơi đi. Đối lại thú triều, đầu tiên chính là muốn đánh tan bọn họ thế sông, không phải vậy nếu để cho đám hung thú này trực tiếp đụng vào trên tường thành này thật đúng là không nhất định chịu được. Vô số công kích rơi vào phía trước nhất hung thú bên trên, sinh ra từng đạo bạo tạc. Những cái kia bị công kích đến hung thú nháy mắt một mệnh ố hô, ngã xuống. Còn không đợi bọn họ hoàn toàn ngã xuống, liền bị sau lưng mãnh liệt mà đến hung thú dẫm đạp thành thịt băng. Vô số máu tươi vẩy ra, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, máu tanh khí tức liền đập vào mặt. Cuối cùng, dù cho trên tường thành võ giả không ngừng tiến công, cũng vẫn là có một phần nhỏ hung thú đụng phải trên tường thành. Tường thành truyền đến rung động dữ dội, một tia vết rách xuất hiện ở trên tường thành. Nhưng nhờ vào phía trước công kích, cái này va chạm cũng không có đem tường thành bạ sụp, miễn cưỡng xem như là chặn lại cái này sóng thế công. Đây cũng là một Dương thị quá rác rưởi một chút, không phải vậy xứng cái phòng ngự trận văn liền sẽ không chật vật như thế. Nhưng phòng ngự trận văn cần tài nguyên quá nhiều, không phải bọn họ nho nhỏ một cái một Dương thị có thể gánh chịu. Chủ yếu nhất cũng vẫn là bởi vì từ khi một Dương thị thành lập đến bây giờ cũng không có trải qua bao nhiêu lần thú triều công kích, cho nên đối với phương diện này cũng không có quá mức coi trọng. Giết! Một trận tiếng giống to truyền đến, vô số võ giả từ trên tường thành nhảy xuống, cùng đám hung thú này mở rộng chém giết. Tinh hoạch cảnh phía dưới tất cả võ giả lúc này đều tham dự vào chiến đấu bên trong, bên trên tinh hoạch cảnh mấy cái võ giả ngược lại là còn không có động tĩnh. Không phải bọn hắn không muốn chiến đấu, mà là hung thú một phương tinh hoạch cảnh hung thú còn chưa có xuất hiện. Bọn họ nhất định phải thời khắc cảnh giác tinh hoạch cảnh hung thú đánh lén, không phải vậy đến lúc đó khả năng sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Dù sao tinh mạch cảnh cùng tinh hoạch cảnh ở giữa chênh lệch vẫn còn hơi bị lớn. Chiến đấu tiến hành đến hừng hực khí thế, lúc này, tại một Dương thị cái nào đó hơi có vẻ cũ nát phòng ốc bên trong, lại có một đám người tụ tập cùng một chỗ. Phía trên truyền đến mệnh lệnh, muốn chúng ta thừa dịp thú triều công thành thời điểm đổ sắt thành phố người bình thường. Một thanh niên nhìn xem mấy người còn lại mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, lập tức có một trung niên phụ nữ giống to, cái gì? Muốn chúng ta tại trong thành phố đổ sắt? Đây không phải là lấy mạng chúng ta sao? Ảnh Lang đại nhân cùng Xích Hổ đại nhân đã chết phía sau chúng ta thánh điện tại một Dương thị bên trong đã không có tinh hạch cảnh chiến lực. Lúc này đối với bọn họ tiến hành đổ sắt, phàm là đến cái tinh hạch cảnh chúng ta một cái đều chạy không được, tất cả đều phải chết. Ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội cự tuyệt sao? Chúng ta mệnh là nắm giữ ở trong tay chính mình sao? Nhưng mà thanh niên chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngữ khí sinh lạnh mở miệng. Nghe vậy phụ nữ trung niên trầm mặc, sắc mặt hơi khó coi, những người còn lại đồng dạng cũng là. Thân là Vạn Linh Triều Thánh Điện người, từ khi gia nhập tổ chức này một ngày kia trở đi, mạng của bọn hắn liền không nhận bọn họ khống chế. Đương nhiên, kỳ thật cũng chỉ là sinh không nhận bọn họ khống chế, chết bọn họ vẫn là có thể lựa chọn chết. Nhưng người bình thường người nào lại muốn chết đâu? Dù cho bọn họ bị người khác gọi là người điên, nhưng đối với chính mình mệnh hay là rất trân quý. Nhìn xem mọi người vẻ mặt này, thanh niên biểu lộ đồng dạng không dễ nhìn, chậm một hồi phía sau mới mở miệng nói, phía trên đại nhân nói, để chúng ta yên tâm đi làm. Thú triều thế công rất mạnh, một Dương thị tất cả tinh hoạch cảnh đều sẽ bị kiềm chế ở bên kia. lúc này đúng là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt, chỉ cần chúng ta động tác nhanh một chút, vậy liền không có vấn đề. Mọi người không có tiếp tục nói tiếp, vẫn như cũ chỉ là trầm mặc. Thanh niên nói loại này chỉ là tốt nhất tình huống. Dù cho một Dương thị tinh hạch cảnh đều bị kiềm chế ở chính diện, nhưng nhà bị trộm ngươi xem bọn hắn có trở về hay không đến trông coi. Nhưng tựa như trước đây nói một dạng, bọn họ cũng không có lựa chọn cơ hội. Đi làm, có rất lớn khả năng sẽ chết. Nhưng nếu là không đi làm, như vậy là 100% hẳn phải chết. Cả hai tình huống vừa so sánh, bọn họ chỉ có thể tuyển loại thứ nhất. Lại trầm mặc một hồi về sau, thanh niên mở miệng nói, "Được, vậy liền quyết định như vậy." Thừa dịp hiện tại bọn hắn mệt mỏi ứng đối thời điểm, đi trắng trận đồ sát một Dương thị người bình thường. Kẹt kẹt liền tại hắn nói xong một giây sau, cửa phòng bị mở ra, đồng thời một thanh âm cũng theo truyền đến. "Vạn Linh Triều Thánh Điện các vị, nếu như muốn đối một Dương thị mở rộng đồ sát lời nói, có thể hay không tăng thêm chúng ta đây?" Thình lình âm thanh để thanh niên mấy người lập tức giật mình, cùng nhau hướng về cửa nhìn lại, đồng thời lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Chỉ thấy một đám người xuất hiện tại bọn họ trước mặt, mỗi người đều thân mặc một bộ áo bào đen bên trên treo lên nhỏ máu tàn phá răng nhọn đồ án. Thanh niên con ngươi hơi co lại, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, "Tinh Hồng Chi Triều, các ngươi muốn làm gì?" Tinh Hồng Chi Triều cầm đầu là một người trung niên, gặp tình hình này không khỏi nở nụ cười. "Ta không phải mới vừa nói sao, chúng ta cũng muốn gia nhập trận này thịnh đại đồ sát ta. Dù sao cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều." Nói xong, hắn không khỏi liếm môi một cái, trong mắt lóe ra khát máu tia sáng. Tại Mộc Dương thị ẩn giấu đi lâu như vậy, bọn họ có thể kìm nén đến quá lâu. Không thể giết chóc đối với bọn họ mà nói mỗi một ngày đều là tra tấn. Hiện tại Vạn Linh Triều Thánh Điện người cho bọn họ sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, bọn họ tự nhiên nhịn không được. "Các ngươi cũng muốn gia nhập? Các ngươi ý là muốn cùng chúng ta hợp tác cùng một chỗ đối Mộc Dương thị mở rộng đồ sát?" Thanh niên ánh mắt chớp lên. "Không sai." Người trung niên gật gật đầu. "Ta có thể tin tưởng các ngươi. Các ngươi Tinh Hồng Chi Triều người có tín dự. Các ngươi sẽ không phải quên đi a. Chúng ta Thánh Điện cũng không ít người chết tại trong tay các ngươi." Thanh niên vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. "Đây không phải là không có người giết tình huống mới sẽ đối các ngươi động thủ nha. Hiện tại Mộc Dương thị người đã đủ chúng ta giết, thỏa mãn chúng ta giết chóc dục vọng, chúng ta tự nhiên sẽ không ra tay với các ngươi. Mà còn các ngươi lời nói vừa rồi ta có thể là nghe đến a, hợp tác với chúng ta đối các ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ít nhất dạng này các ngươi sống sót cơ hội tương đối lớn." Người trung niên khỏe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười. Cùng Vạn Linh Triều Thánh Điện đám người này hợp tác với hắn mà nói chỉ là muốn cầm đến hấp dẫn một chút Mộc Dương thị tinh hạch cảnh lực chú ý, trừ cái đó ra không có mặt khác bất cứ tác dụng gì. Liên tính không thể hợp tác đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, trái lại đối diện liền không phải là dạng này. Cho nên, bất kể như thế nào, quyền chủ động đều tại bọn họ nơi này. Nghe vậy Vạn Linh Triều Thánh Điện mấy người lập tức liếc nhau một cái, sau một lúc lâu cùng nhau nhẹ gật đầu. Xác thực, mặc dù bọn họ rất không thích Tinh Hồng Chi Triều người, nhưng hiện nay mà nói cả hai hợp tác đây là lựa chọn tốt nhất. Nhớ tới ở đây, thanh niên liền chuẩn bị gật đầu. Nhưng mà lúc này, lại có một thanh niên tại cửa ra vào vang lên. "Xin hỏi một chút, các ngươi như thế nhiều người chen tại nhà ta là chuẩn bị làm gì?" Chương 89 Huyễn Chi Chân Ý Sơ Hở. Chương 89, Huyễn Chi Chân Ý Sơ Hở. Thanh âm đột nhiên xuất hiện lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy một cái khuôn mặt tuổi trẻ thiếu niên đang đứng tại cửa ra vào, ánh mắt sâu kín nhìn qua bọn họ. "Lại là các ngươi người?" Vạn Linh Triều Thánh Điện thanh niên hướng về Tinh Hồng Chi Triều người trung niên hỏi. "Y phục đều xuyên không phải chúng ta kiểu dáng, khẳng định không phải chúng ta người a." "Cũng không phải chúng ta người." Thanh niên lắc đầu. "Uy, ta nói các ngươi mấy cái lỗ tai là có vấn đề sao? Ta nói 800 khắp cả đây là nhà ta." Lời còn chưa dứt, thiếu niên đưa tay hướng về mọi người bắt đi. Trong chốc lát, một cái to lớn màu vàng đất bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, đem những người này ôm đồn cùng một chỗ, sau đó trực tiếp hướng ra ngoài ném ra ngoài. Vách tường nháy mắt bị đánh nát, vô số đá vụn bay ra, hướng về phía dưới rơi đi. Thiếu niên đứng tại tầng lầu biên giới, nhìn qua hướng về phía dưới rơi xuống mấy người, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý chính là Tần Thần. Hắn tại vạn trượng giác đấu trường bên trong nghe đến Lâm Phàm nói về sau liền lập tức lên đường hướng ra ngoài chạy đi. Nhưng tại chuẩn bị chạy tới ngoài thành trên đường lại bỗng nhiên cảm nhận được trên cổ tay truyền đến một trận chấn động. Ngay sau đó liền thông qua tinh hoàn kết nối trong nhà giám sát phát hiện một đám người tiến vào nhà hắn. Mặc dù nhà hắn chỉ là một cái nhà cũ nát, nhưng hắn chân ý thủy tinh cùng huyễn thần thông đều bị hắn thả trong nhà cất giấu, đương nhiên phải có giám sát hắn mới có thể yên tâm. Vì vậy Tần Thần không nói hai lời liền trước hướng phía trong nhà tiến đến. Kết quả nửa đường liền thông qua giám sát biết được nhóm người này thân phận, càng không có nghĩ tới chính là về sau Tinh Hồng Chi Triều người cũng tới. Làm sao? Đây là đem nhà hắn trở thành dị đoan tổ chức thành viên điểm tụ tập. Tần Thần bước ra một bước, hướng về phía dưới rơi đi, vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn về phía bị hắn ném xuống đến những người này. Ánh mắt nhìn lướt qua phía sau nhà tâm thanh mở miệng, "Một cái tinh hạch cảnh, 19 cái tinh mạch cảnh, chỉ có ngần ấy thực lực các ngươi liền dám nói khoác không biết ngượng đối Mộc Dương thị mở rộng đồ sát." Lời này vừa nói ra, người đối diện toàn bộ bối rối. "Đúng không? Không có tinh hạch cảnh trấn thủ Mộc Dương thị thực lực như vậy chẳng lẽ còn không được? Mà còn ngươi một người sơ kỳ tinh mạch cảnh là thế nào có lực lượng nói ra lời này?" Bất quá bọn họ cũng rất nghi hoặc, vì cái gì một người sơ kỳ tinh mạch cảnh có thể dùng ra vừa rồi loại kia thủ đoạn, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ vứt xuống đến. Phút chốc, Tinh Hồng Chi Triều cái kia tinh hạch cảnh nam tử trung niên tựa như cảm giác được cái gì khác thường, lập tức hướng về một bên tránh đi. Liên tại hắn tránh ra một giây sau, từng đạo lưỡi dao đâm rách huyết nhục âm thanh truyền đến, đồng thời từng đạo tơ máu trực tiếp nổ tung. Nghiêm Huyết đống nhiên hướng về sau lưng nhìn lại, mới phát hiện chẳng biết lúc nào phía sau hắn cái kia 19 vị tinh mạch cảnh lúc này chỗ cổ đều cắm vào một thanh màu vàng đất lưỡi dao. Từng người trợn to hai mắt, trong con mắt tràn đầy không thể tin cùng không hiểu, cuồn cuộn máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, theo cái cổ chảy xuống. Bọn họ có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng sói mòn, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không biết vừa rồi phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, lại bình tĩnh lại đến thời điểm trên cổ đã truyền đến một cô ấm áp cùng cảm nhận sâu sắc. Thời khắc hấp hối, bọn họ toàn bộ đều không khỏi đem ánh mắt liếc mắt trông về phía trước cách đó không xa cái kia thần sắc lạnh lùng thiếu niên. Hắn đến cùng sử dụng yêu thuật gì? Đây là chân ý. Nghiêm Huyết đầy mặt kinh hãi mở miệng, đột nhiên quay đầu dùng ánh mắt không thể tin nhìn qua Tần Thần. Đây tuyệt đối là chân ý không sai. Nhưng vấn đề là, vì cái gì một cái tinh mạch cảnh sơ kỳ tiểu quỷ có thể lĩnh ngộ chân ý? Thứ này cho dù là tinh hạch cảnh có thể lĩnh ngộ người cũng chỉ có số rất ít một bộ phận, ít nhất hắn liền không có lĩnh ngộ. Vừa rồi nếu như không phải hắn bằng vào tinh hạch cảnh cảm giác bén nhạy có nguy hiểm giáng lâm, nói không chừng hắn tình huống hiện tại đã cùng phía sau nằm dưới đất những tên kia đồng dạng. Hắn đầy mặt tâm trầm. Khó trách ngươi cảnh giới vẹn vẹn chỉ là tinh mạch cảnh sơ kỳ liền như thế tự tin, nguyên lai là lĩnh ngộ chân ý. Thế nhưng, ngươi cho rằng bằng vào chân ý chính là đối thủ của ta sao? Tinh mạch cảnh cùng tinh hạch cảnh ở giữa chênh lệch, xa xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Mà còn lấy ngươi cái này cảnh giới dù cho lĩnh ngộ chân ý, lại có thể kiên trì sử dụng bao lâu đâu? Nói nhảm cũng không cần nhiều lời, ta có phải hay không ngươi đối thủ thử xem chẳng phải sẽ biết. Tần Thần chậm rãi vươn tay, năng lượng màu vàng đất trong tay hắn lưu chuyển, cuối cùng tạo thành một thanh màu vàng đất chiến đao. Nên nói không nói, cái này địa mạch chi lực là thật dùng tốt. Nương tụ mà thành trường đao độ cứng có thể so với cấp C chiến đao. Hơn nữa còn có thể biến ảo thành mặt khác các loại hình thái, không quản là phòng ngự, công kích đều chủ đáo. Ví dụ như vừa rồi đại thủ, chính là dùng địa mạch lực lượng ngưng tụ. Đúng. Tần Thần khẽ quát một tiếng, một đao đông nhiên đánh xuống. Trong chốc lát, một đạo đao mang bắn ra, hướng về trung niên nam nhân vội vã đi. Đồng thời Tần Thần còn thời khắc dùng Huyễn Chi chân ý quấy nhiều hắn giác quan. Dù cho vừa rồi hắn tránh thoát Tần Thần công kích, nhưng Huyễn Chi chân ý đối hắn quấy nhiều vẫn là vô cùng lớn, dù cho bây giờ Huyễn Chi chân ý vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu. Đến mức chiến chi chân ý cùng chiến thần hình thái trước hết không cần, giết gà không cần thiết dùng dao mổ trâu. Mà còn hắn chờ chút có thể là còn phải đi chiến trường, lúc này đem thể lực lãng phí ở một cái tinh hạch cảnh sơ kỳ bên trên ít nhiều có chút không đáng. Tê lạc. Lần này, Nghiêm Huyết không có lại tránh thoát Tần Thần công kích, đao mang rơi thẳng vào trên lồng ngực của hắn. Một đạo tơ máu nổ tung, mà thân ảnh của hắn cũng nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này một đao nhưng cũng không có thể lấy mạng của hắn, đơn thuần chỉ là làm hắn bị thương nặng mà thôi. Không có việc gì. Một đao không đủ vậy liền lại đến một đao, không đủ lại đến. Lại là một đạo đao mang chém ra, Nghiêm Huyết lần này cảm giác được khác thường, hướng về một bên tránh đi, tránh thoát cái này một kích. Lan Lộn sau đứng dậy, hắn nhìn qua Tần Thần, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ta biết làm sao khắc chế ngươi cái này chân ý. Tần Thần không có trả lời, mà là vẫn như cũ một đao bổ ra, lại là một đạo đao mang bắn ra. Nhưng Nghiêm Huyết lại lần nữa tránh thoát đạo này đao mang. Ân. Tần Thần nhíu mày. Nếu như một lần là trùng hợp, như vậy hai lần liên tục tránh thoát rất khó lại dùng trùng hợp đến giải thích, mấu chốt đối phương hay là một bộ đã tinh trước dáng dấp. Ngươi cái này chân ý xác thực mê hoặc tính rất lớn, nhưng ngươi lĩnh ngộ trình độ không tới nơi tới chốn, nó có một cái nhược điểm chí mạng. Đang lúc nói chuyện, máu tươi từ Nghiêm Huyết trong miệng chảy ra, nhỏ xuống tới mặt đất. Miệng đầy máu tươi để hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Chỉ cần đau đớn đầy đủ kịch liệt, để giác quan của mình thời khắc ở vào cực đoan nhạy cảm hoàn cảnh, như vậy ngươi chân ý liền đối với ta không có tác dụng. Cho nên, thiếu chân ý khắc chế hiệu quả ngươi, còn cho rằng là ta đối thủ sao? Lời còn chưa dứt, Nghiêm Huyết nháy mắt thoát ra, hướng về Tần Thần vội vã đi. Mà Tần Thần khi nghe đến Nghiêm Huyết lời nói về sau cũng là có chút hiểu rõ. Đối phương không nói hắn xác thực còn không có ý thức được Huyễn Chi chân ý tồn tại cái này sơ hở. Đương nhiên, hắn cảm thấy ở trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì chính mình đối Huyễn Chi chân ý lĩnh ngộ độ không đủ nguyên nhân. Không phải vậy cái này sơ hở không thể lại xuất hiện. Dù sao Huyễn Chi chân ý có thể là bị Triệu Vũ ca tụng là gần như chỉ ở một loại tối cường chân ý phía dưới tuyệt cường chân ý, nếu có rõ ràng như vậy đặc điểm vậy nó không có khả năng có dạng này cường độ. Bất quá vấn đề không lớn, dù cho Huyễn Chi chân ý năng lực bị hạn chế, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn làm thịt đối phương. Tần Thần xách theo chiến đao, đối với tập kích đến trước mắt Nghiêm Huyết chính là một đao. Ken. Chương 90, một đợt phất nhanh chương 90, một đợt phất nhanh sắt thép va chạm âm thanh truyền đến. Tần Thần cái này một đao rơi thẳng vào trên tay đối phương một cái huyết sắc dao găm bên trên, chói mắt đốm lửa nhỏ bay ra. Làm sao có thể? Nghiêm Huyết không thể tin âm thanh truyền đến. Nhìn qua trước mắt Tần Thần, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Dù cho hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, cũng tuyệt đối có tinh mạch cảnh đỉnh phong thậm chí tiếp cận tinh hạch cảnh thực lực, vì sao lại bị một cái chỉ có tinh mạch cảnh sơ kỳ tiểu quỷ dễ dàng như vậy liền ngăn lại công kích? Phút chốc, hắn tựa như nghĩ đến cái gì. Đúng a? Dù cho hắn mới vừa rồi không có làm bất luận cái gì ngăn cản, nhưng lấy thân thể của hắn cường độ, nếu như đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái phổ thông tinh mạch cảnh sơ kỳ, vậy căn bản liền không khả năng một đao để hắn trọng thương. A Nghiêm Huyết chợt cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thần, trong con mắt hiện lên khát máu tia sáng. Tinh mạch cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng nắm giữ tiếp cận tinh hạch cảnh chiến lực. Ta còn chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này thiên tài. Có ý tứ, thật có ý tứ. Ta còn chưa hề hưởng qua ngươi dạng này thiên tài máu là mùi vị gì đây. Tần Thần không có trả lời, trong tay lại bỗng nhiên dùng sức, đem Nghiêm Huyết bổ lui. Hai chân tại mặt đất ma sát mấy chục mét, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua hắn, như thế thích ý là a, vậy ta liền đối ngươi ý tứ. Trong tay Tần Thần màu vàng đất chiến đao tán loạn, hai tay hư không nắm bảo, phản phất lại lần nữa cầm một thanh đao. Cùng lúc đó, Nghiêm Huyết vị trí phía trên địa mạch lực lượng phun trào, tạo thành một nắm đất màu vàng cự đao, trên nó tản ra cực kỳ cường đại chèn ép khí tức. Trải qua trong khoảng thời gian ngắn đối chiến, Tần Thần đã đại khái cho ra mình bây giờ một cái thực lực trình độ. Tại không cần địa mạch lực lượng, không cần bất luận cái gì chân ý dưới tình huống, hắn thực lực đại khái ở vào tinh mạch cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn tinh hạch cảnh trình độ. Nếu như không sử dụng một điểm thủ đoạn, muốn trong thời gian ngắn cầm xuống Nghiêm Huyết có chút không quá hiện thực. Cho nên, hắn chỉ có thể lấy ra hắn 50m đại đao đưa Nghiêm Huyết lên đường. Ở vào cự đao phía dưới, Nghiêm Huyết con người kịch liệt co bảo, đầy mặt không thể tin. Hắn ở phía trên cự đao bên trên cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, phát ra uy thế tuyệt đối đạt tới tinh hạch cảnh, đồng thời còn không phải phổ thông tinh hạch cảnh, thậm chí đã đạt đến tinh hạch cảnh trung kỳ. Cái này chiến lực cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh đều khó mà ngăn cản, chớ nói chi là hiện tại. Tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, phía trên cự đao ngang nhiên rơi xuống. Hắn muốn chạy, có thể trọng thương hắn tại cái này cố cường đại uy thế trước mặt căn bản là chạy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một đao rơi vào trên người mình. Ầm ầm, tiếng vang to lớn truyền đến, một đạo to lớn khe rãnh xuất hiện trên mặt đất, một mực hướng về phương xa kéo dài. Cũng may mắn vị trí kia là mảnh đất hoang, không phải vậy cái này một đao đi xuống không biết muốn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Màu vàng đất cự đao khảm tại mặt đất bên trong, cuối cùng ầm vang tán loạn. Mà trong đó Nghiêm Huyết khí tức đã không chút nào tồn. Hô Tần Thần thật sâu thở ra một hơi, bình phục một chút chính mình hơi có vẻ dồn dập khí tức. Đi đến những người này thi thể phía trước, có chút ngồi xổm người xuống, hướng về đối phương sờ soạng đứng lên. Không nên hiểu lầm, hắn không có đặc thù hứng thú yêu thích, đơn thuần chỉ là sở thi. Không bao lâu, Tần Thần liền từ những người này trên thân lấy ra mười mấy tấm màu lam nhạt tấm thẻ cùng với mấy cái bình bình lọ lọ. Không ký danh tinh tạng. Nhìn qua trên tay màu lam nhạt tấm thẻ, Tần Thần kinh hỉ lên tiếng. Bình thường mà nói bây giờ đại hạ công dân tinh tệ đều là lấy giả lập số liệu tồn tại ở người tinh vong tài khoản bên trong, nhưng luôn có như vậy một chút người sử dụng tinh tệ thời điểm không nghĩ chính mình thân phận bị biết. Không ký danh tinh tạng thuận thế mà sinh. Tinh tệ tồn tại không ký danh tinh tạp bên trong bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng, không tại khóa lại người tài khoản. Mà muốn đem không ký danh tinh tạp bên trong tinh tệ chuyển rời đến người tài khoản cũng rất đơn giản, chỉ cần đặt ở tinh hoàn phía trước, tinh hoàn liền sẽ tự động cảm ứng, sau đó tiến hành tương ứng thao tác là được rồi. Nửa phút đồng hồ sau, Tần Thần liền đem bên trong không ký danh tinh tạp những này tất cả tinh tệ đều đi vào tài khoản của mình. Tăng thêm hắn nguyên lai mình trong chương mục số dư, hắn bây giờ tinh tệ số dư đã đi tới 1.3 ước vạn tinh tệ. Nhìn qua chính mình số dư phía sau cái kia liên tiếp không, Tần Thần kém chút cảm động đến muốn khóc. Đám này xuất sinh, là thật tờ mở có tiền a. Đây là từ trên thân Nghiêm Huyết cũng không có tìm ra tinh tạp, không phải vậy lấy hắn tinh hoạch cảnh thân ra, sợ là sẽ phải càng nhiều. Xuất sinh bên trong xuất sinh a. Vậy mà không cho hắn kiếm tiền. Nhắc tới hắn còn có ít nhất hơn 1.000 vạn tinh tệ vạn trượng giác đấu trường còn không có cho hắn, đến lúc đó chờ trận này tú triều đi qua lại đi tìm bọn hắn muốn. Nhìn xong số dư, Thần Thần liền đem ánh mắt đặt ở trước mắt bình bình lọ lọ bên trên. Bây giờ một Dương thị đối mặt tình huống, tinh tệ hắn tạm thời không có tác dụng gì, nhưng những vật này liền không nhất định. Dùng cái bình đến trang, chứ đan dược còn có thể là cái gì? Mở ra cái thứ nhất cái bình, hệ thống liền tự động nhảy ra nhắc nhở. Cuồng huyết đan, sau khi phục dụng có thể cực lớn trình độ tăng cao thực lực, rơi vào cuồng bạo trạng thái, thích hợp tinh mạch cảnh võ giả sử dụng tác dụng phụ. Đan dược hiệu quả trôi qua về sau có cực lớn tỷ lệ tử vong, dù cho không chết cũng sẽ đối thân thể tạo thành tổn hại cực lớn tác dụng phụ nguy chuyển. Đan dược hiệu quả đi qua nhất định sinh không thể nghi ngờ, sẽ không đối thân thể cùng với bất luận cái gì phương diện tạo thành cho dù một chút xíu tổn hại. Tần Thần ánh mắt sáng lên, hắn tựa hồ tìm tới ngắn ngủi vô hại tăng cao thực lực phương pháp. Phóng tầm mắt nhìn tới, một cái bình nhỏ bên trong có 3 viên cuồng huyết đan. Nhớ tới ở đây, Tần Thần lại lần nữa mở ra còn lại giống nhau cái bình, tăng thêm nguyên lai 3 viên tổng cộng thu hoạch 18 viên cuồng huyết đan. Tần Thần làm thịt bọn gia hỏa này tốc độ quá nhanh, để bọn họ thậm chí cũng không kịp căn thuốc. Còn lại còn có 6 cái bình, trong đó 5 cái màu lam cái bình, 1 cái huyết sắc cái bình. Huyết sắc cái kia cái bình là hắn từ trên thân Nghiêm Huyết vơ vét mà đến, xem xét liền tương đối đặc biệt, lưu đến cuối cùng lại nhìn. Tần Thần không do dự, dẫn đầu mở ra một cái màu lam cái bình, một viên màu trắng đan dược đập vào tầm mắt. Thông mạch đan, phổ thông phẩm chất, phục dụng về sau có thể tăng lên chút ít tính năng. Tác dụng phụ, sẽ tích lũy đại lượng đan độc, biên độ nhỏ để cao đến tiếp sau cảnh giới đột phá độ khó tác dụng phụ nguy chuyển, sẽ không tích lũy đan độc, biên độ nhỏ giảm xuống đến tiếp sau cảnh giới đột phá độ khó. Tốt, với hắn mà nói không có cái gì dùng. Đến lúc đó nhìn có thể hay không đem những này bán, đội tinh tệ lại mua thấp kém thông mạch đan. Thông mạch đan, hắn chỉ ăn thấp kém càng tốt. Còn lại mấy cái màu lam cái bình cũng giống như vậy, đều là cất giữ thông mạch đan, mỗi cái trong bình thông mạch đan số lượng không hề giống nhau. Cuối cùng Tần Thần tổng cộng thu được 20 viên thông mạch đan, tất cả đều là phổ thông phẩm chất. Nhìn xong những này, Tần Thần đem ánh mắt rơi vào sau cùng cái kia huyết sắc cái bình bên trên. Mở ra cái bình, mùi máu tanh tưởi lập tức phun ra ngoài. Chương 91, Hỏa Long Hồn, ra. Chương 91, Hỏa Long Hồn, ra. Phần huyết nhiên thủy đan, sau khi phục dụng, đan dược sẽ nháy mắt đốt người dùng khí huyết cùng cốt thủy, đem nó chuyển hóa thành cuồng bạo vô cùng lực lượng, cực lớn biên độ tăng cường chiến lực. Tác dụng phụ, khí huyết cùng cốt thủy thiêu đốt sẽ mang đến thống khổ cực lớn, đan hiệu quả sau đó tinh hạch cảnh võ giả hẳn phải chết, tinh mạch cảnh võ giả không có phục dụng tư cách, phục dụng đan dược một lát liền sẽ bị cuồng bạo dược lực chống đến bạo thể mà chết. Tác dụng phụ nguy chuyển, khí huyết cùng cốt thủy thiêu đốt sẽ mang đến cực lớn sảng khoái, đan hiệu quả sau đó tinh hạch cảnh võ giả nhất định sinh. Tinh mạch cảnh võ giả cũng có thể phục dụng, sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng sẽ lãng phí một ít dược lực. Đây là cuồng huyết đan thăng cấp bản. Tần Thần thấp giọng thì thầm. Cái này bình đan dược bên trong chỉ có một cái, không hề giống cuồng huyết đan mỗi cái bình đều có 3 viên. Cái này tinh hồng chi triều người có phải là não đều bao nhiêu có chút bệnh nặng. Mỗi người trên thân đều mang theo loại này bạo loại đan dược. Cuồng huyết đan cùng với hiện tại phần huyết nhiên tùy đan tất cả đều là từ tinh hồng chi triều người trên thân tìm ra tới. Ngược lại thông mạch đan độ tất cả đều là từ vạn linh triều thánh điện người trên thân lục soát. Chắc không được liền xem như vạn linh triều thánh điện người đều đối tinh hồng chi triều người điên vô cùng e dè. Mỗi một cái đều là không muốn mạng, không kiêng kỵ mới là lạ. Bất quá những này bạo loại đan dược đối tần thần đến nói nhưng là cái thứ tốt, có thể không có bất kỳ cái gì đại giới tăng cao thực lực độ tốt. Xem ra sau này phải nhiều quan tâm một chút tinh hồng chi triều động tĩnh, tốt nhất là có thể đem những này đan phương nắm bắt tới tay. Tần thần đem đan dược thu hồi, ánh mắt nhìn phía tường thành phương hướng. Hắn mơ hồ có thể nghe đến cái hướng kia truyền đến chém giết ồn ào. Không do dự, tần thần trực tiếp bước ra một bước, hướng về tường thành vị trí tiến đến, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Án lão tử một truy. Lý Mạnh huy động trên tay to lớn thiết truy, hung hăng nện ở một đầu mấy người cao heo rừng trên thân. Lực lượng cường đại từ truy bên trên bắn ra, đem đầu này heo rừng nháy mắt đập bay đi ra. Hồng hộ công kích sau đó, Lý Mạnh lồng ngực không ngừng chập trùng, từng ngụm thở hổn hển. Mồ hôi một lớn chừng hạt đậu không ngừng từ hắn trên trán trượt xuống. Lúc này, bị hắn đập bay đầu kia heo rừng từ dưới đất bò dậy, đầu đột nhiên vung mấy lần, cũng không có bởi vì vừa rồi Lý Mạnh một kích kia nhận đến bao lớn tổn thương. Lý Mạnh lông mày vặn ở cùng nhau. Thật đúng là đủ da dày thịt béo a. Trước mắt đầu này heo rừng là thối thể tầng 5, nhưng hắn cảnh giới bây giờ còn tại thối thể 4 tầng, đồng thời hung thú thể phách 4 là so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Cho nên đối phó đầu này heo rừng đối Lý Mạnh đến nói vô cùng cố hết sức, nhưng hắn lại không có nửa điểm lui lại ý nghĩ. Sau lưng chính là một dương thị, là gia viên của hắn, hắn không thể lui. Sâu sắc thở ra một hơi, Lý Mạnh chậm một chút, liền xách theo truy lại lần nữa hướng về heo rừng hung thú bắt tới. Mà đầu kia heo rừng gặp tình hình này cũng là không chút nào sợ, bên phải chân sau tại mặt đất không ngừng ma sát, sau đó gầm rú đột nhiên lao ra. Trên chiến trường cùng loại với Lý Mạnh loại này tình huống không hề tại số ít, vô số thối thể cảnh võ giả toàn bộ gia nhập vào chiến đấu bên trong, không có bất kỳ người nào lui lại. Thậm chí còn có một chút người bình thường thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, không ngừng đem người bị thương nhân viên đưa về nội thành. Bọn họ không có thực lực cùng hung thú chiến đấu, nhưng bước lên nguy hiểm tính mạng làm chút việc tốn thể lực vẫn là có thể. Chợt, mọi người cảm giác bầu trời tối sầm lại, tựa hồ có đồ vật gì ngăn cản lại ánh mặt trời. Hung thú cùng nhân loại cùng nhau sững sờ, vô ý thức phân ra một sợi lực chú ý hướng lên trên nhìn lại. Một giây sau, đông đảo võ giả trên mặt toàn bộ đều lộ ra vô cùng biểu tình kinh hãi. Chỉ thấy một cái mấy trăm mét màu vàng đất cự trường xuất hiện ở trên không, mang theo vô cùng cường đại cảm giác gáp bách hướng xuống vô tới. Cái này, đây là cái gì? Có võ giả kinh thanh hỏi. Bên kia, những hung thú kia lúc này trên mặt càng là toàn bộ đều lộ ra nhân tính hóa sợ hãi, chỉ vì cự trường này là hướng về bọn họ vị trí này đánh tới. Mặc dù thấp cảnh giới hung thú trí lực không hề cao, nhưng đến từ bản năng của thân thể đã giúp chúng nó làm ra lựa chọn. Nhộn nhịp chạy tứ tán, nhưng bởi vì cái này một mảnh hung thú mật độ quá lớn, khắp nơi đều bị đồng bạn cái kia khổng lồ thân thể ngăn chặn, làm dù cho bọn họ muốn chạy cũng chạy không ra được. Mà lúc này cự trưởng mang theo quần quần sóng khí cũng cuối cùng rơi xuống. Ầm ầm, một đạo kinh thiên hám địa tiếng vang truyền đến, toàn bộ chiến trường đều tựa hồ vì đó chấn động. Vô số hung thú bị cự trưởng nháy mắt đập thành bánh thịt, sinh ra sóng khí đem xung quanh rất nhiều hung thú đánh bay, bụi mù hướng về bốn phía bao phủ. Cỗ này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn trên chiến trường tất cả chú ý, vô số người toàn bộ đều đem ánh mắt ném đi qua. Đứng tại tường thành điểm cao nhất bên trên Vương Quần cùng Lâm Phàm hai người cũng là không chút nào ngoại lệ. Bên kia xảy ra chuyện gì? Cái này uy lực là cái nào tinh hạch cảnh xuất thủ? Chờ bụi mù chậm rãi tiêu tán, chỉ thấy cự trưởng đập xuống địa phương, thịt băng cùng xương hỗn hợp lại cùng nhau bày ra trên mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi tan ra bốn phía. Mà tại vị trí trung ương thì đứng một cái khuôn mặt tuấn lãng vô cùng thiếu niên. Tần Thần nhìn qua xung quanh hướng chính mình tụ lại mà đến hung thú, ánh mắt không có biến hóa chút nào, một cái giật xuống quần áo trên người, thấp giọng hô: Hỏa Long Hồn ra. Trong chốc lát, Tần Thần trên lưng hỏa long hình xăm phát sáng lên, con mắt chỗ hiện lên một tia tinh mang, phảng phất sống lại đồng dạng. Sau một khắc, hỏa long hình xăm bắt đầu bơi lội, tiếp lấy một đầu sinh động như thật hỏa long đống nhiên từ Tần Thần phía sau lao ra. Lao ra về sau, hỏa long hình thể cấp tốc biến lớn, chỉ chốc lát sau liền từ mấy mét biến thành mấy chục mét. Ngần hỏa long phiêu phủ giữa không trung, phát ra một đạo to rõ long âm. Phía dưới, vô số người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua giữa không trung bay cao hỏa long, một mặt một bước. Không chờ bọn họ có quá nhiều phản ứng, chỉ thấy hỏa long quanh quẩn trên không trung vài vòng về sau đống nhiên hướng về bảy hung thú bên trong đâm vào. Một chảo bắt lấy một đầu tinh mạch cảnh hung thú, toàn thân hỏa diễm cấp tốc quấn quanh mà lên, một cỗ mùi thịt lan tràn ra. Trong chớp mắt, đầu hung thú này liền bị ngọn lửa cuồng bạo miễn cưỡng nướng chết. Ngay sau đó hỏa long ngọn lửa trên người bỗng nhiên bộc phát, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, xung quanh trăm mét nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Vô số hung thú ở trong đó dây rủa, gầm rú, cuối cùng vô lực rên rỉ. Nhìn qua một màn này, Tần Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Hỏa long hồn quả nhiên mãnh. Mặc dù bây giờ hỏa long hồn thực lực liền tinh hạch cảnh cũng chưa tới, nhưng hiện nay trên chiến trường còn không có xuất hiện tinh hạch cảnh hung thú. Đối với những cái kia tinh mạch cảnh hung thú mà nói, hỏa long hồn hoàn toàn chính là hàng duy đả kích. Tần Thần từ trong túi lấy ra một viên cuồng huyết đan, không chút do dự liền nuốt vào. Có đồ tốt cũng không cần che giấu. Sau một khắc, vô số tinh năng tụ lại mà đến, toàn bộ chuyển vào Tần Thần thể nội. Những này tinh năng tại Tần Thần thể nội ngưng tụ tạo thành 6 đầu hư ảo tinh mạch. Tăng thêm nguyên lai đầu kia, bây giờ Tần Thần thể nội tinh mạch đã đạt đến 7 đầu. Tinh mạch cảnh hậu kỳ. Một cỗ cường đại khí thế từ Tần Thần thể nội bộc phát ra, hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Chương 92, không phải đại ca ta còn có thể là ai? Chương 92, không phải đại ca ta còn có thể là ai? Cố lực lượng này, Tần Thần cảm thụ một chút thể nội liên tục không ngừng tuôn ra lực lượng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới một cái cuồng huyết đan vậy mà có thể đem hắn tu vi trực tiếp đẩy tới tinh mạch cảnh hậu kỳ, mà còn ngưng tụ mỗi một đầu hư ảo tinh mạch đều cùng nguyên lai đầu kia tinh mạch đồng dạng to lớn, là người bình thường không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà có một cái phát hiện so cái này càng làm Tần Thần kinh hỉ, thậm chí có thể nói là kích động. Bây giờ hắn có thật nhiều cường đại chiêu thức cùng năng lực, nhưng chúng nó đều có một cái bệnh chung, đó chính là tiêu hao quá lớn, không quản là đối thể lực hay là tinh năng. Cũng tỉ như vừa rồi dùng địa mạch lực lượng vung ra một trường kia, đối hắn tiêu hao liền không nhỏ. Nhưng tại phục dụng cuồng huyết đan về sau, hắn phát hiện không quản là thể lực của mình hay là tinh năng đều tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Tinh năng khôi phục hắn có thể hiểu được, thể lực khôi phục điểm này hắn là thật không nghĩ tới. Nghĩ đến cũng là, loại này tác dụng phụ như thế lớn đan dược không tại dưới tuyệt cảnh ai sẽ dùng, mà đều đến loại kia hoàn cảnh, thể lực còn vô cùng dồi dào liền có chút không nói được, cái này phục dụng về sau tiêu hao sinh mệnh khôi phục một ít thể lực làm sao vậy? Không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề. Tần Thần cảm thấy phát minh cái này đan dược người quả thực chính là một thiên tài. Phía trước Tần Thần còn lo lắng chính mình thể lực khả năng chống đỡ không được bao lâu, hiện tại không có cái này lo lắng. Khắc khắc khắc. Tần Thần bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về bầy hung thú cực tốc phóng đi. Một thanh màu vàng đất chiến đao xuất hiện trong tay hắn, trong chớp mắt liền vọt vào bầy hung thú bên trong, từng đạo to lớn đao mang không ngừng bắn ra. Không có thanh mạn nạ hạn chế, Tần Thần đã triệt để bay lên bản thân. Thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó, tồi khô là hủ. Từng đầu hung thú trở thành dưới đao của hắn vong hồn, giống như chém dưa thái rau đơn giản. Tinh mạch cảnh hậu kỳ Tần Thần thực lực đã hoàn toàn đi tới tinh hạch cảnh, đồng thời còn không phải phổ thông tinh hạch cảnh. Lại thêm hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao đấu pháp, giờ phút này nghiễm nhiên đã trở thành trên chiến trường đại sát khí, những nơi đi qua sống hung thú số lượng lấy cực nhanh tốc độ không ngừng giảm bớt. Một màn này nhìn ngốc trên chiến trường mọi người, mỗi người đều há to mồm, trừng lớn hai mắt, trong miệng không tiếng động, không còn gì để nói. Đó là Tần Thần. Vì cái gì tiểu gia hỏa này chiến lực sẽ như vậy khoa trương? Trên tường thành Lâm Phàm không thể tin mở miệng, con người bên trong tràn đầy kinh hãi. Hắn cũng là nhìn một lúc lâu mới xác định tại bầy hung thú bên trong loạn giết người là Tần Thần. Vì cái gì nói là xác định? Bởi vì hắn ban đầu thấy rõ Tần Thần dáng dấp thời điểm phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hắn vừa mới cùng Tần Thần gặp mặt qua, thậm chí gặp mặt phía trước còn tại vạn trượng giác đấu trường bên trong quan sát người trẻ tuổi này một đoạn thời gian tương đối dài, đồng thời cũng đi kiểm tra một chút Tần Thần tin tức. Cuối cùng phán đoán Tần Thần thực lực rất có thể đạt tới tinh hạch cảnh, cái này mới quyết định mở ra Bạch Ngân giác đấu sĩ tấn cấp chi chiến, đồng thời từ hắn xem như Tần Thần đối thủ. Vì chính là xem thật kỹ một chút cái này tuyệt thế thiên tài thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Hắn lại thế nào đánh giá cao Tần Thần cũng chỉ là cho rằng đối phương nắm giữ vượt qua một cái đại cảnh giới mà chiến lực, tối đa cũng chính là đạt tới tinh hạch cảnh sơ kỳ, đồng thời tại tinh hạch cảnh sơ kỳ bên trong đều là yếu kém cái kia một hạng. Nhưng cái này đã đầy đủ khoa trương. Tại Tần Thần trước mặt, cho dù là một Dương thị trong lịch sử tối cường thiên tài cũng chỉ có thể cho hắn sách dạy. Mà đây vẫn chỉ là hắn phía trước cho rằng thực lực chỉ có tinh hạch cảnh sơ kỳ Tần Thần. Cho nên đây chính là vì cái gì hắn lần đầu tiên nhìn thấy bầy hung thú bên trong Tần Thần không dám nhận nguyên nhân. Thực sự là quá khoa trương. Lấy Tần Thần bây giờ biểu hiện ra chiến lực, cho dù là so với hắn cũng chỉ là yếu hơn một bậc. Hắn là ai? Một Dương thị duy nhị hai vị tinh hạch cảnh đỉnh phong một trong, so hắn yếu hơn một bậc đó chính là ổn thỏa một Dương thị thứ ba chiến lực. Một cái tinh mạch cảnh sơ kỳ học sinh cấp 3 là một Dương thị đệ tam cường giả. Có sao nói vậy, hắn tinh võng bên trên đọc tiểu thuyết đều không có như thế không hợp tói thường. Người biết hắn? Một bên Vương Quần nhìn xem Lâm Phàm tò mò hỏi. Ngay sau đó Lâm Phàm liền đem chính mình đối Tần Thần hiểu một chút toàn bộ nói cho Vương Quần. Mà Vương Quần nghe xong phản ứng đầu tiên cùng Lâm Phàm một dạng, vô ý thức chính là cho rằng không có khả năng. Chậm một hồi lâu mới miễn cưỡng tiếp thu cái này tin tức. Không khỏi lại lần nữa đem ánh mắt nhìn phía ngay tại trong chiến trường đại sát đặc sát Tần Thần, ánh mắt hơi trầm xuống, vô cùng ngưng trọng mở miệng nói, vừa vận thức tỉnh hơn một tháng liền nắm giữ tinh hạch cảnh hậu kỳ tiếp cận tinh hạch cảnh đỉnh phong chiến lược. Cái thiên phú này đừng nói một Dương thị không có xuất hiện qua, liền toàn bộ đại hạ ta cũng chưa từng nghe qua có dạng này thiên tài. Dứt lời, Vương Quần trầm mặc, sau một lúc lâu chợt mở miệng lần nữa, Lâm Phàm, người minh bạch a, mệnh của hắn so với chúng ta toàn bộ một Dương thị tất cả mọi người mệnh cộng lại đều quan trọng hơn. Ừm, ta minh bạch. Lâm Phàm trầm giọng mở miệng. Lấy Tần Thần thiên tư, một khi trưởng thành, vô cùng có khả năng trở thành đại hạ nền tảng đồng dạng tồn tại. Cái này phân lượng không phải bọn họ một cái một Dương thị có thể so sánh. Vẹn vẹn chỉ là một lát, hai người liền làm ra quyết định. Một khi xuất hiện cái gì không cách nào ngăn cản tình huống, vô luận như thế nào bọn họ đều phải đem Tần Thần đưa đi, Tần Thần tuyệt đối không thể chết. Nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, tại Tần Thần gia nhập chiến trường về sau, bọn họ ngược lại lấy được một chút ưu thế. Đồng thời cái này ưu thế còn tại mở rộng. Không có hắn, Tần Thần cùng Hỏa Long Hồn săn giết hung thú tốc độ quá nhanh, dù cho thú triều số lượng vô cùng to lớn, nhưng vẫn còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng giảm bớt. Lâm Phàm lại nói đầu kia Hỏa Long lại là chuyện gì xảy ra? Vương Quần, không biết. Dù bọn hắn hai người sống mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua thứ này. Bất quá cái này đều không quan trọng, bọn họ biết cái này Hỏa Long là Tần Thần làm ra, là bọn họ bên này liền được. Trên chiến trường nơi nào đó, một đạo hỏa trụ dâng trào mà qua, đem Lý Mạnh cùng Chu Phong trước người hai người một mảng lớn tối thể cảnh hung thú toàn bộ trống rỗng. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn cách đó không xa không ngừng phun ra lửa trụ hỏa long, trong mắt tràn đầy một bước. Vừa rồi đối mặt vô số hung thú vây công thời điểm bọn họ lúc đầu đã làm tốt tử vong chuẩn bị, kết quả trong nháy mắt đám hung thú này liền toàn bộ không có, làm bọn họ làm không tâm lý xây dựng. Chu Phong nhìn thoáng qua Hỏa Long, lại hướng về nơi xa Tần Thần phương hướng nhìn lại, mở miệng yếu ớt hỏi, cái kia thật là Tần Thần sao? Nói nhảm, không phải đại ca ta còn có thể là ai? Lý Minh liếc mắt nhìn hắn, vậy tại sao thời gian giống nhau thức tỉnh, chúng ta cùng hắn ở giữa chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu? Nghe vậy Lý Minh càng thêm kinh thường, thậm chí nhìn hướng Chu Phong ánh mắt bên trong còn mang lên một tia xem thường. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng, cũng dám cùng đại ca ta đánh đồng. Lấy Tần Thần đại ca thực lực, sợ là thổi khẩu khí đều có thể đem ngươi diệt. Mạnh, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lý Mạnh không ngừng chọc, Chu Phong trên trán bạo khởi mấy sợi gân xanh. Ngươi cái này tên cơ bắp làm sao có ý tứ nói ta? Ngươi còn không phải đối thủ của ta đâu. Tại cái này bức bức lại lại, như thế nào? Lại có thể sao? Ta gọi qua Tần Thần đại ca, ngươi kêu lên sao? Lý Mạnh trong giọng nói mang theo kiêu ngạo. Hắn vô cùng rõ ràng, lấy Tần Thần thực lực hôm nay, hắn thậm chí đã không có tư cách đứng tại bên cạnh hắn lại gọi hắn một tiếng đại ca. Nhưng ít ra hắn đã từng kêu lên a. Làm sao? Đã từng nắm giữ không tính nắm giữ đúng không? Chỉ bằng cái này, hắn có thể thổi cả một đời. Chu Phong tức nghiến răng ngửa, nhưng cũng nói không nên lời cái gì phản bác. Sớm biết lúc ấy hắn cũng quả quyết điểm kêu mấy tiếng đại ca. Nói lên cái này Khương Nhược Hàm cô nương kia ngày hôm qua vậy mà còn dám đối đại ca động thủ, thật sự là không biết sống chết. Tốt đi, bị đại ca một bàn tay trọng thương, hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện. Bất quá nàng cũng coi như nhân họa đắc phúc, ít nhất không cần kinh lịch trận chiến tranh này. Cái này xác thực. Chu Phong tràn đầy nhận thấy. Khương Nhược Hàm thực lực cũng liền mạnh hơn hắn bên trên một bậc, cũng dám ra tay với Tần Thần, tinh khiết lao thọ tinh ăn thạch tín. Giống đúng lúc này, trên chiến trường bỗng nhiên vang lên một đạo to lớn tiếng thú gào, một cỗ bạo ngược uy thế từ nơi không xa của tới, để hai người không khỏi dùng mình một cái, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng hướng về tiếng thú gào chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chương 93, tinh hạch cảnh bên trong, hắn không có đối thủ. Chương 93, tinh hạch cảnh bên trong, hắn không có đối thủ. Chỉ thấy một đầu đốt trường cao 10 mấy mét, trên thân mang theo loang lổ đường vân màu đen cự hổ đang xuất hiện ở phía xa. Toàn thân trên dưới đều tản ra bạo ngược, khí tức hung sát. Mấu chốt nhất vẫn là trên người nó phát ra khí thế, đã đạt tới tinh hạch cảnh trung kỳ. Đây là phía trên chiến trường này xuất hiện con thứ nhất tinh hạch cảnh hung thú. Lúc này, nó đang mục quang nhìn chằm chằm tại bầy hung thú bên trong đại khai sát giới Tần Thần, đột nhiên sau khi gầm hét một tiếng cực tốc lao ra, hướng về Tần Thần vị trí gào thét mà đi. Ân. Chính một đao chém chết một mảng lớn hung thú, Tần Thần cũng cảm giác được cỗ này khí tức hung sát, quay đầu nhìn lại nháy mắt liền nhìn thấy một đầu cự hổ hướng về hắn vọt tới. Cặp kiêm màu đỏ máu mắt hổ bên trong mang theo nồng đậm sát ý, Tần Thần sắc mặt không có chút nào biến hóa, tay phải giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Trung trung điệp điệp năng lượng màu vàng đất tụ đến, cuối cùng trên bầu trời tạo thành một cái cự trường, tại Tần Thần khống chế bên dưới bỗng nhiên hướng xuống vút tới. Cự trường còn không có đập xuống, lực mạnh lực áp bách cũng đã đem phía dưới một chút thực lực yếu đuối hung thú ép thành thịt nát. Màu đen cự hổ đột tiến thân hình khổng lồ bỗng nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn qua phía trên đánh tới cự trường, trong con mắt hiện lên một tia nhân tính hóa ngưng trọng. Sau một khắc, nó ngẩng đầu lên, huyết sắc quang mang tại nó trong cổ lập lòe. Trong chốc lát, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm cổ sáng liền từ trong miệng nó phun ra, hướng về phía trên đánh tới cự trường mãnh liệt mà đi. Oeng, cả hai tại đối bính nháy mắt bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại dư âm. Cuồn cuộn sóng khí hướng về xung quanh căn quét. Mấy hơi sau đó, huyết sắc cổ sáng đống nhiên đánh nát màu vàng đất cự trường, hóa thành năng lượng màu vàng đất tiêu tán giữa không trung. Tần Thần ánh mắt híp lại. Đạo này huyết sắc cổ sáng uy lực tuyệt đối đã đạt đến tinh hạch cảnh hậu kỳ, không phải vậy không có khả năng đánh nát hắn bàn tay lớn này. Nhìn qua đầu kia màu đen cự hổ, Tần Thần khẽ miệng lộ ra một vệt cười. Nha, hay là đầu thiên tài hổ, có thể vượt cấp mà chiến đây. Đã như vậy, để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng. Tần Thần lại từ trong túi lấy ra một cái cuồng huyết đan, ném vào trong miệng, tiếp theo một chút hắn cái kia đã bắt đầu rơi xuống khí tức. Trong chốc lát, cuồng bạo dược lực tại Tần Thần thể nội căn quét, hắn cái kia rơi xuống một ít cảnh giới lại lần nữa tăng lên. Đồng thời trạng thái bản thân cũng tại cực tốc khôi phục, chỉ là một lát liền khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Cảm thụ được thể nội lại lần nữa tuôn ra lực lượng, Tần Thần gật gật đầu. Cái này cuồng huyết đan không thể so những cái kia cái gì khôi phục đan dược dùng tốt. Tần Thần sâu sắc thở ra một hơi, con mắt đóng lại nháy mắt lại mở ra. Nhưng khác biệt chính là, lúc này Tần Thần con ngươi đã biến thành màu vàng. Vô cùng cường đại chiến ý từ trên người hắn bay lên, màu vàng sóng khí tại Tần Thần quanh thân bỗng nhiên nổ tung. Tóc từng cây dựng thẳng lên đồng thời biến thành màu vàng, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh thấu xương. Mãnh liệt chiến chi chân ý lấy Tần Thần làm trung tâm, hướng về toàn bộ chiến trường không ngừng xung kích. Một sát na này, vô luận là hung thú hay là nhân loại, trong lòng đều không hiểu dâng lên một cỗ nồng đậm ý sợ hãi. Hung thú đánh giết động tác, nhân loại chém giết động tác tại cái này một khắc cùng nhau dừng lại, toàn bộ đều hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại. Chỉ thấy Tần Thần lúc này chính phiêu phủ giữa không trung, màu vàng khí diễm tại quanh người hắn không ngừng bạo phá. Nhìn qua Tần Thần, mọi người chỉ cảm thấy phảng phất nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa màu vàng chiến thần, ánh mắt bệ nghệ nhìn qua bọn họ. Chiến! Âm thanh lớn trên chiến trường tất cả sinh vật não trong biển vang lên. Trong chốc lát, một bộ phận lớn võ giả sắc mặt trắng bệnh, thân thể bất ổn. Hung thú một phương càng là không chịu nổi, tứ chi run không ngừng, ánh mắt ngốc trệ, thậm chí có một chút hung thú trực tiếp thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất. Chân ý! Đây là chân ý! Trên tường thành, Vương Quân hai người phảng phất gặp quỷ đồng dạng, không thể tin nhìn chằm chằm nơi xa giữa không trung bóng người kia. Hai người thân là tinh hoạch cảnh đỉnh phong, tự thân đều nắm giữ chân ý, chỉ bất quá vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu, còn không có đột phá thành hoàn chỉnh chân ý, không phải vậy bọn họ liền không phải là tinh hoạch cảnh, mà là tinh cương cảnh. Cho nên hai người tự nhiên đối chân ý cũng là hiểu rõ vô cùng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay vậy mà lại tại một cái tinh mạch cảnh tiểu gia hỏa trên thân cảm nhận được chân ý tồn tại. Đặc biệt cái này chân ý còn không vẹn vẹn hình thức ban đầu, mà là hoàn chỉnh chân ý cái này. Đây là cái gì chân ý? Vì sao lại như thế mạnh? Vương Quần ngơ ngác mở miệng. Lấy bọn hắn thân phận, bọn họ tự nhiên là gặp qua tinh cương cảnh võ giả chiến đấu, hơn nữa đã thấy không chỉ một. Nhưng tại bọn họ trong ấn tượng, không có bất kỳ cái gì một cái tinh cương cảnh võ giả chân ý có thể cùng trước mắt trên thân Tần Thần phát ra chân ý so sánh. Bên kia, ngay tại một Dương Tam trung chiến kỹ các bên ngoài híp mắt phơi nắng Triệu Vũ lúc này đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lập tức hướng về chiến trường phương hướng nhìn lại, trên mặt đồng dạng lộ ra không thể tin thần sắc. Chiến chi chân ý? Là ai? Triệu Vũ ánh mắt lóe ra nhàn nhạt lam quang. Giờ khắc này, hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu cực xa khoảng cách, nhìn thấy phiêu phủ giữa không trung Tần Thần. Con ngươi trợn trừng lớn, càng thêm khó có thể tin, vô ý thức buột miệng nói ra, thế nào lại là tiểu tử này? Triệu Vũ trầm mặc, đứng tại chỗ một tiếng không phát. Sau một lúc lâu chợt mở miệng, "Huyễn chi chân ý, chiến chi chân ý." Hai đại đỉnh cấp chân ý tập trung vào một thân một người, dù cho so với vị kia. Triệu Vũ còn chưa nói hết, lại lần nữa tại trên ghế nằm nằm xuống. Chỉ bất quá lần này hắn là nhìn lên bầu trời xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Trên chiến trường, Tần Thần khí tức trên thân đã ổn định lại. Lạnh đấu xương ánh mắt hướng về trên chiến trường quét tới, cảm nhận được vô số đạo ánh mắt sợ hãi. Đây chính là chiến chi chân ý hiệu quả, tại tâm thần bên trên liền có thể cho đối phương tạo thành cực lớn cảm giác áp bách. Đồng thời dù cho không mở ra chiến thần hình thái, sử dụng chiến chi chân ý cũng có thể đối chiêu thức uy lực tiến hành giá trị. Phía trước vô dụng chẳng qua là không cần thiết mà thôi, dù sao đơn thuần sử dụng chiến chi chân ý tiêu hao cũng không nhỏ. Tại chiến thần hình thái bên dưới, Tần Thần nắm giữ chỉ có tinh cương cảnh cường giả mới nắm giữ năng lực phi hành. Không nói hai lời, Tần Thần thân hình nháy mắt thoát ra, hướng về màu đen cự hổ phóng đi, tốc độ nhanh đến thậm chí sinh ra to lớn âm bạo thanh. Sức chiến đấu tăng thêm 10 lần cũng không phải nói đùa. Trong chớp mắt, Tần Thần liền xuất hiện tại màu đen cự hổ trước người, đấm ra một quyền. Một quyền này mang theo không thể địch nổi lực lượng, tại màu đen cự hổ hoàn toàn không kịp phản ứng dưới tình huống liền đã rơi vào nó trên đầu. Lực lượng cường đại từ Tần Thần trên nắm tay bắn ra. Chỉ là nháy mắt, màu đen cự hổ đầu liền lập tức nổ tung, bạch hồng trộn lẫn cùng một chỗ vẩy ra, hướng Tần Thần bay đi thì đều bị hắn bên ngoài thân màu vàng khí diễm ngăn cách. Một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Đầu này có thể vượt cấp mà chiến tinh hạch cảnh trung kỳ cự hổ liền nháy mắt mất mạng, đầu đều bị đánh nổ. Tần Thần không biết chính mình thực lực hôm nay so với tinh cương cảnh làm sao, nhưng hắn có thể xác định, tinh hạch cảnh bên trong, hắn không có đối thủ. Chương 94, đến, vòng thứ 2. Chương 94, đến, vòng thứ 2. Trên chiến trường, vô số võ giả nhìn qua Tần Thần một quyền cường thế oanh sát màu đen cự hổ hình ảnh. Tâm thần rung mạnh. Một cỗ không hiểu chiến ý từ trên người bọn họ khuấy động mà ra, khí thế bằng bạc, chiến lực đều tăng lên mấy phần. Trái lại hung thú bên kia thì là một bộ hệ bại dáng dấp, hung tính đều ít đi rất nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến đấu không hiểu thay đổi đến càng thêm dễ dàng hơn. Đây chính là chiến chi chân ý một cái khác tác dụng. Cùng một trận doanh võ giả vừa mới bắt đầu xác thực đồng dạng bị chiến chi chân ý chấn nhiếp, nhưng làm nội tâm minh bạch cường đại như vậy người là phe mình trận doanh thời điểm. Chiến chi chân ý ngược lại dễ dàng xâm nhiễm bọn họ chiến ý mà chiến ý đối với chiến đấu trợ giúp là rõ ràng, khí thế rất trọng yếu. Diễn sát xong màu đen cự hổ về sau, Tần Thần cũng không có nhàn rỗi. Cấp tốc trên chiến trường du tẩu, những nơi đi qua trong chớp mắt chính là thời nàng cấp động. Mặc dù đột phá tinh mạch cảnh về sau hắn mở ra chiến thần hình thái đã có thể làm một phút đồng hồ chân nam nhân. Nhưng điểm này thời gian là thật vẫn có chút ngắn, cho nên không thể lãng phí mỗi một phần một giây. Tần Thần trên chiến trường mở rộng hiệu suất cực cao huyết tinh đồ sát. Phút chốc, đang không ngừng chém giết Tần Thần trong đầu còi báo động vang lớn, một cỗ uy hiếp chí mạng từ phía sau truyền đến. Sắc mặt chợt nhất biến, không có nửa điểm do dự liền lập tức quay người một đao bổ tới, cùng lúc đó, khoảng cách Đông Xuyên thị cách đó không xa thiên khung bên trên. Một thân huyết bảo, mang theo mặt nạ tận ngồi tại to lớn quan tài bên trên. Quan tài yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, phản phất hoàn toàn không nhận sức hút trái đất ảnh hưởng. Nhìn qua phía dưới hướng về Đông Xuyên thị mãnh liệt mà đi thú triều, tận trong mắt lóe ra điên cuồng khoái ý chết đi. Chết hết đi, toàn bộ đều chết đi cho ta. Ta muốn dùng cái này Đông Giang tỉnh nước vạn người máu tươi đến tế điện ta thấm nhi. Đông Xuyên thị là Đông Giang tỉnh tỉnh lỵ thành thị, cho nên bên này gặp phải thú triều công kích cũng là hung mạnh nhất. Mắt trần có thể thấy, phía dưới thú triều bên trong liền lẫn vào không thua kém 10 đầu trở lên tinh cương cảnh hung thú. Giết đi, giết càng khốc liệt hơn càng tốt, chỉ có dạng này, ta bảo bối mới có thể hấp thu đủ nhiều huyết khí, một lần hành động đột phá phá hư cảnh. Đến lúc đó, chính là Mục Thiên ca người tự kỳ. Tận trong ánh mắt mang theo vô tận bạo ngược. Chợt, hắn tựa như phát giác cái gì, từ trong túi móc ra một khối màu lam hình toi tinh thạch. Tinh thạch bên trên phát tán ra trùng sáng, tại trước mắt hắn tạo thành màu lam nhạt màn hình hình chiếu. Một thanh niên xuất hiện tại hình chiếu bên trong. Tấn đại nhân, Mục Dương thị bên này ra một chút biến cố, thỉnh cầu ngài tăng phái một chút cứu trợ. Nghe vậy Tấn ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm bên trong mang theo hàn ý Mục Dương thị, lại là Mục Dương thị. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Ảnh lang hai người bọn họ là, ngươi cũng là, một cái nho nhỏ Mục Dương thị có thể ra biến cố gì? Là Mục Tiên ca đi qua hay là làm gì? Hình chiếu bên trong hắc xà sắc mặt phát khổ, nhưng hắn lại cái gì cũng không dám phản bác. Bởi vì Hủ Liên bí cảnh hủy diệt, hiện tại Tấn ở vào thời khắc đều sẽ bạo tạc biên giới, hắn cũng không dám vào lúc này xúc động Tấn rủi ro. Không phải vậy nếu là cũng coi hắn là gà làm thịt làm sao bây giờ? Sau một lúc lâu, Tấn mới lạnh giọng mở miệng hỏi, nói: "Xảy ra chuyện gì?" Lời này vừa nói ra, Hắc Xà lập tức tố khổ đứng lên. Tấn đại nhân, thật không phải vấn đề của ta a. Mục Dương thị bên này ra một cái quái vật, một cái tinh mạch cảnh tiểu thí hải đang cùng tinh cương cảnh hung thú đánh có đến có về. Nghe nói như thế, Tấn đầu tiên là bối rối một chút, đảo mắt sắc mặt liền nháy mắt trầm xuống. Hắc xà, ta nhìn ngươi là thật muốn chết, cũng dám đến tiêu khiển bản tọa. Nói xong Tấn trong tay lóe lên, một cái xương thú liền xuất hiện tại Tấn trong tay. Nhìn thấy cái này xương thú nháy mắt, Hắc xà con ngươi nháy mắt trừng lớn, lập tức quỳ xuống, tim đập loạn. Tấn đại nhân, ta thật không có lừa ngươi, thật có dạng này quái vật. Nói xong, Hắc xà lập tức đem thị giác cắt qua, sợ chậm một chút hắn liền mất mạng. Hình ảnh lóe lên, một cái bóng người màu vàng đang cùng một đầu cao mấy chục mét cự hùng đứng chung một chỗ, một người một thú ngươi tới ta đi, không ngừng đối oanh. Tấn con ngươi híp lại, hình chiếu chỉ có thể truyền lại hình ảnh, không thể truyền lại khí tức. Nhưng từ hình ảnh bên trong hai người chiến đấu uy lực đến xem, xác thực giống như là hai tôn tinh cương cảnh tại giao chiến. Cái kia tiểu vị là tinh mạch cảnh. Nhìn xem hình ảnh bên trong quá đáng tuổi trẻ khuôn mặt, Tấn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Hắn đã từng cũng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng chưa bao giờ thấy qua cái gì thiên tài có thể tại tinh mạch cảnh nắm giữ tinh cương cảnh chiến lực. Đây không phải là nói nhảm sao? Nhưng vấn đề là Hắc Xà không có đạo lý dám lừa hắn, bởi vì lừa hắn phải bỏ ra sinh mệnh đại giới. Trầm mặc một lát về sau, Tấn mở miệng lần nữa hỏi, "Hắc Xà, ngươi xác định tiểu tử kia chỉ có tinh mạch cảnh?" "Ta xác định cùng với khẳng định." Hắc Xà âm thanh truyền đến. Tấn lại lần nữa trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía dưới phiêu tán huyết khí, lẩm bẩm mở miệng, "Huyết khí còn chưa đủ nồng đậm, không đạt tới ta bảo bối Tấn thăng phá hư cảnh yêu cầu. Đã như vậy, thừa dịp thời gian này đi Mộc Dương thị một chuyến cũng chưa hẳn không thể, nếu như tiểu tử này thật chỉ có tinh mạch cảnh liền có thể bộc phát ra tinh cương cảnh chiến lược lời nói. Có lẽ hắn mới là ta lần này lớn nhất thu hoạch." Tựa như nghĩ đến cái gì, Tấn trong mắt bộc phát ra nồng đậm tinh quang, tiếp lấy hướng về hình chiếu bên trong Hắc Xà mở miệng, "Ngươi tại Mộc Dương thị chờ ta, ta đích thân đi qua." Dứt lời, Tấn trực tiếp đóng lại hình chiếu, đem tinh thạch nhét về trong túi. Tâm niệm vừa động ở giữa, to lớn quan tài liền bắt đầu chuyển động, sau một khắc nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Mộc Dương thị bên ngoài, Hắc Xà nghe đến Tấn nói muốn tới về sau cả người đều không tốt. Hắn là nghĩ Tấn cho hắn đến điểm chi viện, nhưng hắn không nghĩ Tấn đích thân tới a. Cái này hắn meo meo cùng Tấn ở cùng một chỗ tùy thời không chừng chính mình có thể hay không đầu người rơi xuống đất. Phàm là không phải Tấn cho bọn họ hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đánh xuống riêng phần mình phụ trách thành thị, không phải vậy liền muốn mạng của bọn hắn cũng không muốn cầu viện. Lúc đầu cho là có một đầu tinh cương cảnh hung thú tại tay, tăng thêm xa so với Mộc Dương thị võ giả số lượng càng nhiều hung thú, đối phó một cái không có tinh cương cảnh Mộc Dương thị đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng người nào lường trước nửa đường giết ra tần thần như thế cái quái thai. Một người cứ thế mà giết xuyên một mạng lớn chiến trường, thậm chí liền hắn cuối cùng tình cương cảnh hung thú lá bài tẩy này đều không làm gì được đối phương. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn vẹn vẹn cái tinh hoạch cảnh mà thôi, nhiều lắm là liền tại phía sau dùng chút ít thủ đoạn. Muốn hắn đi ra chính diện tác chiến đó là không có khả năng. Hắn sợ bị tần thần một bàn tay đập chết. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Ầm ầm, một đạo vô cùng tiếng vang to lớn truyền đến, quần quần bụi mù tan ra bốn phía. Phút chốc, một cái bóng người màu vàng nóng từ trong bụi mù bay ngược mà ra, hai chân tại mặt đất không ngừng ma sát, dòng dã hơn 100 mét mới dừng lại. Chính là tần thần. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trong bụi mù chậm rãi hiện ra một cái to lớn thân ảnh. Kèm theo gầm lên giận dữ, một cái gấu đen to lớn từ trong sông ra. Trên người nó có rậm rạp chẳng chịt vết thương, vô số địa phương ra chóc thịt bong. Nhưng đây chỉ là nhìn xem mánh liệt, kỳ thực đối với nó cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Loài gấu vốn là lấy phòng ngự lực sưng, những vết thương này chỉ là nhiều, nhưng đều không sâu. Tần thần chậm rãi đứng dậy, nhìn qua đầu này kinh khủng tinh cương cảnh hung thú, trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu ba động. Mà hắn thông qua đầu hung thú này cũng kiểm tra ra bản thân tại chiến thần dưới trạng thái cực hạn thực lực. Tinh cương cảnh. Đây là hắn phục dụng cồn huyết đan đem cảnh giới tăng lên tới tinh mạch cảnh hậu kỳ, lại đồng thời sử dụng địa mạch lực lượng, huyễn chi chân ý, chiến thần hình thái tất cả lực lượng bên dưới có khả năng đạt tới đỉnh phong chiến lực. Phút chốc, tần thần thân thể chấn động, lảo đảo một chút. Nháy mắt lui ra chiến thần hình thái, lực lượng mãnh liệt giống như thủy triều thối lui. Trong nháy mắt cảnh giới liền lui trở về tinh mạch cảnh sơ kỳ, đồng thời một cỗ mệt lạ cảm giác truyền đến, để tần thần nhịn không được há mồm thở dốc. Chiến thần hình thái tiêu hao hay là quá mức hơi lớn. Bên kia, tại cảm nhận được tần thần khí thế hạ xuống một khắc này, đầu kia gấu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Mặc dù nó não không dễ dùng lắm, nhưng từ hiện tại tình huống nó cũng nhìn ra đến đối mặt cái này nhân loại trạng thái vô cùng không tốt. Cái này chẳng phải là nói, nó cơ hội tới. Giống. Nghĩ tới đây, nó nhịn không được hưng phấn gầm thét mấy tiếng. Vừa mới chuẩn bị hướng tần thần phóng đi, lại chợt phát hiện tần thần khí thế lại bỗng nhiên tăng vọt, bóng người màu vàng lại lần nữa phản chiếu tại con của nó. Chỉ nghe tần thần thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Đến, vòng thứ hai. Chương 95, không sợ cho nên không tránh. Chương 95, không sợ cho nên không tránh. Hắc Hùng bối rối. Đúng không? Còn có thể chơi như vậy. Mới vừa cảm thấy ngươi lộ ra một điểm vẻ mệt mỏi cơ hội tới kết quả đảo mắt liền đẩy trạng thái phục sinh. Tần thần, ấy. Đây chính là cắn thuốc lực lượng. Tần thần thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Hắc Hùng trước người, màu vàng khí diễm quấn quanh một quyền đống nhiên hướng phía trước đánh tới. Một quyền này nhanh, chuẩn, hung ác, rơi thẳng vào Hắc Hùng phần bụng chỗ. Với anh, tiếng vang to lớn truyền đến, lực lượng cường đại từ tần thần trên nắm tay bộc phát, đem Hắc Hùng cái kia giống như núi nhỏ thân ảnh nháy mắt đánh bay. Tần thần nhảy lên một cái, đứng ở thiên cung. Địa mạch lực lượng điên cuồng phun trào, tạo thành một thanh dài đến hơn ngàn mét to lớn màu vàng đất chiến đao, trên thân đao cuốn theo cường đại chiến chi chân ý. Mới vừa dừng thân Hắc Hùng toàn thân run lên, nó cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia hung quang, không ngừng gào thét. Cùng lúc đó, vô số hắc khí từ trên người nó bay lên, tụ lại, ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đầu cao tới mấy trăm mét cự thú. Cự thú cùng hắc hùng dài đến giống nhau như lúc, toàn thân từ khói đen ngưng tụ, đem hắc hùng bao khỏa ở bên trong. Hắc tuyến gào thét đồng thời, cự thú cũng gào thét một tiếng. Quần quần tiếng gầm hướng về toàn bộ chiến trường càn quét mà đi, vô số võ giả, hung thú đầu thấy đau, cứng ở tại chỗ, thậm chí thất khiếu đều chảy ra một tia huyết dịch. Tần Thần ánh mắt ngưng lại, phun ra một chữ: "Chém." Sau một khắc, to lớn chiến đao ầm vang rơi xuống. Ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được trên nó tán phát sắc bén khí tức. Trên chiến trường tất cả sinh vật đều cảm giác toàn thân chấn động, áp lực từ thiên khung bên trên chút xuống, ánh mắt mang theo ngốc trệ. Nơi xa, nhìn lên bầu trời bên trên cự đao, Hắc Xà chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh không tự giác làm ướt phía sau lưng của hắn. Đồng thời cũng có chút vui mừng. May mắn hắn có dự kiến trước, không có đi ra tự tìm cái chết. Không phải vậy cái này một đao xuống hắn có thể sống. A, không đúng. Hắn còn chưa xứng Tần Thần dùng ra cái này một đao. Khả năng tùy tiện đến một quyền hắn liền lự xê tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, cái này một đao ầm vang rơi xuống, cự hùng điên cuồng gào thét, hai cái to lớn tay gấu khép lại mà đi, càng là tính toán tư thế mà đón lấy cái này một đao. Cả hai tiếp xúc mấy mắt, thiên khung bên trên phát ra tiếng vang, một đạo vô cùng cường đại dư âm hướng về bốn phía khuếch tán. Phía dưới, lấy cự hùng làm trung tâm, xung quanh mặt đất như mạng nhện đồng dạng không ngừng vỡ vụn. Đặc biệt là cự hùng vị trí, càng là lom đi xuống một cái hố to. Cự hùng hai chân cong, cảm thụ được trên móng vuốt truyền đến lực lượng, không ngừng gào thét. Thích giống đúng không? Ta để ngươi giống. Tần Thần hai tay lực lượng phun trào, đồng nhiên hướng xuống để ép. To lớn chiến đao cũng đồng bộ làm ra đồng dạng động tác, hai lần bộc phát tự lực. Cái này một đao đi xuống, cái kia hai cái tay gấu rốt cuộc kẹp không được, trực tiếp chém vào cự hùng trên đầu. Trong chốc lát, cự hùng ầm vang tán loạn, hóa thành vô số khói đen, nhưng cự đao thế đi không giảm, thẳng tắp hướng về phía dưới hắc hùng rơi đi. Tê lạc. Huyết nục xé rách âm thanh truyền đến, một đạo to lớn tơ máu từ hắc hùng trên thân nổ tung. Cái này một đao chém vào da thịt của nó, xương, cuối cùng đem thứ nhất chia làm hai, tả hữu ngã xuống, kích thích từng trận bụi mù. Giờ khắc này, chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Người nào cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn cùng Tần Thần đánh có đến có về tinh cương cảnh hung thú cứ thế mà chết đi. Vạch trong điểm, tinh cương cảnh. Đây chính là tinh cương cảnh A Huy. Ngươi ngăn cách hai cái đại cảnh giới giết địch có phải là quá siêu mẫu a? Đối với cái này, Tần Thần chỉ có thể nói, không phải hắn quá siêu mẫu, là cái này gấu ngốc quá ngu, quả nhiên, gấu cái này sinh vật bình thường não cũng không quá linh quang. Đầu tiên, không nhìn hắn tại tụ lực. Hắn thi pháp phía trước dao động dài như vậy, sẽ không đánh gây hắn. Thứ nhì, hắn cái này một đao rõ ràng chính là thẳng đi xuống, chính giữa còn có thể rẽ ngoặt hay sao? Khả năng về sau có thể, nhưng ít ra hắn hiện tại còn làm không được. Cho nên, sẽ không trốn đúng không? Liền nhất định muốn đón đỡ. Cuối cùng, hay là nguyên nhân thứ hai, ngươi cái kia vỏ ngoài đều không có, ngươi tốt xấu trốn một chút à, không sợ cho nên không tránh đúng không? Ba lần cơ hội, đầu này ngu ngốc gấu một lần không có nắm chặt, không phải vậy nó đều không đến mức chết, nhiều nhất chính là trọng thương thậm chí vết thương nhẹ. Nhưng không có cách, cho cơ hội nó không còn dùng được a. Hô Tần Thần thật sâu thở ra một hơi, vừa tiến vào chiến thần hình thái lại lui đi ra. Vừa rồi một đao kia nhìn xem thanh thế to lớn, uy lực mạnh, kỳ thực cũng xác thực không đơn giản. Vẹn vẹn chỉ là một đao liền gần như rút khô Tần Thần, lúc đầu hắn đều dự liệu còn phải lại nhiều cắn mấy viên cuồng huyết đan, kết quả cái này ngu ngốc gấu không tránh, vừa bạn tiết kiệm hắn đang lược. Lúc này, trên chiến trường đầu này tinh cương cảnh hung thú chết, còn lại hung thú khí thế nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Thậm chí có một bộ phận lớn đã bắt đầu chạy trốn, mà hậu quả như vậy liền đem sau lưng bại lộ cho địch nhân, thuận tự tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hung thú bị liên tiếp chém giết. Liền những cái kia đầu vừa rồi nhảy ra cùng vương quần bọn họ chiến đấu tinh hạch cảnh hung thú lúc này cũng là đánh lên chống nuôi quân. Mặc dù thực lực của bọn nó không bằng đầu kia tinh cương cảnh hắc hùng, nhưng chúng nó tự nhận não hay là so với nó tốt. Bây giờ tình huống này, đại thế đã mất, không xong chạy mau. Bọn họ nơi này tối cường đều bị làm thịt, bọn họ còn hung hãn không sợ chết lưu lại làm gì? Cho một Dương thị võ giả thêm đồ ăn sao? Không có ngoài ý muốn, rất nhanh liền có một đầu tinh hạch cảnh hung thú bức lui đối thủ của nó về sau liền lập tức quay đầu liền chạy. Nó cái này vừa chạy, cũng là phát động phản ứng dây chuyền, còn lại tinh hạch cảnh hung thú nhộn nhịp bắt trước, toàn bộ đều hướng về lúc đến phương hướng chạy đi. Chó chết chạy đâu? Lâm Phàm hét lớn một tiếng, xét theo trường thương trong tay hướng về phía trước một đầu đại hoàng cầu đuổi theo. Mà đại hoàng cầu trên thân phát ra khí tức thì là cùng Lâm Phàm một dạng, đều đạt tới tinh hạch cảnh đỉnh phong. Hiện tại biết chạy. Vừa rồi đầu kia hắc hùng nhảy ra công kích Tần Thần hắn muốn đi qua hỗ trợ thời điểm đầu này đại hoàng cầu đột nhiên chui ra chặn lại hắn. Vương quần bọn họ cũng giống như vậy, hắc hùng lúc đi ra ẩn tàng tinh hạch cảnh hung thú cũng toàn bộ nhảy ra ngoài, nhộn nhịp tìm tới bọn họ. Làm sao? Vừa rồi nhảy ra thời điểm ngươi là ngang ngược càn rỡ, hướng về ta gâu gâu gâu, chân chính gâu gâu sủa loạn, chó cậy gấu thế. Hiện tại gấu không có, ngươi liền hiểu xỉu đúng không? Thật xin lỗi, muộn. Lâm Phàm xa xa nâng thương một đầm, tinh năng tại mũi thương dâng lên động, cuồn vũ, không khí phảng phất bị đâm xuyên. Mãnh liệt thế công lấy cực nhanh tốc độ hướng về đại hoàng cầu bay đi. Cảm thụ được sau lưng truyền tới uy hiếp, đại hoàng cầu trên mặt lộ ra nhân tính hóa kiếm kỵ, đột nhiên hướng về bên cạnh vừa trốn. Công kích trực tiếp rơi xuống đất, nháy mắt đánh ra một cái hố sâu to lớn, vô số đá vụn bay ra. Nhưng đại hoàng cầu lại không chút nào cùng Lâm Phàm chó sủa ý nghĩ, mà là tiếp tục cũng không quay đầu lại hướng về Lạc Tinh Sơn mạch lao nhanh. Nó hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chạy. Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Mạng chó chỉ có một đầu, lại đi lại chân quý. nhưng mà nó không có phát hiện chính là phía sau Lâm Phàm đánh tới động tác đột nhiên đình trệ, khoe miệng lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Hắn vừa rồi làm tất cả từ trước đến nay đều không nghĩ đánh giết đại hoàng cầu, càng nhiều chỉ là muốn kéo dài nó tốc độ chạy trốn mà thôi. Cùng là tinh hạch cảnh đỉnh phong, hắn cũng không phải là tần thần loại kia siêu mâu tuyệt thủ, hắn cùng đại hoàng cầu 8 lạng nửa cân, đều rất khó chiến thắng đối phương, chớ nói chi là giết chết. Cho nên hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái mục đích. Đi, ta không đánh chết ngươi đúng không? Luôn có người có thể chơi chết ngươi. Cùng lúc đó, ngay tại lao nhanh đại hoàng cầu bỗng nhiên cảm giác bầu trời hình như có chút phát sáng. Chương 96, thú triều kết thúc chương 96, thú triều kết thúc vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một nắm đấm màu vàng nóng. Đại hoàng cầu mặt lộ hoảng sợ, không đợi nó làm ra cái gì phản ứng, một quyền này rơi thẳng vào trên đầu của nó. Lại là một cái dưa hấu vỡ vụn, đỏ bạch phi tung tóe đầy đất. Đại hoàng cầu thân thể bởi vì bắp thịt phản ứng còn tại không ngừng chạy nhanh, mãi đến đi ra ngoài hơn 100 mét mới dừng lại, mới dưới tác dụng của quán tính hướng về phía trước đập tới. Màu vàng khí diễm quấn quanh quanh thân tần thần đứng ở thiên cung, nhìn cũng chưa từng nhìn đại hoàng cầu thi thể một cái liền lập tức hướng về tiếp theo đầu tinh hạch cảnh hung thú vị trí bay đi. Hắn hiện tại là bạo loại thời gian, không thể lãng phí. Lâm Phàm ngược lại là tại nguyên chỗ ngừng chân một hồi, hướng về đại hoàng cầu thi thể phương hướng nổ một ngụm nước bọt. Hừ, chó chết, lại phách lối một cái cho ta nhìn a. Còn tới vây công Mộc Dương thị, không biết mùi vị. Nói xong, Lâm Phàm ánh mắt trên chiến trường quét một vòng, bây giờ Mộc Dương thị võ giả một phương đã chiếm cứ toàn diện ưu thế, sợ là không bao lâu liền có thể kết thúc lần này thú triều. Mà hết thảy này đều là bởi vì, Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn phía bên kia lại giải quyết xong một đầu tinh hạch cảnh hung thú tần thần, trong mắt mang theo vô hạn tán thưởng. Nghĩ đến phía trước tại vạn trượng giác đấu trường hắn còn muốn thử xem tần thần thực lực, hắn liền không hiểu cảm giác mặt có chút đỏ. Hắn một cái tinh hạch cảnh đỉnh phong, đi thử tinh cương cảnh thực lực. Nếu như không phải Mộc Dương thị không có ban phát vàng kim giác đấu sĩ tư cách, hắn hiện tại liền cấp cho tần thần. Lập tức ban còn chưa đủ, hắn muốn đích thân đem vân trường treo tần thần trên cổ, về sau dễ dàng đi ra khoát lác. Vàng kim giác đấu sĩ hắn không có tư cách, nhưng bạch ngân giác đấu sĩ. Chờ lần này thú triều kết thúc hắn lập tức liền trở về đem tần thần tư liệu sửa lại. Trên chiến trường địa phương còn lại, theo hung thú càng thêm giảm bớt, rất nhiều người cũng cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Bây giờ tinh hạch cảnh phía dưới hung thú không có nhiều đầu, tinh hạch cảnh hung thú vốn là không có mấy đầu, hiện tại còn một mực bị tần thần đuổi theo giết. Lần này thú triều có thể nói đã tiến vào sau cùng hồi cuối. Mà tinh hạch cảnh phía dưới hung thú sở dĩ có thể giết nhanh như vậy, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì tần thần thả ra hỏa long hồn. Hỏa long hồn năng lượng đều là thiên địa cung cấp, căn bản lại không tồn tại kiệt lực thuyết pháp. Cái kia lại lớn lên hỏa trụ là không cần tiền đồng dạng ném loạn. Đối với tinh hạch cảnh phía dưới phần lớn hung thú đến nói đều là hàng duy đặc kích, đụng phải liền chết một mạng lớn. Vô số người ánh mắt lúc này đều hướng về tần thần rơi đi, trong mắt tràn ngập nồng đậm sùng bái. Nếu như không phải tần thần, dù cho hôm nay bọn họ có thể thắng, trong đó tuyệt đại bộ phận người cũng phải chết, thậm chí thắng tỷ lệ vô cùng xa vời. Không nói những cái khác, liền đầu kia tinh cương cảnh hắc hùng Mộc Dương thị liền không có người có thể ngăn cản. Nếu như không quen biết tần thần, hy vọng của mọi người hướng hắn ánh mắt đều là sùng bái lời nói, như vậy người biết hắn chính là khiếp sợ cùng sùng bái. Đặc biệt là Mộc Dương tam trung người, có một cái tính toán cái cảm toàn bộ đều rơi trên mặt đất đi. Trương Hạo Nhiên tiện tay chém chết lẻ tẻ một đầu tinh mạch cảnh sơ kỳ hung thú, ánh mắt không khỏi trôi hướng bên kia đuổi theo tinh hạch cảnh hung thú giết tần thần, trong đầu không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Nếu không, ta người hiệu trưởng này cho ngươi làm. Ai có thể nghĩ tới một tháng trước còn là hắn vô cùng xem trọng học sinh, trong nháy mắt liền biến thành hắn không thể đuổi kịp tiền bối. Tinh cương cảnh a, cảnh giới này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí lấy hắn hiện tại niên kỷ, có thể hay không đột phá tinh hạch cảnh đều quá sức. Hắn thực sự là làm không rõ ràng. Là thế giới này tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, hay là tần thần trên thân tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh? Trưởng thành chu kỳ ít nhiều có chút ngắn, trưởng thành tốc độ ít nhiều có chút nhanh. Nói tóm lại hai chữ, yêu nghiệt. Sau một thời gian ngắn, theo tần thần cuối cùng một quyền đánh nát một đầu tinh hạch cảnh hung thú đầu. Lần này thú triều bên trong xuất hiện tất cả tinh hạch cảnh hung thú đều thành có mang không đầu thi thể. Tần thần toàn bộ đều cho bọn họ đồng dạng tiểu chết, một quyền đánh nát. Họ chính là như vậy tương đối bất việc. Cùng lúc đó, chiến thần hình thái tàn đi, cùng huyết đan dược lực rút đi, tần thần khí tức trên thân lấy cực nhanh tốc độ không ngừng suy sụp. Một cú cảm giác mệt mỏi đột nhiên đánh tới. Nhưng tần thần nhưng cũng không bởi vậy buông lỏng, mà là đem ánh mắt hướng về xung quanh nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ, gần như đều là hung thú thi thể. Dâm dạp chẳng chỉ phủ kín một tầng lại một tầng. Nơi xa, chỉ còn lẻ tẻ mấy con hung thú hướng về Lạc Tinh Sơn mạch chạy như điên. Mà cái này đồng thời cũng nói, Mộc Dương thị, bọn họ giữ vững, mà còn không phải bình thường trông coi, là đại thắng. Tần thần sâu sắc thở ra một hơi, đến lúc này, cả người hắn mới trầm tĩnh lại. Liên tiếp không ngừng bạo loại, mặc dù đối hắn thân thể không có ảnh hưởng gì, nhưng tinh thần nhưng là vô cùng mệt nhọc. Bất quá chỉ cần có thể thắng, tất cả những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Tần thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ tươi cười. Một trận chiến này, hắn đánh chính là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Chưa từng lâu dài phía trước gặp phải Hà Văn cái này tinh mạch cảnh đều muốn đảm mệnh, đến bây giờ thậm chí có thể giết chết một đầu tinh cương cảnh hung thú. Trong thời gian này đi qua thời gian không đến một tháng, thực lực này tốc độ tăng lên đừng nói người khác, liền chính hắn nhìn đều mơ hồ. Trong đó tại chiến thần bí cảnh bên trong được đến chỗ tốt quá lớn, có thể nói là cứ thế mà đem hắn thực lực tăng lên không chỉ một chiều không gian. Tần thần đang cười, Mộc Dương thị tất cả võ giả đều đang cười, nhưng có câu nói tốt, nhân loại vui buồn không hề giống nhau. Có người cười, kia dĩ nhiên liền có người khóc. Nơi xa một chỗ trong rừng rậm, nhìn qua Mộc Dương thị bên ngoài từng tầng trải tới hung thú thi thể, Hắc Xà chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thú triều bị diệt, đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn nhiệm vụ thất bại. Mà nhiệm vụ thất bại, kết cục của hắn chỉ có một cái, không cần nghĩ. Lấy Tấn cái kia tính cách sẽ bỏ qua hắn. Nghĩ như thế nào hắn đều cảm thấy rất không có khả năng. Càng nghĩ, nghĩ đến nghĩ đi, cuối cùng Hắc Xà trên mặt hoảng sợ chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến thành không hề bận tâm bình tĩnh. Hắc Xà trong tay hàn quang lóe lên, một bên một cây đại thụ liền bị chặn ngang chặt đứt, ngay sau đó lại là mấy đạo hàn quang lóe lên, một tấm giản dị ghế cứ như vậy bị Hắc Xà làm đi ra. Hắc Xà ngồi tại trên ghế, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi Tấn đến. Hắn không có chạy trốn ý nghĩ, mệnh của hắn tại trên tay Tấn nắm, dù cho chạy Tấn cũng có thể cho hắn bóp chết, cho nên không có cần thiết này đi lãng phí cốt lực. Nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi Tấn đến. Không bao lâu thời gian, một đạo thâm trầm âm thanh liền tại phía trước vang lên. Hắc Xà, nhiệm vụ thất bại ngươi thật giống như còn rất hưởng thụ à? Làm sao? Biết hẳn phải chết cho nên không có ý định phản kháng. Hắc Xà từ từ mở mắt, quả nhiên, Tấn đã đứng ở hắn phía trước không đủ 20 mét chỗ, dưới mặt nạ lộ ra trong tầm mắt mang theo nồng đậm sát ý. Hắc Xà cũng không làm phiền, chậm rãi hít sâu một hơi. Tấn, ta triệt ngươi em mở. Chương 97, ấy, ngươi giết không được ta. Chương 97, ấy, ngươi giết không được ta. Đông Giang tỉnh, Lâm Hải thị. Trương Ly cầm trong tay một cái màu đỏ thấm chiến đao, một đao bổ ra. Một đạo to lớn đỏ thấm đao cương bắn ra, mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về phía trước mà tới. Trong chớp mắt, một đầu tinh cương cảnh cự viên liền bị chặt thành hai nửa, miệng vết thương hỏa diễm tiêu đốt, tỏa ra thịt nướng hương vị. Trương Ly đứng ở thiên khung bên trên, nhìn về phía dưới hung thú trong mắt mang theo khinh thường. Chỉ là năm đầu tinh cương cảnh nhất chuyển hung thú liền dám đến xâm chiếm ta Lâm Hải thị, sợ là chán sống à? Mặc dù Lâm Hải thị chỉ có nàng một vị tinh cương cảnh, nhưng nàng có thể là tinh cương cảnh tam chuyển, đối mặt cái này tinh cương cảnh nhất chuyển hung thú không phải chém dưa thái rau. Đến tinh cương cảnh, mỗi một chuyển đột phá đều cực kỳ khó khăn, tương đối, sau khi đột phá chiến lực cũng sẽ tăng nhiều. Tinh cương cửu chuyển, nhất chuyển một trọng thiên. Phía dưới, vô số hung thú đang cùng Lâm Hải thị võ giả không ngừng chém giết, trên chiến trường khắp nơi là tiếng la giết cùng hung thú tiếng gầm gừ. Chẳng qua hiện nay Trương Ly đã đem tất cả tinh cương cảnh hung thú từng cái chém giết, còn lại hung thú đối với nàng mà nói liền càng là gà đất chó sành. Trương Ly chiến đao một tu, quanh thân hỏa diễm chợt đốt lên, cuốn quanh, Trương Ly chậm rãi đưa tay, hỏa diễm cuốn quanh mà lên, cuối cùng trên bầu trời tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu giống như mặt trời đồng dạng lấp lánh, tản ra vô cùng cường đại cảm giác áp bách. Nhìn qua phía dưới rậm rạp chẳng chịt hung thú, Trương Ly khẽ nhả lên tiếng, tràn đầy thiên hỏa mưa. Tiếng nói vừa ra, vô số nhỏ bé hỏa diễm từ hỏa cầu lên điểm cách mà ra, giống như mưa như chút nước mưa to đồng dạng hướng xuống rơi đi, mà còn phảng phất cùng mở truy tung hướng dẫn một dạng, tinh chuẩn rơi xuống những hung thú kia trên thân. Hỏa diễm quấn quanh mà lên, đưa bọn họ bao khỏa trong đó, phát ra thống khổ gầm rú. Trong chốc lát, trên chiến trường hung thú liền thiếu một mảng lớn, đồng thời còn tại lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt. Trương Ly cái này đại sát khí đưa ra tay, như vậy phía dưới đám hung thú này liền không uy hiếp nữa. Lấy lực lượng một người, diệt ngàn vạn hung thú. Vẹn vẹn chỉ là nửa khắc đồng hồ đi qua, trên chiến trường tất cả hung thú đều biến thành nướng hung thú, toàn thân cháy đen ngã xuống mặt đất. Đốt trụi vị cùng mùi thịt hỗn hợp, bao phủ đến toàn bộ chiến trường, ngược lại nhất có lẽ xuất hiện mùi máu tươi tại hỏa diễm hấp nướng hạ xong toàn bộ không có một chút. Làm xong tất cả những thứ này, Trương Ly cũng không có nhàn rỗi, ánh mắt ở phía dưới đảo qua, xác nhận thú triều đã toàn bộ bị diệt, đồng thời gần như không có khả năng tồn tại hai lần tiến công về sau. Phân biệt một chút phương hướng, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mục Dương thị liền tại Lâm Hải sát vách. Mục Dương thị phát xin giúp đỡ nàng đương nhiên cũng thu đến, nhưng lúc đó Lâm Hải thị đồng dạng đối mặt thú triều tập kích. Nàng khẳng định trước tiên cần phải đem Lâm Hải thị phiền phức giải quyết đi, mới có thể đưa ra tay đi chi viện Mục Dương thị. Hy vọng nàng đi qua còn có thể kịp đi. Dù sao Mục Dương thị không giống nàng Lâm Hải thị, lần này thú triều đối Lâm Hải thị gần như không có cái gì uy hiếp, nhưng đối Mục Dương thị liền không nói được rồi. Chỉ cần có một đầu tinh cương cảnh hung thú xuất hiện Mục Dương thị trông coi xuống cơ hội cũng không lớn. Ai không biết Mục Dương thị là có tiếng yếu, một cái tinh cương cảnh đều không có. Lâm Hải là dưới trợ phương trên chiến trường, An Thanh Tuyết từng ngụm thở hổn hển. Nhìn qua xung quanh một mảnh hỗn độn chiến trường, nghĩ đến vừa rồi trước Ly đại phát thần uy giáng dấp, trong mắt lóe lên một tia ước mơ. Lúc nào nàng cũng có thể có dạng này thực lực. Ước mơ một cái chớp mắt, ngược lại chính là tràn đầy kiên định. Nàng về sau nhất định sẽ có, đồng thời nàng tin tưởng nàng điểm cuối cùng tuyệt không chỉ ở đây, nàng đối với chính mình có đầy đủ lòng tin. Cùng thế hệ đại bộ phận người đều còn tại thối thể tầng 5, 6 tầng phí thời gian thời điểm, nàng đã là thối thể 9 tầng đỉnh phong. Đồng thời trải qua trận này, nàng cảm giác bình cảnh mơ hồ có chỗ vững lòng, đột phá tinh mạch cảnh cũng chính là chuyện trong thời gian ngắn. Lâm Hải thị người đồng lửa, thậm chí là Đông Giang tỉnh người đồng lửa, gần như không người là nàng một hiệp chi địch, trừ Tân Thần thân ảnh tại An Thanh Tuyết trong đầu hiện lên, đồng thời một vấn đề cũng theo đó xuất hiện. Mục Dương thị có hay không nhận đến thú triều tập kích, hắn còn tốt chứ? Mục Dương thị bên ngoài, Hắc Xà mới vừa đối Tân Tuân gia kinh điện quốc túy, tiếp xuống chính là không dừng được miệng phun hương thơm. Đã sớm muốn mắng ngươi cái cháu con rùa. Mỗi ngày một bộ như khí hùng hùng dáng dấp, động một chút lại đem ngươi có phải hay không muốn chết treo ở bên miệng. Nếu không phải lão tử lúc trước bị các ngươi vạn linh triều thánh điện đám này nãi con lửa, giao ra chính mình một sợi mệnh hồn, ngươi cho rằng bố sợ mày hả? Cho điểm sắc mặt tốt thật đem mình làm nhân vật. Mỗi ngày ngồi tại quan tài bên trên cũng không sợ rồi sợ. Nghe cho kỹ, Tấn, ngươi chính là cái thối chơi thi. Dứt lời, Hắc Xà không có nửa điểm do dự, thể nội tinh năng phun trào, chảy ngược nghịch sông, thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi, sinh mệnh khí tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhưng Hắc Xà nhưng là nở nụ cười. "Ép ở, có phải là rất giận?" "Ấy, ngươi giết không được ta, có cái gì khó chịu? Cùng ta thi thể nói đi đi." Nói xong, Hắc Xà cái cổ nghiêng một cái, lắc đầu một cái, trực tiếp chết rồi. Dù sao hắn là minh bạch, Tấn Vương tha hắn cùng đại hạ hiện tại liền ngã đài khả năng là giống nhau. Tất nhiên biết rõ hẳn phải chết, vì cái gì không chính mình đưa chính mình đoạn đường đâu? Cùng hắn bất ức cầu xin tha thứ về sau bị giết chết, hiện tại loại này tiểu chết Hắc Xà rất hài lòng. Ít nhất hắn thoải mái đến. Một đạo năng lượng màu đỏ ngòm phun ra ngoài, đánh trúng Hắc Xà nháy mắt thi thể của hắn bắt đầu cấp tốc hư thối, cuối cùng hóa thành một bãi mù dịch. Lúc này Tấn đứng tại chỗ không nói một lời, nhưng có thể cảm nhận được quanh người hắn cực thấp khí áp, thậm chí còn có thể nhìn thấy thân thể của hắn tại mơ hồ run rẩy. Lộ ra ánh mắt nhìn về phía trên đất bãi kia mù dịch, vô cùng âm trầm. Như Hắc Xà suy nghĩ một dạng, tất nhiên hắn nhiệm vụ thất bại, như vậy Tấn liền không khả năng buông tha hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là Hắc Xà cũng dám chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Trong lúc nhất thời đem hắn đều mắng ngợp bức, không có ngay lập tức đối Hắc Xà động thủ. Cái này mới để cho Hắc Xà có nói nhiều như thế bức điện thoại sẽ. Thời khắc này Tấn tâm tình rất khó chịu, vô cùng khó chịu, nhưng Hắc Xà đã chết, còn biến thành một bãi mù dịch, hắn cần mặt khác tìm phát tiết đối tượng. Nhớ tới ở đây, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Dương thị phương hướng. Thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Mộc Dương thị ngoại chiến trên sân. Tần Thần đang cùng Vương Quẩn, Lâm Phàm hai người tại nói chuyện phiếm. Đối với Vương Quẩn cùng Lâm Phàm đến nói, nhà mình Mộc Dương thị ra như thế một cái tuyệt thế thiên tài, đương nhiên phải thật tốt đánh một chút quan hệ. Ba người trong ngôn ngữ hơi có vẻ nhẹ nhõm lạnh nhạt, thú triều mới vừa kết thúc, căng cứng thần sắc được đến buông lỏng, bầu không khí tự nhiên cũng tương đối buông lỏng. Đột nhiên, một đạo hung ác nham hiểm âm thanh tại bọn họ bên tai vang lên. Vui vẻ như vậy sao? Nếu không để ta cũng cùng một chỗ vui vẻ vui vẻ. Ba người sắc mặt nháy mắt nhất biến, cùng nhau hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào một người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ nam nhân đang xuất hiện tại cách bọn họ chỉ có khoảng 10 mét địa phương. Dưới mặt nạ ánh mắt âm trầm, rét lạnh, để người không rét mà run. Chính là Tấn. Lúc nào? Ba người sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng, bọn họ vậy mà không có người nào phát hiện người này là lúc nào xuất hiện tại cái này. Phàm là không phải hắn lên tiếng, bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác. Mà đây chỉ có một cái khả năng, người trước mắt tu vi vô cùng cao, ít nhất cao hơn nhiều bọn họ. Chương 98, Tấn thân phận chương 98, Tấn thân phận ngươi là ai? Lâm Phàm vô ý thức mở miệng hỏi. Ta là ai ngươi còn chưa xứng biết. Tấn ánh mắt hướng Lâm Phàm quét tới, không thấy hắn có bất kỳ động tác, nhưng Lâm Phàm lại phản phất bị trọng kích, thân thể nháy mắt bay ngược mà ra, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Lâm Phàm thân thể sát mặt đất lao đi, cuối cùng hung hăng nện ở một dương thị trên tường thành, đem tường thành đều nện ra một cái hố to. Tần Thần hai người con ngươi đột nhiên co lại. Không đợi hai người phản ứng, Tần ánh mắt lại lần nữa hướng về Vương Quần quét tới, giống như lúc trước Lâm Phàm mở dạng, Vương Quần miệng phun máu tươi bay ngược, cuối cùng nện ở Lâm Phàm bên cạnh, trên tường thành lại thêm ra một cái hố to. Mà Tần Thần chỉ cảm thấy trước mắt một hoàng hốt, Tần thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước người hắn. Con ngươi chấn động mãnh liệt, Tần Thần vô ý thức liền muốn lui lại, nhưng lúc này lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế, động đậy không được một điểm. Tần ánh mắt lạnh lẽo, mang theo nồng đậm coi thường, nhẹ giọng mở miệng, đúng là tinh mạch cảnh không sai, mà là vẫn chỉ là cái sơ kỳ. Nghe nói ngươi có tình cương cảnh chiến lực. Ta tới chậm một chút, không thấy được, cho ta lộ hai tay. Dứt lời, Tần Thần liền cảm giác toàn thân trói buộc biến mất không thấy gì nữa, không do dự, lập tức hướng về sau kéo ra một khoảng cách lớn. Mà Tần cũng chỉ là như thế nhìn xem hắn, trải rộng hàn ý trong ánh mắt mang theo từng tia trêu tức. Tần Thần sắc mặt trầm xuống, đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Người trước mắt này thực lực rất khủng bố, phi thường khủng bố. Tần Thần có thể dám khẳng định, dù cho sử dụng cuồng huyết đan lại mở ra chiến thần hình thái cũng không thể nào là đối phương một hiệp chi địch. Nhưng vấn đề là, muốn hắn thúc thủ chịu trói cái kia càng là không có khả năng. Suy nghĩ ở giữa, Tần Thần liền làm ra quyết định. Hướng về trong túi với tới, một viên màu đỏ máu đan dược xuất hiện trong tay hắn. Phần huyết nhiên tùy đan. Tuy là câu nghi vấn, nhưng là khẳng định ngữ khí. Tiểu tử, tinh hồng chi triều đồ vật cũng dám dùng. Lấy ngươi tinh mạch cảnh tu vi, dù cho ngươi có chút đặc thù, tại sử dụng thời điểm có thể chống đỡ được tác dụng phụ sẽ không lập tức tử vong, sử dụng về sau ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ này cũng liền tinh hồng chi triều đám kia không muốn mạng giá hỏa mới sẽ dùng. Làm sao? Ta mang cho ngươi tuyệt vọng như thế sâu sao? Để ngươi vừa bắt đầu liền dùng thứ này. Tận trong giọng nói mang theo trêu tức cùng trào phúng. Hắn hiện tại liền như là mèo hí kịch chuột, a, không đúng. Con voi hí kịch con kiến. Hắn cùng Tần Thần ở giữa thực lực sai biệt cũng không bèn bèn là mèo với chuột ở giữa chênh lệch. Hắn rất hưởng thụ loại này người khác sinh mệnh khống chế trong tay hắn cảm giác. Đặc biệt nếu như người này vẫn là đại hạ yêu nghiệt thiên tài, như vậy hắn liền càng vui vẻ hơn. Ngươi không biết phản phái bình thường chết tại nói nhiều sao? Tần Thần ánh mắt chớp lên. Ân. Ha 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 ha. Tần sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lên ha ha. Đó là nhằm vào không có thực lực phản phái, làm thực lực sai biệt quá mức to lớn lúc, như vậy ta dùng sai liền sẽ là vô hạn. Tùy ý ngươi dãy rủa như thế nào. Tần chậm rãi giơ tay lên, làm ra một cái bóp quyền động tác. Ý gì anh Nguyên sẽ bị ta tiện tay bóp chết. Ồ. Phải không? Lão phu cũng muốn nhìn ngươi là ở đâu ra sức mạnh như thế phách lối. Một giọng giàn mua vang lên, chợt một bóng người xuất hiện tại Tần Thần cùng Tần chính giữa. Chính là Triệu Vũ. Thấy được Triệu Vũ bóng lưng, Tần Thần lập tức thở dài một hơi. Tần mang đến cho hắn cảm giác gáp bách quá mạnh, mạnh đến thậm chí để hắn hoàn toàn không có phản kháng ý nghĩ. Hắn có loại mãnh liệt dự cảm, dù cho hắn ăn phần huyết nhiên tùy đan bạo loại, cũng không thể lại là Tần đối thủ. Vậy mà là ngươi. Tần mang theo thanh âm kinh ngạc truyền đến. Ồ, ngươi biết lão tử? Triệu Vũ trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. A a, ha ha, ha ha ha. Tần khẽ cười một tiếng, chậm rãi biến thành cười thoải mái, trong tiếng cười mang theo nồng đậm trào phúng ý vị. Triệu Vũ hơi nheo mắt lại, thấp giọng nói, tiếng cười của ngươi, lao đầu tử không thích. Lời còn chưa dứt, Triệu Vũ thân ảnh liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới tận trước người. Một trường hướng về tận đánh tới. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền đến, một cỗ dư âm giống như mặt nước đẩy ra gợn sóng, hướng về xung quanh không ngừng càn quét mà đi. Trên chiến trường vô số võ giả bị đánh bay, rơi xuống, giống như bên dưới như sủi cảo. Tần Thần cánh tay nâng lên, ngăn cản cái này một cỗ dư âm, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Cả hai cái này giao thủ uy thế bao nhiêu lớn một điểm. Không chỉ Tần Thần khiếp sợ, liền Triệu Vũ lúc này cũng vô cùng khiếp sợ. Chỉ thấy Tấn nhẹ nhàng đẩy, Triệu Vũ thân thể liền lui về sau hơn 100 mét, hai chân tại mặt đất ma sát ra một đạo thật dài vết tích. Chỉ cần điểm này lực lượng liền nghĩ cầm xuống ta có phải hay không quá coi thường ta, hay là nói, ngươi chỉ có thể phát huy ra nhiều như thế lực lượng đâu. Ta thân yêu lão sư. Triệu Vũ con ngươi chấn động mạnh một cái, không thể tin nhìn qua Tấn. Ngươi là đệ tử ở trước mặt ngươi, ngươi vậy mà nhận không ra, thật đúng là để ta thất vọng đau khổ a. Lão sư. Nói xong, Tấn chậm rãi lấy xuống mặt nạ của hắn, hiện lộ ra dung mạo của hắn. Là một cái khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên, trên mặt có một đạo ít hình vết sẹo khắc vào chính giữa, lộ ra vô cùng dữ tợn. Triệu Vũ miệng há lại hợp, sắc mặt thay đổi đến âm trầm, cuối cùng mở miệng, vậy mà là ngươi. Hướng Cúc, ngươi không có chết. Lão sư ngươi cũng chưa chết, ta làm sao dám đi ngươi phía trước đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Tấn cũng chính là Hướng Cúc khẽ miệng mang theo cười, nhưng cái này ý cười bên trong lại mang theo nồng đậm trào phúng. Ngươi không có chết, thế nhưng đáng chết. Triệu Vũ ngữ khí băng hàn. Ha 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 ha. Hướng Cúc lại lần nữa cười to, động tác cực kỳ khoa trương, thậm chí đều không người xuống, sau một hồi tiếng cười mới đình chỉ. Đúng, đúng. Ta đáng chết, ta cùng Thấm Nhi đều đáng chết, liền các ngươi không đáng chết. Các ngươi đều là người trên người, mạng của các ngươi chân quý nhất, các ngươi đều không đáng chết. Bất quá ngươi không nghĩ tới a. Năm đó trận chiến kia ta không có chết, ta sống xuống, ta kéo dài hơi tàn còn sống. Như vậy, các ngươi làm tốt tiếp nhận ta trả thù chuẩn bị sao? Lúc đầu ta tới đây địa phương quỷ quái chỉ là nghĩ đến xem cái kia tiểu quỷ có thích hợp hay không trở thành ta luyện thi, không nghĩ tới lao sư ngươi vậy mà tại nơi này. Thật là quá tốt rồi. Ta muốn ngươi, còn có Mục Thiên Ca toàn bộ chết không có chỗ chôn, ta sẽ trước tiên đem ngươi đưa tiến đi, bất quá ngươi đừng lo lắng, Mục Thiên Ca rất nhanh liền sẽ đến bồi ngươi, các ngươi hai cái tại đường Hoàng Tuyển làm bạn, sẽ không cô độc. Thế nào? Ta đối với các ngươi tốt ta. Nhớ ngày đó Thấm Nhi đi một mình con đường kia thời điểm không biết có nhiều cô đơn, nếu không phải vì làm thịt các ngươi, ta sớm đi xuống cùng Thấm Nhi. Triệu Vũ lông mày lúc này xít sao vặn ở cùng nhau, chợt mở miệng, ngươi nói Triệu Thấm chết rồi. Chương 99, bằng ta thiên phú so với ngươi còn mạnh hơn. Chương 99, bằng ta thiên phú so với ngươi còn mạnh hơn làm sao? Không phải ngươi để Mục Thiên Ca ra tay giết chết nàng sao? Nói đến đây Hướng Khúc đừng nói, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm hận ý. Triệu Vũ, ngươi là thế nào có thể nhẫn tâm như vậy? Thấm Nhi có thể là ngươi nữa nhi a? Hướng Khúc biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Vũ. Triệu Vũ hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nhưng rất nhanh liền thay đổi đến kiên định. Nàng là nữ nhi của ta thì sao? Liên nàng lúc trước làm chuyện này, nếu như ta lúc ấy không bị tổn thương, ta sẽ không chút do dự tự tay đem nàng giết. Gia nhập Tinh Hoành hội, tại trận kia trong chiến tranh phản bội đại hạ, dẫn đến đại hạ tổn thất nặng nề. Có bao nhiêu người bởi vì nàng gia đình vỡ vụn, có bao nhiêu người bởi vì nàng trôi dạt khắp nơi, càng có nhiều ít người bởi vì nàng mất đi sinh mệnh. Mấy ngàn vạn người bởi vì nàng mà tử vong. Chẳng lẽ mệnh của nàng còn có thể so mấy ngàn vạn người cộng lại chân quý sao? Nói đến đây, Triệu Vũ ngữ khí cũng biến thành vô cùng kích động, hai mắt đỏ lên, trong mắt thống khổ đảm bảo. Ngươi nói cho ta, nàng có nên hay không chết? T. Sau lưng trong mắt Tần Thần tràn đầy khiếp sợ, cảm giác chính mình nghe đến cái gì đồ vật ghê gớm. Thì tính sao? Những người yếu kia chết thì chết, cái này thế giới là do cường giả thống trị. Thiên địa bất nhân lấu vạn vật vì số cầu. Thấm Nhi một người mệnh đương nhiên so với bọn họ cộng lại còn trọng yếu hơn, đừng nói mấy ngàn bạn người, liền xem như vài ức, thậm chí là toàn bộ đại hạ, toàn bộ thế giới tất cả mọi người chết sạch thì sao? Hết thảy tất cả đều không bằng Thấm Nhi nửa quả lông măng. Có thể ngươi lại làm cho Mục Thiên Ca ra tay giết chết Thấm Nhi, để nàng chết tại trước mặt ta. Ngươi biết trơ mắt nhìn xem người mình thương nhất chết tại trước mắt mình là cái gì cảm thụ sao? Ngươi biết không? Hướng Khúc Hàn cả giọng gào thét. Nhưng mà Triệu Vũ nghe nói như thế ngược lại bình tĩnh lại, chau mày, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi, Triệu Thấm chết ở trước mặt ngươi. Ngươi xác định? Ngươi đang vũ nhục ta. Tận mắt nhìn thấy, còn có thể có giả. Tận mắt nhìn thấy. Con mắt của ngươi sợ không phải sinh trưởng ở trên mông a. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm quen thuộc để Hướng Khúc không khỏi khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tiếp lấy con ngươi đột nhiên co vào. Thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Mục Thiên Ca, ngươi tại sao lại ở đây? Mục Thiên Ca không có trả lời hắn lời nói, ngược lại là Triệu Vũ trả lời hắn. Chỉ thấy Triệu Vũ sắc mặt bình tĩnh, thanh âm bên trong mang theo một ít khinh thường mở miệng. Hướng Cúc, mỗi ngày ở tại Vạn Linh Triều Thánh Điện cái kia không muốn nhìn nhân địa phương, để ngươi cơ bản nhất thưởng thức cũng không có sao. Tình vong sẽ không dùng. Lão tử ta tại lúc đi ra liền đã gửi tin tức cho Thiên Ca. Vừa rồi tất cả chẳng qua là vì trì hoãn thời gian mà thôi. Dù sao ta xác thực đã giả, chém chém giết giết sự tình không thích hợp ta đi làm. Có thể giao động người vì sao phải chính mình bên trên? Lúc trước dạy ngươi quên hết rồi a? Triệu Vũ nuôi nói một câu, Hướng Khúc sắc mặt liền khó nhìn một điểm, làm cho hắn đạo kia ít hình vết sẹo càng lộ vẻ dữ tợn. Mục Thiên Ca lúc này không nhìn hắn, mà là nhìn hướng Triệu Vũ, khỏe miệng mang theo nụ cười. Mấy tháng không gặp, lão sư phong thái vẫn như cũ a. Mặt đỏ lên, có phải là gần nhất mỗi ngày đi tiệm bánh bao? Cút đi. Đây là mới vừa rồi cùng tên kia đối trưởng đối được, ngươi sẽ không còn tưởng rằng lão phu giống như trước đồng dạng có thể đánh như vậy a. Triệu Vũ tức giận nhìn xem Mục Thiên Ca. Ấy, vậy ta thật đúng là cho rằng ngài lão thân xương nhỏ hoàn toàn như trước đây cường tráng đây. Nhìn xem Mục Thiên Ca cùng Triệu Vũ tại trước mắt mình trình diễn một đoạn này thầy trò hòa thuận, Hướng Khúc nhịn không được, hét lớn một tiếng. Các ngươi hai cái có phải là quá không đem ta để ở trong mắt? Ân. Mục Thiên Ca có chút nghiêng đầu, đưa tay ở giữa, một đạo màu tím lôi đỉnh bắn ra, trong chớp mắt liền đi đến Hướng Khúc trước người, rơi vào trên người hắn. Với anh, Hướng Khúc nháy mắt bị đánh bay, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cuồng bạo lôi đỉnh tại hắn trên người hắn tàn phá bừa bãi, để hắn thân thể cũng nhịn không được run không ngừng. Chật, trên người hắn tuôn ra xương máu dày đặc, đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong. Màu tím lôi đỉnh tại trong huyết vụ không ngừng lập lòe. Một lát sau, huyết vụ tản đi, Hướng Khúc dáng dấp lại xuất hiện tại mấy người trước mắt. Nhưng lúc này Hướng Khúc lại cực kỳ chật vật, một thân áo bào đen hoàn toàn vỡ vụn, trên thân khắp nơi là đốt trụi vết tích, thỉnh thoảng còn có màu tím lôi đỉnh tại da thịt bên trên lập lòe, khí tức cả người giảm xuống một mảng lớn. Vừa bạn còn không có thể một thế, thể hiện ra tuyệt đối thống trị lực Hướng Khúc tại đối mặt Mục Thiên Ca thời điểm hoàn toàn không phải một hiệp chi địch. Tinh cương cảnh cửu truyện, liền chút thực lực ấy ngươi cũng dám như thế phách lối. Mục Thiên Ca biểu lộ lạnh nhạt, rõ ràng là giọng giễu cợt nhưng không hiểu nghe không ra giọng giễu cợt, phản phất chỉ là tại bình tĩnh trình bày một sự thật. Nhưng mà Mục Thiên Ca bộ dáng này lại càng thêm chọc giận Hướng Khúc. Mục Thiên Ca, ngươi mãi mãi đều là dạng này. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta đều là cũng trong lúc đó nhập học, mỗi lần tu vi của ngươi đột phá đều so ta nhanh, dựa vào cái gì ngươi có thể đột phá phá hư cảnh, mà ta nhiều năm như vậy đều vẫn là tình cương cảnh cửu truyện. Hướng Khúc khàn cả giọng gào thét, thổ lộ hết hắn không cam lòng. A, dựa vào cái gì? Bằng ta thiên phú cao hơn ngươi a. Cái này còn phải nói sao? Mục Thiên Ca ngữ khí nhàn nhạt. Lúc này Triệu Vũ cũng tại một bên bổ đao. Không sai. Hướng Khúc ngươi thiên phú xác thực so với Thiên Ca đến nói kém rất nhiều. Ngươi nha, đến nhận rõ chính mình định vị, xem như ngươi đã từng lão sư, ta cũng chỉ có thể dạy ngươi nhiều như vậy. Triệu Vũ ngữ khí tựa như tiếc hận, nhưng mặc cho người nào đều có thể nghe ra trong đó trào phúng. Lần này, Hướng Khúc triệt để hưng ôn. Chết. Các ngươi toàn bộ đều đi chết đi. Nói xong, Hướng Khúc tay nắm kiếm chỉ đứng ở mi tâm, một cô ba động kỳ dị tản ra. Một cái to lớn quan tài bỗng nhiên từ không trung xuất hiện, đập ầm ầm rơi xuống đất. Uy thế kinh khủng từ quan tài bên trong truyền đến, Hướng Khúc không có nhiều lời, trong tay pháp quyết lại lần nữa nhất biến. Nắp quan tài nháy mắt nổ tung bay lên, hướng về cách đó không xa rơi đi, mà cái này rơi xuống phương hướng, vừa vặn chính là Tần Thần vị trí. Tần Thần, nhìn cái hí kịch đều có thai bay vạ gió. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Thần lập tức hướng về một bên chạy đi, tránh thoát cái này bay tới thai vạ bất ngờ. Ánh mắt hướng về to lớn quan tài nhìn lại, đối với hiện tại Tần Thần đến nói, hắn chỉ có xem trò vui tâm tư, hoàn toàn không có nửa điểm thần trương. Mục Thiên Ca, Đông Nam khu trấn thủ sứ, tình bóng bên trên chủ đề lượng không biết cao bao nhiêu nhân vật. Hắn thực lực gần như có thể nói là đại biểu Đông Nam khu trấn nhà. Nếu như dạng này người cũng không ngăn nổi Hướng Khúc lời nói, vậy hắn vùng vẫy cũng không có chim dùng. Mà còn từ vừa rồi Mục Thiên Ca lộ cái kia một tay đến xem. Hướng Khúc, tiểu lão đệ, ngươi có chút không tốt ta. Tần Thần hiện tại chính là điển hình đứng tại đại lao bên cạnh liền có cảm giác an toàn, thái độ đều tương đối khoa trương. Bảnh. Chương 100, phá hư cảnh huyết giao chương 100, phá hư cảnh huyết giao trận, một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái chân chính nắm lấy quan tài biên giới. Đó là một đôi toàn thân huyết sắc máu bướt, không có một chút tạp sắc, ngăn cách thật xa Tần Thần cũng có thể cảm giác được trên nó tán phát khí tức hung sát. Nhưng mà còn không đợi đầu này không biết tên sinh vật bỏ ra ngoài, một đạo màu tím huy hoàng tiên lôi liền nháy mắt rơi vào quan tài bên trong. Ầm ầm, trong chốc lát, quan tài nổ tung, huyết vụ bao phủ, đồng thời một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Mục Thiên Ca tiện tay vung lên, huyết vụ đầy trời tản đi, xuất hiện ở trước mắt chính là một đầu hơn ngàn mét huyết sắc giao long. Chỉ bất quá đầu này giao long lúc này dáng dấp nhưng là có chút thê thảm. Huyết sắc vảy rồng rơi lả tả trên đất, một mảng lớn cháy đen xuất hiện tại trên người nó, thỉnh thoảng màu tím lôi đình lập lòe, dẫn tới nó lại là một trận tiêu rên. Mà tại một bên khác, Hướng Khúc ngón tay chỉ vào Mục Thiên Ca, run nhẹ nhẹ. Ngươi không nói võ đức, xuất thủ đánh lén. Xuất thủ đánh lén. Ngươi cái ra sân hạ niềm chỉnh lâu như vậy, trách ta đi. Mục Thiên Ca bất đắc dĩ giang tay ra, ngay sau đó tiếng nói nhất chuyển. Bất quá, nếu như ngươi chuẩn bị ở sau chính là đầu này tinh cương cảnh đỉnh phong giao long lời nói, như vậy Hướng Khúc, ngươi hôm nay có thể chết tại đây. Lần này, ta ngược lại muốn xem Triệu Thấm còn có thể hay không cứu ngươi. Lần trước để các ngươi hai cái chạy trốn là ta thất trách, mấy ngàn vạn người vong hồn còn tại phía dưới chờ các ngươi đây. Mục Thiên Ca âm thanh lạnh lẽo, lời nói đùa thu vào, thay vào đó là vô tận lạnh lẽo. Nhưng mà lời này rơi vào Hướng Khúc bên tai lại giống như kinh lôi nổ vang đồng dạng. Ngươi nói cái gì? Thấm Nhi chạy trốn? Làm sao có thể? Nàng rõ ràng bị ngươi giết mới đúng, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Mục Thiên Ca ho. Mục Thiên Ca lúc này biểu lộ cũng cùng Triệu Vũ phía trước một dạng, chau mày, nửa ngày buông ra. Đầu óc ngươi tú đâu? Triệu Thấm bây giờ tại Tinh Hoành Hội ăn ngon uống sướng. Năm đại tinh hoàng một trong, địa vị tại Tinh Hoành Hội gần với tinh chủ, ngươi chết nàng đều sống thật tốt. Phúc chốc, nói tới cái này, Mục Thiên Ca khẽ giật mình, một lát sau tựa như minh bạch cái gì, lẩm bẩm mở miệng, ta đã biết. Ngươi biết cái gì? Mau nói cho ta biết. Hướng Khúc lập tức hỏi, khắp khuôn mặt là cấp bách. Trong trí nhớ của hắn đúng là rõ ràng nhớ tới Triệu Thấm đã từng bị Mục Thiên Ca tự tay giết chết, nhưng bây giờ Mục Thiên Ca còn nói không có. Lấy hắn đối Mục Thiên Ca hiểu rõ, đối phương còn không đến mức lừa hắn mới đúng. Cho nên, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn Thấm Nhi thật không có chết? Nghĩ tới đây, Hướng Cúc thần sắc không khỏi thay đổi đến kích động, lần nữa mở miệng nói, mau nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mục Thiên Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nghĩ ăn dám, ta muốn ngươi nói cho ta. Hướng Cúc thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó hét lớn một tiếng, cả người lăng không mà lên, nháy mắt đi tới huyết sắc đầu lâu giao long bên trên, một tay bấm huyết, thấp giọng nói, huyết sát chi khí tập hợp. Trong chốc lát, vô số huyết sát chi khí từ phía dưới trên chiến trường hiện lên, hướng về huyết sắc giao long thể nội tan đi. Đồng thời không vẹn vẹn chỉ có một Dương thị phía dưới chiến trường, còn lại bốn phương tám hướng đồng dạng có huyết sát chi khí lấy cực nhanh tốc độ tụ hợp mà đến. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cả bầu trời đều phảng phất bị nhuộm thành huyết sắc. Những này huyết sát chi khí là những thành thị khác gặp phải thú triều về sau sinh ra huyết sát chi khí. Hướng Khúc kiệt lực đẩy mạnh trận này càn quét toàn bộ Đông Giang tỉnh thú triều, mục đích cuối cùng nhất chính là vì cung cấp huyết sát chi khí chất dinh dưỡng cho hắn huyết giao. Để hắn huyết giao một lần hành động phá vỡ mà vào phá hư. Huyết giao thương thế trên người tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà trên người nó khí thế cũng tại không ngừng tăng cường, trong chốc lát, liền so phổ thông tinh cương cảnh đỉnh phong mạnh hơn một mạng lớn, nhưng cách phá hư cảnh hay là có tương đối một khoảng cách. Mục Thiên Ca sắc mặt nhàn nhạt, cũng không có lựa chọn đánh gãy quá trình này, ngược lại là để Hướng Khúc tiếp tục cái này thao tác. Một trong số đó nguyên nhân chính là những thành thị khác huyết sát chi khí sẽ bị toàn bộ tụ lại tới, tỉnh bọn họ lại đi tiến hành xử lý. Mỗi cái gặp phải thú triều thành thị đều đã chết vô số hung thú, đám hung thú này tích lũy tích tụ huyết sát chi khí nếu như không xử lý sẽ đối người tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, dễ dàng để người bị sát khí ăn mòn, mất lý trí, tu vi càng thấp càng là khó mà chống cự. Cho nên Hướng Khúc hiện tại cái này cách làm ngược lại là đang giúp bọn hắn giảm bớt phiền phức. Đương nhiên, có thể làm như vậy điều kiện tiên quyết là có thực lực tuyệt đối, có đầy đủ lòng tin ứng đối tràng diện bên trên xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Rất hiển nhiên, Mục Thiên Ca liền có cái này sức mạnh. Đến mức nguyên nhân thứ hai, Mục Thiên Hà trong mắt lóe ra không hiểu tia sáng, nếu thật là hắn suy đoán như thế, như vậy chờ bên dưới có lẽ liền có thể nhìn thấy. Không bao lâu, huyết sát chi khí liền bị toàn bộ tụ lại mà đến, nhưng mà Hướng Khúc sắc mặt lại cũng không là đẹp cỡ nào. Bởi vì dù cho hấp thu tất cả huyết sát chi khí, dưới chân huyết giao vẫn như cũ chưa thể đột phá phá hư, còn kém lâm môn một chân. Đừng nhìn chỉ có một tầng thật mỏng màng, nhưng tầng này màng mỏng lại giống như lạch trời đồng dạng. Sai một ly đi nghìn dặm. Tinh cương cảnh lại thế nào mạnh cũng vẫn là tinh cương cảnh, cùng chân chính phá hư ở giữa vẫn cứ tồn tại lớn vô cùng chênh lệch. Hướng Khúc ánh mắt hơi trầm xuống. Phía trước hắn lo lắng chính là xuất hiện trường hợp này. Hắn không dám hứa chắc hắn trưởng không thú triều số lượng có thể cho hắn cung cấp tương ứng huyết sát chi khí giúp hắn huyết giao thành tiểu phá hư. Cho nên hắn nhất định phải công thành, để Đông Giang tỉnh từng cái thành thị đồng dạng trở thành nó trợ lực. Nhưng hiện tại xem ra kết quả không hề lý tưởng. Nghĩ tới đây, Hướng Khúc đối phía trước dẫn đến Hủ Uyên bí cảnh tiết lộ ảnh làng cùng Xích Hổ hai người càng là căm hận. Phàm là hai người bọn họ thi thể bất còn, nói thế nào hắn đều phải đem hai người bọn họ đánh thi một trận. Nếu như Hủ Uyên bí cảnh tại, kế hoạch của hắn sẽ không thiếu một vòng, hắn tuyệt đối có nắm chắc để hắn huyết giao trở thành phá hư, cũng liền có thể đối kháng Mục Thiên Ca. Nhưng bây giờ, Hướng Khúc trầm mặc một hồi, chợt ánh mắt quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Thiên Ca. Một giây sau, không nói hai lời trong tay lại lần nữa bấm quyết. Máu đỏ tươi sương mù từ dưới chân huyết giao bên trên chảy ra, đem Hướng Khúc cả người bao khỏa đi vào. Ngay sau đó huyết vụ lan tràn, lại đem chỉnh đầu huyết giao bao khỏa đi vào. Mà huyết giao cái kia đỉnh chỉ tăng trưởng khí tức tại cái này một khắc càng là lại lần nữa nên đón tăng lên. Chợt, phảng phất có bình cảnh vỡ vụn âm thanh truyền đến, một cỗ tuyệt cường khí thế từ huyết giao trên thân bộc phát ra, sóng xung kích lấy huyết giao làm trung tâm, hướng về bốn phía càn quét mà đi. Mục Thiên Ca vung tay lên, một cái to lớn vòng bảo hộ xuất hiện sau lưng hắn, đem Tần Thần cùng với một Dương thị võ giả thậm chí toàn bộ một Dương thị đều bảo vệ. To lớn sóng xung kích càn quét đại địa, mặt đất không tách ra nứt ra, từng đạo khe nứt to lớn xuất hiện trên mặt đất, lưu lại hung thú thi thể nháy mắt bị ép thành thịt băng. Bầu trời mây đen cuộn cuộn, thậm chí biến thành huyết vân, tản ra khiến người khí tức đột ngạt. U ám tia sáng khiến người khó chịu. Phía dưới, vô số người vô cùng hoảng sợ nhìn qua một màn đáng sợ này, thân thể không tự giác run rẩy, từng cái ngồi sập xuống đất, sợ hãi vô ngẩn từ bọn họ nội tâm chỗ sâu bắn ra. Đây là sinh mệnh cấp độ bên trên chênh lệch đưa đến e ngại. Tần Thần lúc này cũng là đầy mặt kinh hãi, vừa rồi không quản là Hướng Khúc hay là Mục Thiên Ca đều không có phạm vi lớn phóng thích công kích, cho nên tạo thành hình ảnh xung kích cảm giác cũng không phải là rất mãnh liệt. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn chỉ là đột phá phá hư, liền có như thế khoa trương dị tượng. Cái này nếu là thật động thủ, vậy nên có nhiều như bức. Suy nghĩ ở giữa, buông thả khí thế chậm rãi yếu đi, huyết vụ dần dần tan đi, cũng lộ ra đột phá phá hư về sau huyết giao rằng dốc. Chương 101, Mục Thiên Ca cường đại. Chương 101, Mục Thiên Ca cường đại. Toàn thân bao trùm lấy đỏ sẫm giống như ngưng kết huyết dịch lần thiến, khe hở ở giữa không ngừng thấm trôi đậm đặc huyết châu. Nó sống lưng đâm như đỏ tươi chát đao giữ tợn bên ngoài đột, hai mắt thiêu đốt hai đoàn ngang ngược đỏ sẫm hỏa diễm, răng nhọn trên lệch nhỏ xuống hụ độc huyết tiên, quanh thân tràn ngập khiến người hít thở không thông huyết tinh uy áp. Không quản là ngoại hình hay là tán phát khí thế, đều so trước đây tinh cương cảnh đỉnh phong huyết giao mạnh không chỉ một bậc. Ha 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 ha, đây chính là phá hư cảnh lực lượng sao? Thật đúng là để người mê luyến a. Nóng bỏng mùi huyết tinh từ huyết giao trong miệng phun ra, phát ra trận trận nột ngạt tiếng người. Huyết linh dung thú. Hướng Khúc, ngươi là triệt để quyết định không làm người đúng không? nhìn qua trước mắt tỏa ra từng trận khí tức hung sát huyết dao, Mục Thiên Ca biểu lộ vẫn không có mảy may biến hóa. Huyết linh dung thú, Vạn Linh Triều Thánh Điện pháp môn một trong, đem tự thân hiến tế hung thú, cùng hung thú hợp làm một thể, từ đó trên phạm vi lớn tăng cường hung thú thực lực. Này nhân loại ta đã sớm không muốn làm, hung thú lực lượng mới là cường đại nhất. Hiện tại ngươi là phá hư, ta cũng là phá hư, ta ở trên cảnh giới đã không kém ngươi. Mục Thiên Ca, nhanh lên nói cho ta, Thấm Nhi chuyện đến cùng là tình huống như thế nào? Dứt lời, huyết dao ngửa đầu, năng lượng màu đỏ ngòm tại trong miệng nó tập hợp. Sau một khắc, một đạo màu đỏ thấm sóng năng lượng cuốn theo diệt thế khí tức hướng về Mục Thiên Ca dâng trào mà đi, uy lực cường đại làm cho dọc đường không gian đều sinh ra nhẹ nhàng và mèo. Ầm. Màu tím lôi đỉnh tại trên không lập lòe, đột nhiên một phát, tại Mục Thiên Ca phía trước tạo thành một đạo màu tím lôi vóng. Oanh, cả hai đụng nhau nháy mắt, thiên địa thất sắc, cường đại sóng xung kích từng lớp hướng về phát tán, xung quanh mấy trăm dặm mặt đất nháy mắt sụp đổ, đồng thời còn đang không ngừng hướng ra ngoài giạn nứt. Phàm là Mục Dương Thị bây giờ không phải là bị Mục Thiên Ca che chở, đã sớm tại hai người giao chiến dư âm bên trong biến thành một mịt. Không có khả năng. Hướng Khúc không thể tin âm thanh từ huyết dao trong miệng truyền ra. Chỉ thấy màu đỏ thấm sóng năng lượng không ngừng xung kích, nhưng cái kia mỏng như cánh ve màu tím lôi vóng lại không có nửa phần tán loạn dấu hiệu, chỉ có thỉnh thoảng màu tím lôi đỉnh ở xung quanh quấy động. Hướng Khúc, năm đó ta cũng đã là phá hư, ngươi sẽ không cho rằng đã nhiều năm như vậy ta còn tại nguyên chỗ dậm chân a. Phá hư ở giữa cũng có chênh lệch. Mục Thiên Ca thanh âm nhàn nhạt truyền đến, vung tay lên, lôi vóng bên trên tử lôi hướng về đỏ thấm sóng năng lượng quấn quanh mà lên. Đột nhiên quấy động, sóng năng lượng nháy mắt tán loạn, hóa thành từng vòng gợn sóng năng lượng đẩy ra. Không đợi Hướng Khúc quá nhiều kinh ngạc, một cỗ uy hiếp chí mạng đánh tới, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiên khung bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh to lớn màu tím lôi thương, trên nó tản ra cuồng bạo, khí tức hủy diệt. Tại Hướng Khúc ánh mắt kinh hãi bên trong, màu tím lôi thương ầm vang rơi xuống, mang theo chôn vùi tất cả cuồng bạo khí thế hướng hắn đánh tới. Hướng Khúc không thể nào tiếp thu được giống to, ngươi là phá hư, ta cũng là phá hư, ta không tin giữa chúng ta sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Hướng Khúc bay cao mà lên, một chảo hướng về đánh tới lôi thương đánh tới. Máu tanh khí tức tại nó quanh thân tập hợp, cuối cùng hội tụ đến móng của nó bên trên, tạo thành một cái to lớn hư ảo huyết sắc dao long chảo. Cả hai tiếp xúc mấy mắt, cũng không có phát sinh cái gì lực lượng tương đương rằng co đối kháng. Màu tím lôi thương lấy thế tồi khô lạc hủ sẽ rách huyết sắc lợi chảo, xuyên đấu móng của nó, cuối cùng một thương hung hăng đâm vào huyết dao bộ ngực vị trí. Siêu. Huyết dao thân hình như là sao băng lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Chỉ nghe mặt đất truyền đến một tiếng rung trời hám địa tiếng vang, một cái hố sâu to lớn đột nhiên xuất hiện, vô số đá vụn bay ra, bụi mù bao phủ. Màu tím lôi đỉnh không ngừng quấy động, lập lòe tản ra dọa người khí tức, phá hư cảnh như thế mạnh. Dù là tần thần phía trước đã có chuẩn bị, bây giờ thấy một màn này hay là vô cùng kinh hãi. Hắn ăn cuồng huyết đan toàn lực bộc phát có cái tinh cương cảnh chiến lực, nhưng dù vậy, hắn lại có loại phá hư cảnh thổi khẩu khí liền có thể giết chết hắn cảm giác. Người cho rằng đâu? Tiểu tử, không phải vậy lão tử vì cái gì nhiều năm như vậy không đột phá nổi phá hư? Triệu Vũ chẳng biết lúc nào đi tới tần thần bên người, ánh mắt hướng về trong hố sâu nhìn một cái. Hướng Khúc tiểu tử kia cho rằng dựa vào Vạn Linh Triều Thánh Điện những cái kia tà pháp trở thành phá hư liền hữu dụng, buồn cười. Chân chính phá hư cũng không phải loại này rác rưởi bí pháp có thể người giả bị đụng, còn kém xa lắm đâu, mà còn Thiên Ca tiểu tử kia cũng không phải phổ thông phá hư. Lão giả ta làm việc như thế ổn thỏa, đem Thiên Ca kêu đến, chúng ta bây giờ chỉ cần tại chỗ này xem kịch liền được. Tần Thần nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy. Nhìn xong bên kia, Triệu Vũ lại đem ánh mắt rơi xuống trên thân Tần Thần, cho mày. Lại nói tiểu tử ngươi mới là thật không hợp thói thường. Tinh mạch cảnh sơ kỳ nắm giữ tinh cương cảnh chiến lực, ngươi sợ không phải mở cái gì chiến lược treo a? Dù cho chỉ là tinh cương nhất chuyển, cái kia cũng quá khoa trương, kỳ quái. Vô cùng kỳ quái. Tần Thần không có trả lời Triệu Vũ lời nói, cũng không thể cùng hắn nói ta xác thực không có đóng qua a, mà là theo đối phương hỏi chính mình trước đây nghi hoặc. Tinh cương nhất chuyển, tinh cương cảnh là thế nào phân chia? Vấn đề này Tần Thần phía trước tại Mộc Dương Tam Trung liền hỏi qua Triệu Vũ, chỉ bất quá lúc đó Triệu Vũ nội tâm tràn đầy không phục, cho nên cũng không có nói. Hiện tại tâm tình ngược lại là tốt một chút rồi, mà còn lấy Tần Thần bây giờ mò lấy tinh cương cảnh chiến lực, cảnh giới này với hắn mà nói cũng gần trong gang tấc. Triệu Vũ nhạt âm thanh mở miệng, tinh cương cảnh tổng cộng chia làm 9 tầng, lại được xưng là tinh cương cửu chuyển. Nhất chuyển nhất trọng thiên, cho nên mới vào tinh cương cảnh cùng tinh cương cảnh đỉnh phong ở giữa cũng không phải trời và đất chênh lệch, mà là 8 cái thiên địa chênh lệch. Dù cho tiểu tử ngươi có thể bảo trì cái này khoa trương càng đánh năng lực, đến tinh cương cảnh cũng nhiều nhất vượt qua 6-7 chuyển. Chớ nói chi là phá hư cảnh, cái kia càng không phải là tinh cương cảnh có thể so sánh, tùy tiện xuất thủ liền có thể miểu sát tinh cương cảnh đỉnh phong cường giả. Hai người trò chuyện nói rất nhiều câu nói, nhưng đi qua thời gian lại liền nửa phút cũng chưa tới. Lúc này, trong hố sâu đuổi mù đã chậm rãi tàn đi, lộ ra trong đó dáng dấp vô cùng thê thảm huyết dao. Chỉ thấy huyết dao máu me khắp người nằm tại hố sâu bên trong, một cái to lớn lô máu xuất hiện tại trên người nó, trực tiếp xuyên qua. Huyết động xung quanh thịt bị lôi đỉnh trực tiếp nung cháy. Vô số lân phiến rơi xuống tại trong hố, trên thân thể trải rộng cháy đen vết tích. Huyết dao thoi thoát, Hướng Khúc thanh âm từ trong truyền ra. Sao? Làm sao lại như vậy? Trên lệch vì sao lại khổng lồ như thế? Trong giọng nói mang theo nồng đậm không thể tin cùng không cam lòng. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt mà thôi, hắn tự tin nơi phát ra liền bị triệt để đánh nát. Cùng là phá hư, vì cái gì trên lệch sẽ như thế lớn? Hướng Khúc không hiểu. Lấy Mục Thiên Ca bây giờ bày ra chiến lực, dù cho Hủ Huyền Bí cảnh không có xảy ra vấn đề, kế hoạch của hắn hoàn chỉnh không sai lầm chấp hành, cũng không thể nào là Mục Thiên Ca đối thủ. Cái này lộ ra hắn phía trước làm tất cả đều như vậy buồn cười. nhưng có một cái vấn đề hắn không hiểu. Hắn nâng lên đầu lâu to lớn nhìn lên bầu trời bên trên Mục Thiên Ca, suy yếu mở miệng hỏi, ngươi nắm giữ thực lực như vậy, vì cái gì không ngay từ đầu liền trực tiếp giết ta? Nhất định muốn thấy ta giống tôm kép nhại nhép đồng dạng ngươi mới hài lòng không? Mục Thiên Ca không nói gì, chỉ là có chút đưa tay. Thiên cung bên trên xuất hiện lần nữa một thanh Lôi đỉnh cự thương. Vẫy tay một cái, cự thương bỗng nhiên bắn ra, hướng về hướng Khúc đánh tới. Chương 102, cuối cùng nói một câu, phản phái chết tại nói nhiều. Chương 102, cuối cùng nói một câu, phản phái chết tại nói nhiều. Hướng Khúc liều mạng dây rủa lấy hắn cái kia to lớn giao long thân thể, nhưng bởi vì trước người thụ thương quá nặng, từ lôi tàn phá bừa bãi, dẫn đến hắn hiện tại tựa như đánh gây mê toàn thân đồng dạng. Có ý, nhưng bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi thương cách mình càng ngày càng gần. Liên tại thời khắc mấu chốt này, một đóa to lớn hoa đào tại Hướng Khúc trước người nở rộ. Với anh, lôi thương rơi thẳng vào hoa đào bên trên, bộc phát ra một đạo to lớn nổ vang, tán phát sóng xung kích giống như mặt nước đẩy ra gợn sóng, từng vòng tản ra. Cùng lúc đó, một đạo mang theo trêu chọc giọng nữ vang lên. Sư ca, cần thiết sát ý nặng như vậy sao? Nói thế nào Hướng Khúc đã từng cũng là sư đệ của ngươi a? Thanh âm này mới ra, Hướng Khúc trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt ngơ, trong mắt lộ ra một tia không thể tin. Triệu Vũ thì là thân thể run lên, có chút cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Đến mức Mục Thiên Ca thì là ánh mắt ngưng lại, khoe miệng kéo ra một vệt mang theo hàn ý nụ cười. Thật đúng là để ta đợi đến ngươi. Lời còn chưa dứt, Mục Thiên Ca thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một chỗ khác. Lúc này Mục Thiên Ca cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Vô số màu tím lôi đỉnh quấn quanh ở quanh người hắn, đem hắn chèn ép giống như lôi thần đồng dạng. Một thanh màu trắng bạc điêu khắc long trường thương xuất hiện trong tay hắn, quấn quanh lôi đỉnh một thương hung hăng hướng về phía trước con đi. Mà tại hắn trường thương chỗ hướng chỗ, một cái thân mặc hồng nhạt nghe thường bấy, mang trên mặt mạng che mặt, lộ ra mặt mày mang theo vô tận mị hoặc nữ tử chính sự vị trí kia. Nhìn thấy đánh tới lôi đỉnh trường thương, nàng cũng thu hồi trêu chọc, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Từng đóa hoa đào tại nàng quanh thân đống nhiên xuất hiện, nở rộ. Trong nháy mắt đó, Mục Thiên Ca tiến thẳng một mạch thế công ngừng lại một hồi, nhưng thoáng qua ở giữa lại khôi phục bình thường, một thương tiếp tục hướng về nữ tử đánh tới. Trường thương trực tiếp đâm xuyên nữ tử thân thể, nhưng không có bất kỳ huyết dịch tràn ra. Nữ tử thân thể nháy mắt hóa thành vô số hồng nhạt hoa đào nổ tung. Mục Thiên Ca mặt không hề cảm xúc, thu thương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước nữ tử lúc này đã xuất hiện trên bầu trời, mặt mày cong cong, mang theo tiểu ý nhìn qua Mục Thiên Ca. Không cần thiết như vậy đi. Sư ca, vừa đến đã hạ tử thủ, tiểu muội có thể là rất thương tâm đầu Triệu Thấm. Dư thừa nói nhảm liền không cần phải nói. Nếu như ngươi hôm nay thực lực không đủ, vậy ngươi liền chuẩn bị táng thân nơi này đi. Dứt lời, Mục Thiên Ca thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, đột nhiên xuất hiện tại Triệu Thấm trước người, một thương lại lần nữa đâm ra. Hắn thực lực mạnh hơn Hướng Khúc như vậy nhiều, một mực không có giết hắn chính là tại đánh cược Triệu Thấm có thể hay không xuất hiện. Hiện tại, cuối cùng để hắn đợi đến. Vậy hắn tự nhiên là không có khả năng lại có quá nhiều nói nhảm. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, làm thịt Triệu Thấm. Nhìn qua lần thứ hai đánh tới lôi đỉnh trường thương, Triệu Thấm biểu lộ cũng là vô cùng nghiêm trọng. Vừa rồi nàng đã thử qua, Mục Thiên Ca so mấy chục năm trước mạnh không ít. Ngành thực lực đi lên nói, nàng cũng không phải là Mục Thiên Ca đối thủ. Vậy do cho nàng mượn năng lực, nàng có khả năng ngắn ngủi cùng Mục Thiên Ca cùng nhau. Dư quang liếc qua hố sâu bên trong nhìn qua nàng ánh mắt đờ đẫn Hướng Khúc, Triệu Thấm ánh mắt híp lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, phế vật. Nếu như không phải Hướng Khúc không có việc gì gây chuyện, nàng cần gì phải đối đầu Mục Thiên Ca. Nhưng vấn đề là Hướng Khúc đối nàng còn hữu dụng, hắn không thể chết, ít nhất hiện tại còn không thể. Không nghĩ tới nàng lúc trước dùng Huyễn Chi chân ý cho Hướng Khúc cắm vào vì cứu hắn mà chết ký ức ngược lại thành hôm nay sự kiện dây dẫn nổ. Nàng liền biết, loại này yêu đương não liếm chó không đáng tin cậy. Quả nhiên, qua nửa ngày cuối cùng kịp phản ứng Triệu Thấm không có chết, Hướng Khúc kinh hỉ lên tiếng, "Thấm Nhi, ngươi không có chết." Thanh âm bên trong ẩn chứa nồng đậm kích động. Lúc này Hướng Khúc bị lòng tràn đầy vui vẻ chiếm cứ, hoàn toàn không có phát giác trong đầu nào đó một đoạn ký ức tựa hồ mơ hồ thay đổi đến hư ảo, vỡ vụn. Cũng sẽ không nghĩ đến hắn tại hắn lòng tràn đầy đầy mắt tình cảm chân thành trong mắt chỉ là một con cờ, một cái tạm thời còn hữu dụng con cờ. Càng sẽ không nghĩ đến một cái bóng người màu vàng bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong con mắt, xách theo một thanh to lớn chiến đao liền hướng về hắn bổ xuống. Bóng người màu vàng nóng, to lớn chiến đao. Hướng Khúc bối rối. Sau một khắc, một đạo tơ máu tại trên người hắn nổ tung. Nhưng bởi vì toàn thân tê dại nguyên nhân, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Không đợi hắn có quá nhiều phản ứng, hắn chợt cảm giác phía sau truyền đến một trận cự lực. Túi đầu nhìn lại, lại là một thanh màu đỏ rực đao xuyên qua hắn thân thể. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, một cái to lớn màu vàng nắm đấm từ trên trời giáng xuống, tản ra sắc bén khí tức. Không sai, trên nắm tay tản ra sắc bén khí tức. Nếu như nói đối với phía trước hai đạo công kích Hướng Khúc còn có chút ngượng bức lời nói, đối với cái này nắm đấm hắn liền không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì đây là hắn đã từng lão sư Triệu Vũ chiêu bài kỹ năng. Lĩnh ngộ phong duệ chân ý hắn, sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, đều có cực hạn sắc bén cắt chém năng lực. Một cái tảng đá, một nắm đấm cũng là như vậy. Nồng đậm tử vong uy hiếp của tới, Hướng Khúc muốn chạy trốn, nhưng hắn trốn không thoát. Thân thể vẫn như cũ không cách nào động đậy. Bên kia, thiên cung bên trên đang cùng Mục Thiên Ca giao chiến Triệu Thấm cũng cảm giác được tình huống phía dưới, sắc mặt chợt nhất biến. Không tốt. Lúc này liền chuẩn bị thoát khỏi Mục Thiên Ca đi xuống cứu Hướng Khúc. Mặc dù Hướng Khúc rất rắc rối, nàng đối hắn rất bất mãn, nhưng dạng này một cái khăng khăng một mực tinh cương cảnh đỉnh phong, à, không đúng, hiện tại là phá hư cảnh liếm chó, hay là có rất lớn tác dụng. Nàng không thể để Hướng Khúc cứ như vậy chết ở chỗ này. Mục Thiên Ca đương nhiên sẽ không như ý của nàng, thế công nháy mắt thay đổi đến vô cùng hung mãnh. Cùng phong bạo vũ công kích chút xuống mà đến, để Triệu Thấm sắc mặt lập tức nhất biến, không thể không thu hồi động tác. Không phải vậy cái này nếu là thụ thương đến lúc đó liền phiền toái. Mặc dù nàng Huyễn Chi chân ý tại cấp độ bên trên so với Mục Thiên Ca Lôi đỉnh chân ý yếu thắng, nhưng nàng đối Huyễn Chi chân ý lĩnh ngộ độ lại cũng không như Mục Thiên Ca đối Lôi đỉnh chân ý lĩnh ngộ. Ngay thực lực vốn là càng yếu hơn một bậc, nếu như nàng thụ thương vậy sẽ vô cùng chí mạng. Thân là Đông Nam khu trấn thủ sứ, Mục Thiên Ca thực lực cũng không phải phổ thông phá hư có thể so sánh. Không có Triệu Thấm ngăn cản, hướng khúc lại toàn thân tê liệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên khung bên trên màu vàng cự quyền tại chính mình trong con mắt chậm rãi phóng to. Tê lạc. Nắm đấm rơi xuống hướng khúc cái kia to lớn đầu lâu giao long bên trên, vô biên sắc bén khí tức không ngừng tỏa ra, cuồng bạo sẽ rách hướng khúc huyết đục, đối với đầu của hắn chính là một trận loạn bái. Cái này một trận xuống, hướng khúc không thể kiên trì được nữa, nghẹn ngào một tiếng, duy nhất thoáng ngóc lên đầu cũng hướng xuống đất đập tới, kích thích từng trận bụi mù. Hắn có thể cảm giác được ý thức của mình ngay tại chậm rãi tiêu tán, chậm rãi mất đi tia sáng trong con mắt tràn đầy không cam lòng. Không nên là như vậy. Triệu Thấm không có chết, hắn hẳn là cùng hắn Thấm Nhi song túc song phi mới đúng, mà không phải bây giờ trường hợp này. Hắn không cam lòng a. Mí mắt dần dần thay đổi đến nặng nề, liền tại hắn trong con mắt tia sáng cuối cùng muốn tiêu tán thời điểm, trên thân bọc lấy màu vàng khí diễm tần tần rơi vào trước mắt của hắn, nhìn hắn một cái, nhạt tiếng nói, lại nói với ngươi một lần cuối cùng, phản phái chết tại nói nhiều. Chương 103, hướng khúc cái kia ma con. Chương 103, hướng khúc cái kia ma con. Lúc đầu đã tan rã con ngươi tại lúc này một lần nữa tập trung, hướng khúc đầy mắt không cam lòng nhìn chằm chằm tần tần, trong đó lóe ra nồng đậm hối hận chính mình không có vừa đến đã làm thịt tần tần. Làm hiện tại cho tần tần cái này sâu kiến trào phúng hắn cơ hội. Gặp hắn cái này dáng dấp, Tần Thần mở miệng lần nữa, cho ngươi cơ hội sửa sai vốn là vô hạn, đời sau đừng như thế phế lối, lộ ra ngươi bây giờ rất bất lực. Lời này giết người đồng thời còn chủ tâm, đối với hướng khúc dạng này người mà nói, nhất tiếp thụ không được chính là sâu kiến đối hắn trào phúng. Nhưng hắn hiện tại đã vô lực lại làm bất cứ chuyện gì, hồi quang phản chiếu trạng thái tại lúc này cực tốc hạ lạc, cuối cùng trong mắt hoàn toàn mất đi tia sáng. Hai thân ảnh tại lúc này rơi xuống Tần Thần bên người. Một người chính là Triệu Vũ, một cái khác thì là mới từ Lâm Hải chạy tới trước ly. Ba người lúc ấy gặp Mục Thiên Ca cùng Triệu Thấm đánh lửa nóng, liền đem chủ ý đánh vào thoi thóp hướng khúc trên thân. Cùng hợp lại về sau không nói hai lời liền đến làm thịt hắn. Trận này càng quét Đông Giang tỉnh thú Triệu mang đến to lớn như thế thương vong, cái này nếu để cho hướng khúc chạy vậy coi như quá thua thiệt. Phúc. Trận, Triệu Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên biến cố để Tần Thần cùng trước ly sắc mặt cùng nhau nhất biến, trước ly lập tức tiến lên dịu đỡ. Triệu lão, ngươi thế nào? Triệu Vũ dùng tay lau đi khóe miệng vết máu, khoát tay một cái nói, không có việc gì. Bệnh cũ. Lao đầu, ngươi cái này sẽ không chết ta. Ngươi muốn nói sớm ngươi như thế yếu đất, ta liền không cho ngươi đến đánh. Nghe vậy Triệu Vũ lập tức trừng mắt, nhìn qua Tần Thần dựng râu trừng mắt. Lão phu mới không yếu đất, lão phu thân thể rất tốt. Yếu đất cái này chữ cùng ta không có chút nào dính dáng, không tin ngươi đi hỏi tiệm bánh bao lão bản nương. Ân. Nhìn cái này dáng dấp có lẽ không chết được. Không hỏi qua lão bản nương thì không cần, ta sợ nàng nói ra đáp án không phải ngươi muốn. Nhìn qua Triệu Vũ còn có trạng thái tức giận Tần Thần không khỏi gật đầu nói, ngươi. Một bên trước ly nhìn xem một già một trẻ này tại cái này đấu võ mồm, rất muốn cười nhưng lại không dám cười. Thân là Lâm Hải thị chấp pháp cục trưởng, nàng nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không. Phốc phốc. Trong chốc lát, hai đạo ánh mắt cùng nhau hướng về nàng nhìn sang. Ho. Trước ly lập tức ngừng lại tiếng cười, làm cái kéo khóa động tác, nhưng khỏe miệng đường cong nhưng là làm sao đều ép không đi xuống. Tần Thần không có để ý nàng, mà là đem ánh mắt đặt ở trên thân Triệu Vũ, hỏi dò, lao đầu, ngươi trước đây nhận qua rất nghiêm trọng tổn thương. Hướng khúc phía trước nói, Triệu Vũ bây giờ biểu hiện, tựa hồ cũng như nói Triệu Vũ trên thân có không nhẹ tổn thương. Cái kia không phải vậy đâu. Triệu Vũ ánh mắt chừng một cái, không có che giấu ý tứ. Nếu như không phải lão tử thụ thương, ngươi cảm thấy ta cần dao động người sao? Ta trực tiếp đi lên liền làm hướng khúc cái kia ma con. Thật là, nếu như không phải thân thể có tổn thương cái này trang bức cơ hội hắn sẽ để cho người khác. Làm sao có thể? Nếu như không phải có tổn thương hắn sớm tại Mộc Dương thị nhận đến tập kích ngay lập tức liền đứng ra, còn cần chờ Tần Thần đem hung thú giết xong. Hắn cũng không phải là loại kia thành thị gặp phải tập kích nhất định muốn đợi đến cuối cùng mới ra sân ngu xuẩn lão đầu, có sức mạnh lời nói trực tiếp quét ngang qua không tốt sao? Vậy ngươi bây giờ động cái này hai lần tay sẽ không để ngươi trực tiếp chết đi. Nếu thật sự là dạng này ta liền sai lầm. Tần Thần mở miệng lần nữa, Triệu Vũ cũng lại lần nữa trợn mắt nhìn sang. Ta nói tiểu tử ngươi có phải là liền mong đợi lao tử ta đi chết? Nói hai câu không rời một cái chết chữ. Lao tử thân thể cường tráng đây, khí huyết quá thịnh nôn điểm máu rất bình thường. Ngươi sống một đời, trọng yếu chính là một cái mặt mũi, Triệu Vũ làm sao có thể để Tần Thần cái này tiểu quỷ coi thường. Tần Thần cười cười, không có tiếp tục nói chuyện, mà là đưa ánh mắt về phía thiên cung. Phía trên lúc này đã không nhìn thấy Mục Thiên Ca cùng Triệu Thấm thân ảnh của hai người. Nhưng thỉnh thoảng từ thiên khung bên trên truyền đến chấn động sóng lại tại nói rõ hai người chiến đấu kịch liệt còn chưa kết thúc. Tần Thần cũng không có hỏi Triệu Vũ liên quan tới bọn họ sự tình. Hắn hay là rất hiểu phân tức. Nhân gia muốn nói là nhân gia tự do, hắn sẽ không ngây ngốc đi hỏi, dù sao từ vừa rồi đôi câu vài lời đến xem, đó cũng không phải một đoạn tốt hồi ức. Bất quá Tần Thần không có hỏi, ngược lại là Triệu Vũ nhìn thiên khung một cái về sau sâu kín hỏi, còn nhớ rõ ta phía trước ta muốn ngươi đáp ứng ta thỉnh cầu sao? Giết Huyễn Chi nữ vương. Lời này vừa nói ra, Trương Ly bỗng nhiên quay đầu, không thể tin nhìn xem Tần Thần, sau đó, yên lặng dựng lên lỗ tai, chuẩn bị nghe một chút đây là chuyện gì. Tất nhiên Triệu Vũ trực tiếp ở trước mặt nàng nhắc lên việc này, vậy liền chứng minh việc này là nàng có thể nghe.
Đúng.
Triệu Vũ gật gật đầu. Huyễn Chi Nữ Vương, Tinh Hoành Hội năm đại tinh hoàng một trong, hiện nay trên thế giới trừ ngươi ở ngoài duy nhất nắm giữ Huyễn Chi chân ý người.
A.
Trương Ly đột nhiên hét lên một tiếng, làm cho Triệu Vũ ngừng nói, hai người cùng nhau đem ánh mắt hướng về nàng nhìn sang.
Ê,
các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Trương Ly lúng túng cười một tiếng, vung vung tay mở miệng. Nhìn về phía Tần Thần trong ánh mắt tràn đầy rung động. Triệu Vũ tiếp tục mở miệng, mà nàng chính là trên trời vị kia, đồng thời, nàng cũng là nữ nhi của ta, Triệu Thẩm. Nghe xong những này, Tần Thần biểu lộ không có quá nhiều biến hóa. Những tin tức này hắn từ vừa rồi hướng Khúc cùng Triệu Vũ trong lúc nói chuyện với nhau đã suy đoán ra đến, đã qua khiếp sợ lúc kia. Bất quá hắn không hiểu là, vì cái gì Triệu Vũ sẽ đối với chính mình nữ nhi sát ý nặng như vậy. Tựa như đoán được Tần Thần ý nghĩ, Triệu Vũ chậm rãi mở miệng, đại khái hơn 30 năm trước, đại hạ gặp phải một lần trọng đại đả kích. Tinh Hoành Hội liên thủ với Vạn Linh Triều Thánh Điện đối đại hạ mở rộng tập kích, đưa đến mấy ngàn vạn người tử vong. Lúc đầu bình thường mà nói dù cho đối mặt tập kích, đại hạ cũng không nên tổn thất thảm trọng như vậy. Nhưng không may, đại hạ nội bộ ra phản đồ, nội ứng ngoại hợp phía dưới sáng tạo ra thảm án như vậy. Mà cái này phản đồ chính là nữ nhi của ta, Triệu Thẩm. Lúc nói lời này, Triệu Vũ ngữ khí vô cùng bình tĩnh, phản phất tựa như là tại kể ra chuyện của người khác đồng dạng. Ai không biết dù cho đi qua lâu như vậy lúc này lại nâng lên chuyện này, hắn nội tâm cũng mơ hồ đau ngầm ngầm, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng so với mấy chục năm trước ban đầu biết được tin tức này, lúc sau đã thật tốt hơn nhiều. Có trời mới biết hắn lúc ấy biết được nữ nhi của mình gia nhập Tinh Hoành Hội phản bội đại hạ thời điểm tâm tình là như thế nào. Ngưng lại một hồi, Triệu Vũ còn nói thêm, Thiên Ca, Hướng Khúc bọn họ đã từng đều là đệ tử của ta. Trong đó, Thiên Ca lòng mang chính nghĩa, không quen nhìn bất công sự tình, đối đãi người trong nhà rất tốt, đối đãi địch nhân sát phạt quả đoán. Tam Quan Chính, Thiên Phú cao, là cái hạt giống tốt, mà hắn hiện tại cũng không có khiến ta thất vọng. Nói đến đây, Triệu Vũ trên mặt tràn đầy tiêu ngạo, nhưng sau một khắc sắc mặt lại đột nhiên thay đổi đến âm trầm. Đến mức Hướng Khúc cái kia bắt con nha. Chương 104, nát quýt chính là nát quýt chương 104, nát quýt chính là nát quýt tiểu tử này không học tốt, tâm tư ác độc, ghen tị, dối trá, tiểu nhân. Tần Thần. Nhìn xem Triệu Vũ cái này từ trong miệng không ngừng phun ra cao quý phẩm đức, Tần Thần đại khái hiểu Triệu Vũ đối Mục Thiên Ca cùng Hướng Khúc hai người thái độ. Đã từng ta cho rằng đây chỉ là bởi vì tuổi của hắn không đến vấn đề, là có thể ổn hắn, ta cũng tự tin chính mình có thể thay đổi hắn, nhưng về sau ta phát hiện ta sai rồi. Nói đến đây Triệu Vũ trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Sớm biết lao tử lúc trước liền một trường đập chết hắn, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Giang Sơn dễ đổi bản tính có rời, nát quýt chính là nát quýt. Nói đến đây, Triệu Vũ đã hoàn toàn mở mạch, tiếp lấy lại là một câu, nhìn thấy Triệu Thẩm cái kia tiểu kỹ nữ đâm lưng đại hạ, hắn lập tức liền đi nâng nàng chân thối, cũng đi theo cùng đại hạ đối nghịch, về sau còn gia nhập Vạn Linh Triều Thánh Điện. Quả thực chính là xuất sinh bên trong xuất sinh. Bạch Nhãn Lang bên trong Bạch Nhãn Lang. Nói đến đây, cảm xúc cấp trên Triệu Vũ nhịn không được một chân hướng về một bên huyết giao đá tới. Tần Thần cùng trước Ly vô ý thức hướng về đối phương nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng không nói gì, lại đem ánh mắt nhìn phía Triệu Vũ. Ngài nói, chúng ta đang nghe. Chầm một hồi lâu, Triệu Vũ than nhỏ một tiếng. Tóm lại, tình huống chính là như vậy. Làm Triệu Thấm phản bội đại hạ một khắc này, như vậy nàng liền không còn là nữ nhi của ta, ta hiện tại chỉ muốn giết nàng, để nàng là cái kia chết đi mấy ngàn bạn người đền mạng. Làm Triệu Vũ tiếng nói vừa ra một cái trước mắt, một thân ảnh phảng phất tuấn di chợt xuất hiện tại mấy người trước mắt, chính là Mục Thiên Ca. Triệu Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa như sớm có dự liệu đồng dạng. Không giết chết. Không giết chết. Mục Thiên Ca nhạt âm thanh mở miệng. Mặc dù cũng sớm đã đối kết quả này có chỗ dự liệu, nhưng Triệu Vũ hay là không khỏi thở dài một hơi. Là Triệu Thấm không có chết mà thất vọng, hiện tại trên thế giới muốn nhất Triệu Thấm chết, không gì bằng Triệu Vũ cái này thân sinh phụ thân. Cái này cũng bình thường, ngươi thực lực mặc dù mạnh hơn nàng, nhưng nàng nắm giữ Huyễn Chi chân ý, muốn giết nàng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá cũng không có cái gọi là, không sớm thì muộn nàng đều phải chết, ta đã tìm tới giết nàng người. Đang lúc nói chuyện, Triệu Vũ ánh mắt hướng về Tần Thần nhìn lại, Mục Thiên Ca ánh mắt cũng theo rơi vào trên thân Tần Thần. Tinh mạch cảnh sơ kỳ. Cảm giác được Tần Thần cảnh giới, Mục Thiên Ca sửng sốt một chút. Một cái tinh mạch cảnh sơ kỳ liền nghĩ đi giết phá hư cảnh Triệu Thấm. Nói đùa cái gì? Không đợi Mục Thiên Ca đưa ra nghi hoặc, Triệu Vũ liền lên tiếng nói, "Đương nhiên, ta nói không phải hắn hiện tại, mà là về sau hắn. Chờ hắn trở thành phá hư, hắn khẳng định có thể đem Triệu Thấm giết, bởi vì hắn cũng nắm giữ Huyễn Chi chân ý, cứ như vậy Triệu Thấm Huyễn Chi chân ý đối hắn ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Hắn nắm giữ Huyễn Chi chân ý." Lần này, Mục Thiên Ca trên mặt cuối cùng lộ ra kinh ngạc. Vẹn vẹn nắm giữ Huyễn Chi chân ý điểm này, Tần Thần liền đã đủ để cho hắn nghiêm túc đối đãi. Dù sao thứ này nắm giữ độ khó không biết lớn bao nhiêu, không phải vậy trên thế giới cũng sẽ không chỉ có Tần Thần cùng Triệu Thấm nắm giữ. Cái này liền kinh ngạc. Triệu Vũ khẽ miệng nở nụ cười, tiếp tục nói, không những như vậy, tiểu tử này còn nắm giữ chiến chi chân ý, đồng thời còn có một cái kỳ quái quái hình thái, lấy tinh mạch cảnh địch phạt tinh cương cảnh. Một dương thị thú triều có thể giải quyết hơn phân nửa đều là tiểu tử này công lao. Triệu Vũ lúc này tựa như là chào hàng nhân viên một dạng, thực lực hướng hai người chào hàng Tần Thần cái này chính mình tuệ nhãn nhận thức đi ra thiên tài. Cái này một trận xuống làm Tần Thần đều có chút ngượng ngùng. Tại Mục Thiên Ca cái này đông nam khu trấn thủ sứ trước mặt trăng bức, hay là từ trong miệng của người khác nói ra. Vô hình trăng bức, càng thêm chí mạng. Tần Thần hiện tại cảm thấy rất thoải mái, mặc dù hắn làm người hai đời, nhưng hai đời thời gian đều không dài. Bao nhiêu còn bảo lưu lấy một điểm thiếu niên trí tâm, hiện tại cảm nhận được Mục Thiên Ca ánh mắt khiếp sợ hay là rất kiêu ngạo. Chầm một hồi lâu, Mục Thiên Ca mới đè xuống sao động tâm trạng, ánh mắt rơi vào trên người Triệu Vũ, nhìn thẳng Triệu Vũ con mắt, cổ họng nhấp nhô, thấp giọng hỏi, "Lão sư, ngươi nói là sự thật, ta còn có thể gạt ngươi sao?" Triệu Vũ liếc mắt nhìn hắn, lại bồi thêm một câu, "Đây là toàn bộ Mộc Dương thị đều biết rõ sự tình, không che giấu nổi." Mục Thiên Ca trầm mặc thật lâu. Hắn biết Triệu Vũ muốn biểu đạt ý gì, cũng biết rõ Tần Thần cái này chiến lược ý vị như thế nào. Sau một lúc lâu, hắn hoàn hồn, nhìn xem Tần Thần, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tay phải đập vào Tần Thần trên bả vai. Một tát này trầm ổn, có lực, để Tần Thần không khỏi tê một tiếng, mở miệng nói, "Trấn thủ sứ đại nhân, ngài tay thật có sức lực a." "Ha ha ha. Vậy cũng không, nam nhân không có điểm lực lượng sao được?" Mục Thiên Ca ha ha cười nói. Một tới hai đi hai câu nói, nháy mắt kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Bất quá Tần Thần nghe lấy câu nói này, trong đầu lại bỗng nhiên hiện ra Lý Mạnh lúc ấy tú bắp thịt chẳng diện, lại phối hợp hắn câu kia nam nhân, chính là muốn dũng mãnh. T. Tần Thần không còn dám nhớ lại, không hiểu cảm giác có chút tẩy náo chuyện gì xảy ra. Một bên trước Ly An tĩnh nhìn xem mấy người trò chuyện, cũng không có nói chen vào, trong mắt nồng đậm khiếp sợ còn chưa tàn đi. Vừa rồi Tần Thần buộc phát cái kia hình thái thời điểm nàng liền rất hiếu kỳ, vì cái gì tiểu tử này khoa trương như vậy, tinh mạch cảnh sơ kỳ vậy mà có thể bộc phát ra tinh cương cảnh lực lượng. Hiện tại từ Triệu Vũ trong miệng nói ra, nàng đại khái cũng biết là cái gì tình huống. Nhưng biết thì biết, có thể hiểu hay không lại là một chuyện khác. Dù sao nàng tiếp thu giáo dục từ trước đến nay không có nói cho nàng võ giả có thể khoa trương đến mức này, vượt ngang hai cái đại cảnh giới giết địch. Bên kia, cho chuyện một chút Mục Thiên Ca bỗng nhiên nâng lên, ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Mục Thiên Ca lời này đem Tần Thần hỏi khẽ giật mình. Có sao nói vậy, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này. Hắn có thể nghĩ tới gần nhất bước kế tiếp chính là đi về nghỉ một hồi liền đi mua nhất thấp kém thông mạch đan tăng lên chính mình cảnh giới. Lại về sau hắn liền không có cái gì kế hoạch. Cái này cũng không có cách, khoảng thời gian này cưỡi tên lửa đồng dạng thực lực tăng lên làm cho hắn cấp độ cấp tốc cùng Mộc Dương thị kéo ra trên lệnh. Tiếp tục ở tại Mộc Dương thị cũng được, nhưng khẳng định không phải lựa chọn tốt nhất. Nơi này với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì áp lực, mà còn Mộc Dương thị có thể hay không di chuyển đều khó mà nói. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hiện tại xung quanh trăm dặm thậm chí chỗ xa hơn trừ bỏ bị bảo vệ lên Mộc Dương thị không còn gì khác. Khắp nơi đều là bị lật ra đến mặt đất cùng vô số hố to. Cái này hiển nhiên sẽ cho Mộc Dương thị cư dân mang đến rất lớn không tiện. Mặt khác chính là, dựa theo hắn nhìn trước đây đọc văn học mạng kinh nghiệm đến xem, Mục Thiên Ca nói như vậy hắn khẳng định là có chút thuyết pháp. Cho nên, lúc này đối mặt vấn đề này tiêu chuẩn đáp án chính là, ngài có đề nghị gì sao? Mục Thiên Ca cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, vì vậy cũng mở miệng nói, cá nhân ta cảm thấy có một nơi khả năng sẽ tương đối thích hợp ngươi. Chương 105, vấn đề nhỏ, giao cho ta chương 105, vấn đề nhỏ, giao cho ta địa phương nào? Trong mắt Tần Thần mang theo một tia hiếu kỳ. Võ đại. Mục Thiên Ca nhẹ giọng mở miệng. Lấy ngươi thực lực hôm nay, đi võ đại đào tạo sâu một chút đó là không thể tốt hơn, mà còn võ đại bên trong còn có rất nhiều ưu việt điều kiện, có thể trợ giúp ngươi thần tốc trưởng thành. Thế nào? Có hứng thú hay không đi ma đô võ đại đùa nghịch một chút? Mục Thiên Ca nhìn qua Tần Thần, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ nhàn nhạt chờ mong. Gia nhập võ đại, đúng là đối Tần Thần có rất lớn chỗ tốt, cái này tự nhiên không sai. Từ xưa tới nay tạo thành bồi dưỡng cơ chế có khả năng trợ giúp Tần Thần ở trong đó thần tốc trưởng thành. Đương nhiên, cũng có một điểm tư nhân nguyên nhân. Chính hắn chính là ma đô võ đại tốt nghiệp, cho nên đương nhiên muốn vì chính mình trường học cũ chiêu mộ một chút thiên tài. Bình thường mà nói hắn là sẽ không làm việc này. Nhưng bây giờ tình huống không bình thường, Tần Thần thiên tư có chút quá khoa trương đến hắn cũng vì đó khiếp sợ không gì sánh nổi trình độ. Dạng này thiên tài, nói thế nào hắn cũng phải tranh thủ một chút, xem như là còn một chút ma đô võ đại lao hiệu trưởng năm đó đối hắn chiếu cố ân tình. Ma đô võ đại. Tần Thần trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Ma đô võ đại, đại hạ tối cường võ đại một trong, cùng đế đô võ đại, Giang Nam võ đại hợp xưng là đại hạ ba đại chí cao học phủ. Là vô số võ giả học sinh vùng đất mộng tưởng. Trong đó thiên tài giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Bồi dưỡng được vô số cường đại võ giả. Ngài ý là, có thể để ta trở thành ma đô võ đại học sinh. Có thể là ta không có thi đại học. Không có thi đại học liền cử đi, vấn đề nhỏ, giao cho ta. Hiện tại đã khai giảng không sai biệt lắm 2 tháng, nửa đường cũng có thể cắm đi vào sao. Nhân vật đặc biệt phương pháp đặc thủ, vấn đề nhỏ, giao cho ta. Hai người một câu, ngươi hỏi ta đáp, coi trọng chính là một cái hiệu suất. Vẹn vẹn chỉ là trầm mặc một lát, Tần Thần cũng đã làm ra lựa chọn, nhìn xem Mục Thiên Ca kiên định gật gật đầu. Ta nguyện ý gia nhập ma đô võ đại, trở thành một thành viên trong đó. Mục Thiên Ca lộ ra nụ cười. Hoan nghênh ngươi, ma đô võ đại lại bởi vì sự gia nhập của ngươi mà lại sáng tạo huy hoàng. Đó cũng không phải khách sáo, mà là ăn ngay nói thật. Lấy Tần Thần bày ra tiềm lực, tuyệt đối có thể để cho ma đô võ đại thống trị lực nâng cao một bước. Cảm tạ trấn thủ sứ đại nhân. Tần Thần hướng về Mục Thiên Ca có chút túi mình bái chào. Ha ha ha. Không cần khách khí như thế. Về sau ngươi gia nhập ma đô võ đại, ngươi chính là niên đệ của ta, mà còn ngươi còn cùng lão đầu tử này quan hệ không tầm thường, ta lại là đệ tử của hắn, nếu như ngươi không chê, gọi ta một tiếng thúc làm sao? Mục Thiên Ca lúc này nhìn Tần Thần là càng xem càng thích. Thiên phú cao, có lễ phép, còn cùng Triệu Vũ có chút quan hệ, một loạt nhân tố tác dụng dưới, Mục Thiên Ca hiện tại đã hoàn toàn coi Tần Thần là làm nhà mình hậu bối nhìn. Tần Thần ánh mắt lóe lên, không có quá nhiều do dự, liền lại lần nữa mở miệng cười, cảm tạ thúc. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Mục Thiên Ca cười lớn. Một bên Triệu Vũ gặp một màn này, khoe miệng cũng là nở một nụ cười. Tần Thần thiên phú cao như thế, đem hắn kéo đến bọn họ bên này là không thể tốt hơn, mà còn hắn đối Tần Thần tiểu tử này cảm quan cũng rất không tệ. với hắn mà nói, thiên phú cao cũng còn chỉ là thứ nhì. Mấu chốt nhất là tại đối mặt Mộc Dương thị thú triều nguy cơ lúc bày ra thái độ làm cho hắn phi thường hài lòng. Mà đối với chính Tần Thần đến nói, vô luận là gia nhập Ma Đô Võ Đại hay là làm sâu sắc cùng Mục Thiên Ca quan hệ với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Gia nhập Ma Đô Võ Đại có thể để hắn cùng các lộ thiên kiêu tranh phong, thần tốc trưởng thành, cái này không có vấn đề. Mà kêu Mục Thiên Ca một tiếng thúc liền càng không cần phải nói, đường đường đại hạ đông nam khu trấn thủ sứ, phá hư cảnh siêu cấp cường giả, để Tần Thần cứ gọi hắn một tiếng thúc có thể không gọi. Cái này ổn thỏa chính là hậu trường a. Chợt, Tần Thần cảm giác cổ của mình bị một cái tinh tế nhưng mạnh có lực cánh tay đi ở, bên tai truyền đến trước ly âm thanh. "Tiểu thần, ngươi bây giờ kêu lão sư một tiếng thúc, vậy ta chính là sư tỷ của ngươi. Đến, mau gọi một tiếng sư tỷ tới nghe một chút." Trước ly đầy mặt hưng phấn. Lấy Tần Thần tiềm lực, nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống trở thành đỉnh cấp cường giả đó là ổn thỏa sự tình. Nếu là thật đến một ngày như vậy, đến lúc đó nàng liền có thể đi ra khoác lác, gặp người liền nói, "Ấy, làm sao ngươi biết người nào là sư đệ của ta?" Ta dựa vào. Suy nghĩ một chút liền lần có mặt mũi. "Sư tỷ." Tần Thần cũng không có do dự, trực tiếp liền mở miệng hô. Nghe vậy Trước Ly càng vui vẻ hơn, trên mặt tách ra nụ cười, hứng thú bừng bừng cùng Tần Thần hàn huyên. Bên kia, Vương Quần cùng Lâm Phàm ngay tại tổ chức nhân viên đối một Dương thị chiến trường tiến hành thanh lý. Mặc dù bây giờ gần như đều là đổ nát thê lương cũng không có cái gì quá nhiều thanh lý, bởi vì có Mục Thiên Ca che chở, cho nên Mục Dương thị bên trong cũng không có bị cái gì trùng kích quá lớn. Nhiều lắm là chính là thú triều xung kích thời điểm va sụp một bộ phận tường thành mà thôi. Bất quá có một chút để bọn họ khá là đáng tiếc, đó chính là trên chiến trường hung thú thi thể vừa rồi tại Mục Thiên Ca cùng Hướng Khúc Giao Phong bên trong bị ép thành bọt máu. Không phải vậy đám hung thú này thi thể cũng có tương đối lớn giá trị, dù sao số lượng quá nhiều. Nhưng bây giờ liền không có biện pháp, đều thành bọn, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đi la ăn hay sao? Cái kia ít nhiều có chút buồn nôn. Duy trì trật tự ở giữa, Vương Quần cũng thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng về Tần Thần mấy người phương hướng ném đi. Nhưng hắn lại không có mảy may tiến lên ý nghĩ. Đó cũng không phải hắn không lễ phép, đối mặt lãnh đạo không hiểu được phân tức, mà là không thích hợp. Mục Thiên Ca cũng không phải là đặc biệt đến Mộc Dương thị, mà còn nhân ra mấy người hiện tại nói chuyện thật tốt, hắn đi lên lời nói liền có chút không quá thích hợp. Dù sao hắn cùng Mục Thiên Ca ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn, hắn cũng không có lá gan kia đi lên làm dễ thấy bao. Nhưng về sau hắn ngược lại là có thể đi tiếp xúc một chút Tần Thần, lấy lòng một phen. Là người bây giờ đều có thể nhìn ra Tần Thần tương lai một mảnh đường bằng phẳng, đi tạo mối quan hệ không mất mặt. Mà còn Tần Thần là bọn họ Mộc Dương thị người địa phương, thân là Mộc Dương thị chấp pháp cục trưởng, hắn hoàn toàn có lý do cùng Tần Thần đi tiếp xúc. Ừm, không sai, phải hảo hảo suy nghĩ một chút đến lúc đó nên đưa thứ gì. Đông Giang tỉnh thú triều tại Hướng Khúc sau khi chết không bao lâu liền kết thúc. Đầu lĩnh đều đã chết, Tiểu Lâu La tự nhiên không có khả năng tiếp tục đầu sát. Đối Đông Giang tỉnh các thị tạo thành trình độ nhất định hủy hoại, nhưng không nghiêm trọng. Trừ Mộc Dương thị bên ngoài, mà khác phần lớn thành thị đối mặt thú triều thời điểm đều là đứng trên ưu thế. Hướng Khúc còn không có bản sự kia triệu tập lên có thể hủy diệt toàn bộ Đông Giang tỉnh thú triều, bằng không thì cũng không đến mức phía trước cần tại từng cái thành thị bố trí hủ huyền bí cảnh bỏ neo. Mà Mộc Dương thị bởi vì xuất hiện Tần Thần biến số này, dẫn đến gần như duy nhất có ưu thế thành thị cũng biến thành hoàn toàn thế yếu. Cho nên toàn bộ mà nói, lần này thú triều tập kích không nghiêm trọng lắm, ngược lại cho rất nhiều thành thị cung cấp đại lượng hung thú thi thể. Hung thú thịt có thể dùng để ăn, tăng cường thể phách, thực lực. Da lông, xương cốt, huyết dịch đồng dạng cực kỳ hữu dụng. Cái này một đợt thú triều ngược lại để rất nhiều thành thị mập một đợt. Đương nhiên, Mộc Dương thị ngoại trừ. Mà theo thời gian trôi qua, một cái tên cũng xông vào gần như cả nước người tầm mắt. Chương 106, đại lao khí chất chương 106, đại lao khí chất Tần Thần, cái tên này lấy Đông Giang tỉnh thú triều kết thúc theo dư âm truyền khắp toàn bộ đại hạ. Hiện tại tinh vong như vậy phát đạt, lấy Tần Thần tại Mộc Dương thị thú triều bên trong biểu hiện, căn bản là không che giấu nổi. Từng cái trường cấp 3, đại học, từng cái thế lực, cái tên này không một không đang vang lên triệt. Nhưng dù cho Tinh Vong đã nói lời thề son sắt, nhưng đại bộ phận người đối với cái tin này cũng là cầm thái độ hoài nghi. Không có cách, là thật quá khoa trương. Bọn họ tiếp thu giáo dục chưa từng có nói cho bọn họ có ai có thể tại tinh mạch cảnh địch phạt tinh cương cảnh. Cái này căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Ngay sau đó, Ma Đô Võ Đại rất nhanh liền tại trang web bên trên thông báo một đầu tin tức. Trải qua ta trường học bản bạc quyết định, đặc chiêu Mộc Dương thị Mộc Dương Tam Trung học sinh Tần Thần, cho hắn năm nhất học sinh thân phận. Cái tin này cũng theo đó rất nhanh bạo hỏa toàn võng. Vô số cao trung học sinh, sinh viên đại học ma quyền sát trưởng đều đang ngó chừng Ma Đô Võ Đại. Trong lúc nhất thời, các đại cao giáo, võ đại ám lưu hung dũng, tất cả mọi người muốn chờ cái này truyền thuyết bên trong tuyệt thế thiên tài đi đến Ma Đô Võ Đại về sau đi thử một chút hắn tiêu chuẩn, nhìn hắn có hay không giống Tinh Vong bên trên truyền lại khoa trương như vậy. Lúc này, thân ở Mộc Dương thị một tòa trong biệt thự Tần Thần tự nhiên cũng là nhìn thấy cái tin này. Tốt nha, mới vừa lên lớp 10 không bao lâu hiện tại liền biến thành sinh viên năm nhất. Tần Thần tiếp tục xem đầu này thiết mời, phía dưới vô số bình luận. Không phải, các ngươi cũng thật tin. Tinh mạch cảnh có tinh cương cảnh thực lực. Nếu nói như vậy, vậy ta nói một câu, ta là phá hư cảnh cường giả. Lúc nào tinh cương cảnh cũng có thể bị tinh mạch cảnh người giả bị đụng. Cái gì đẳng cấp? Chờ Tần Thần đi đến Ma Đô Võ Đại về sau ta cũng phải đi xem một chút, hắn đến cùng có hay không phần này bản lĩnh, nếu như không có, vậy cũng đừng trách ta không cho hắn lưu mặt mũi. Tất cả chờ hắn đi đến Ma Đô Võ Đại lại nói, đến lúc đó để chúng ta thật tốt kiến thức một chút cái này tuyệt thế thiên tài hàm kim lượng. Từng đầu bình luận đập vào Tần Thần tầm mắt, nhưng hắn lại không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại khóe miệng nâng lên một tia đường cong, trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Không cho hắn lưu mặt mũi. kiến thức một chút hắn hàm kim lượng. Thật sự là quá tốt rồi. Hắn đây cũng là thể nghiệm một lần nhân vật chính đãi ngộ. Cái gì cũng còn không có làm liền bị các loại trào phúng. Tất nhiên mỗi một người đều muốn thử một chút hắn, vậy hắn cũng rất muốn nhìn những người này đến lúc đó xương có đủ hay không cứng rắn. Đối với tìm phiền phái người, Tần Thần từ trước đến nay đều chỉ có một cái trả lời. Đánh. Bên trong Đại Hạ Quốc, giết người khẳng định là quá không được. Nhưng đánh gãy chân, nghiền nát xương vẫn là có thể. Chỉ cần không có chết, tất cả đều dễ nói chuyện. Tần Thần trong mắt lóe lên hung lệ qua mang, hắn thậm chí đã có điểm không kịp chờ đợi nhìn thấy những này nghĩ cân nhắc một chút hắn người. Leng keng. Đúng lúc này, một đầu tin tức nhảy ra ngoài. Vạn Trượng Giác Đấu Trường, Tôn Kính Bạch Ngân Giác Đấu Sĩ tiên sinh Tần Thần, lần trước ngài tại Vạn Trượng Giác Đấu Trường thắng lợi tinh tệ còn chưa tiến hành kết toán, trải qua thống kê về sau ngài cuối cùng có thể lấy được tinh tệ là một ức tinh tệ. Cùng cái tin này cùng lúc xuất hiện chính là một đầu nhập chướng tin tức. Tài khoản thu đến gửi tiền, một ức tinh tệ. Ân. Tần Thần lông mày nhíu lại. Một ức tinh tệ. Hắn lúc ấy chỉ bất quá đánh 20 trận đấu mà thôi, mà còn trong đó cuối cùng một chàng còn không có đánh liền chạy đi ứng đối thú triều. Trên lý luận đến nói liền tính hắn cuối cùng một chàng thắng tối đa cũng chỉ là hơn 2000 vạn tinh tệ, nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là một lát, Tần Thần liền muốn minh bạch trong đó môn đạo. Đây là Vạn Trượng Giác Đấu Trường hướng hắn thả ra thiện ý, từ trực tiếp đem hắn để thăng làm Bạch Ngân Giác Đấu Sĩ điểm này cũng có thể nhìn ra được. Tần Thần khẽ cười một tiếng. Tất nhiên đối phương có cái này tâm, vậy hắn tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy. Chẳng đến tinh tệ, người nào không muốn là kẻ ngu. Không đợi Tần Thần phong thả, lại là một đầu tin tức bắn ra. Mục Dương Thị chấp pháp cục, cảm tạ tiên sinh Tần Thần tại thú triều bên trong làm ra công hiến, cứu vớt Mục Dương Thị, là bày tỏ đối với ngài lòng biết ơn, chúng ta đem dâng lên 2 ức tinh tệ. Tài khoản thu đến gửi tiền, 2 ức tinh tệ. Lại một đầu nhập chướng trực tiếp để Tần Thần bối rối. Không phải, hắn lần này giá trị bản thân liền đột phá 4 ức tinh tệ. Làm sao không hiểu cảm giác tinh tệ tựa hồ có chút dễ kiếm đâu. Chầm một hồi về sau, Tần Thần mới có chút hoàn hồn, thở dài một hơi. Ai? Trước đây loại kia vì 100 vạn tinh tệ khắp nơi buôn ba thời gian cuối cùng vẫn là cách ta đã đi xa. Không hiểu có chút sầu não a. Nói xong sầu não lời nói, nhưng Tần Thần khỏe miệng cái kia càng ngày càng thịnh tiêu ý lại tại nói do hắn nói đây đều là nói nhảm. Khu khu. Tần Thần háng giọng một cái, mặc dù hắn hiện tại tài sản còn chưa tới có thể nói câu nói kia thời điểm, nhưng có thể trước thời hạn luyện tập một chút. Tần Thần nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt lúc trong ánh mắt thay đổi đến không hề bất tâm, phản phất không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, tiếp lấy chỉ hoàn âm thanh mở miệng, ta từ trước đến nay không có chạm qua tiền, ta đối tiền không có hứng thú. Không hiểu, một cỗ khí chất từ trên thân Tần Thần bay lên, loại này khí chất không cách nào dùng xác thực ngôn ngữ để diễn tả, nhưng Tần Thần có thể dùng tiếng thông tục đến đơn giản khái quát một chút. Đây là đại lao khí chất. Trang một hồi về sau, Tần Thần chính mình cũng bị chính mình làm cho tức cười. Lắc đầu, mở ra tinh võng, tìm tới Trường An Tín Dụng Văn Phương tài khoản. Mặc dù cách vay mượn kỳ hạn còn có một quãng thời gian rất dài, nhưng Tần Thần hiện tại đã có tiền như vậy, tự nhiên không kém cái này 100 vạn. Trả xong tiền về sau cảm giác đều không giống, không có nợ một thân nhẹ. Nằm tại ghế sofa bằng da thật, Tần Thần chỉ cảm thấy một trận hài lòng. Cái này biệt thự là Vương Quân tiến hắn, đồng dạng là lấy hắn cứu vớt Mộc Dương Thị làm lý do. Chỉ có thể nói sinh hoạt cũng là tốt rồi. Đến mức bước kế tiếp, vậy thì phải đi tiêu phí một đợt. Như vậy khoản tiền lớn giấu ở trên người, không tiêu không được a. Ra ngoài, lái xe, hướng về Vạn Bảo các Mộc Dương Thị vị trí phân các vị trí chạy đi. Không bao lâu, Tần Thần liền đi đến Vạn Bảo các vị trí, tùy tiện tìm cái vị trí sau khi xuống xe trực tiếp thẳng hướng bên trong đi đến. Nhưng mà còn chưa đi 2 bước, một đạo kích động lớn tiếng liền vang lên theo. Tần Thần đại nhân. Tần Thần động tác dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đang đứng tại cách đó không xa, nhìn về phía Tần Thần ánh mắt bên trong tràn đầy ngôi sao nhỏ. Một giây sau, nàng đột nhiên hướng về Tần Thần mà tới, đi tới Tần Thần trước người 2 mét chỗ dừng lại, từng ngụm thở phì phò. Trên mặt là bởi vì quá độ kích động mà sinh ra hồng nhuận. Sau một khắc, nàng lấy sét đánh không bằng thai thế tử kéo dài chính mình y phục, vô cùng hưng phấn mà nhìn xem Tần Thần mở miệng, "Ngài tốt, Tần Thần đại nhân, có thể giúp ta ký cái tên sao?" Cái này một cú họng thành công đem xung quanh vô số người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Sau một khắc, chỉ nghe từng đợt tiếng bước chân, lấy Tần Thần làm trung tâm, xung quanh mấy chục mét địa phương nháy mắt bị vây chật như nêm cối. Đồng thời nhân số còn tại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng gia tăng. Tần Thần hỏng. Quên hắn hiện tại là minh tinh, nổi danh vậy mà không có ẩn tàng, qua loa. Tần Thần đại nhân, ta cũng muốn ký tên. Ta muốn. Ta tới trước, ngươi đạp mã cút ngay cho ta, đừng làm phiền ta. Nếu như nói Mộc Dương Thị lúc này nhân khí cao nhất người là ai, cái kia không hề nghi ngờ trừ Tần Thần ra không còn có thể là ai khác. Lúc ấy thời điểm chiến đấu Mộc Dương Thị trung tâm chỗ cao nhất máy quay phim có thể là thời khắc tại vận chuyển. Cũng chính là nói, trừ những cái kia tự mình trải nghiệm Tần Thần cường đại tham dự chiến đấu võ giả bên ngoài, trong thành người cũng thông qua màn hình truyền lại nhìn thấy Tần Thần anh tư, cho nên liền tạo thành hiện tại như thế cái tình huống. Đối với Tần Thần cái này cứu vớt Mộc Dương Thị anh hùng, mọi người không thể nghi ngờ là sùng kính. Đặc biệt là những cái kia thiếu nữ, cái kia càng là điên cuồng. Từng cái thậm chí đem chính mình lòng dạ dùng sức hướng phía trước chen, muốn Tần Thần ký ở phía trên. Cứu vớt anh hùng của các nàng, thực lực cường đại, tuổi trẻ xoáy ra chân trời. Mấy cái nhân tố đồng thời tụ tập cùng một chỗ, vậy đơn giản chính là vương tạc bên trong vương tạc. Chỉ là thân ở trung tâm Tần Thần lại có chút bất đắc dĩ, nhìn hiện tại tình huống này sợ là không có tốt như vậy đi ra. Ngừng lại một lát sau, Tần Thần cao giọng hô, đại gia không nên gấp, từng cái đến. Chương 107, càng thấp kém càng tốt. Chương 107, càng thấp kém càng tốt. Tốt sau một thời gian ngắn, Tần Thần mới từng cái ký xong tên tiến vào bên trong vạn bảo cát. Không thể không nói, là Minh Tinh thật đúng là mệt mỏi a. Tần Thần trực tiếp đi tới bán đan dược khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới, từng khỏa lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau đan dược tại trong quầy bày biện. Nhìn lướt qua những này đan dược giới thiệu, gần như đều đối hắn không có tác dụng gì hoặc là tác dụng cực nhỏ. Cuối cùng, hắn ánh mắt hay là như ngừng lại quen thuộc thông mạch đan bên trên. Không giống với lúc ấy từ Vạn Linh Triều Thánh Điện những người kia trên thân tìm ra phổ thông phẩm chất thông mạch đan. Nơi này trừ có phổ thông phẩm chất bên ngoài còn có ưu lương phẩm chất, hiệu quả so phổ thông phẩm chất thông mạch đan càng mạnh, nhưng tương đối, giá cả tự nhiên cũng sẽ càng cao. Phổ thông phẩm chất thông mạch đan là 100 vạn tinh tệ, ưu lương phẩm chất thì là 200 vạn tinh tệ, dòng giá tăng lên gấp đôi. Bất quá cái này đều không phải hắn muốn. Liên tại Tần Thần chuẩn bị đi hỏi sau quầy nhân viên công tác lúc, một người mặc phục trang đẹp đẽ, dáng người hơi có vẻ mượt mà nam tử trung niên đi lên trước, cười hướng Tần Thần mở miệng, "Ngài tốt, tiên sinh Tần Thần. Ta là một Dương thị Vạn Bảo Các các chủ Kim Bảo, ngài có thể giá lâm Vạn Bảo Các, thật là khiến Vạn Bảo Các đồng tất sinh huy a." Kim Bảo khẽ miệng tràn đầy tiểu ý, cũng không phải là dối trá, mà là xuất phát từ nội tâm, nói đồng dạng cũng là phát ra từ nội tâm lời nói. Hắn là thật như vậy cho rằng, Tần Thần là ai? Đó là lập tức một Dương thị chạm tay có thể bỏng nhân vật, mà còn bọn họ cũng không phải là không thông lưới, gần nhất liên quan tới Tần Thần sự tích cơ bản chỉ cần là cái đại hạ người liền không có không biết. Dạng này một cái dùng chân nghĩ cũng biết về sau thành tựu tuyệt đối cao đến thông thiên người, hắn nói lời này có vấn đề sao? Không có nửa điểm vấn đề. Kim Bảo tiếp lấy cười nói, ngài là muốn mua cái gì sao? Ngài có thể cùng ta nói một chút, ta đối chúng ta trong các đồ giải hay là rất sâu, có thể cho ngài cung cấp một chút tham khảo. Kim Bảo xuất hiện để Tần Thần hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền quen thuộc. Bây giờ địa vị của hắn vượt xa quá khứ, xuất hiện tình huống như vậy rất bình thường. Có câu nói tốt, làm thực lực bản thân đủ cường đại thời điểm, xung quanh tất cả mọi người là người tốt. Đối với Kim Bảo lời nói, Tần Thần gật gật đầu mở miệng, Kim các chủ ngươi tốt, ta muốn thông mạch đan, thế nhưng ta cần chính là loại kia nhất thấp kém thông mạch đan, càng thấp kém càng tốt. Kim Bảo bối rối một cái trước mắt, dù cho lấy hắn các chủ thân phận, nghe nói như thế lúc vẫn có chút không có kịp phản ứng. Hắn có dự đoán đến Tần Thần khả năng sẽ cần thông mạch đan, thế nhưng yêu cầu này hắn xác thực không nghĩ tới. Nhưng thân là một cái có chuyên nghiệp tố dưỡng các chủ, hắn tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, mà là mở miệng nói, vừa vặn chúng ta trong các luyện dược sư mới vừa luyện được thấp kém đan dược còn không có phế vật thu hồi, cái này liền lấy tới cho ngài nhìn một chút. Nói xong, Kim Bảo vẫy chào, sau lưng hắn cách đó không xa một người trẻ tuổi bước nhanh đi lên trước. Kim Bảo đem Tần Thần yêu cầu cùng hắn lặp lại một lần. Nói xong vung vung tay, đi thôi. Chờ người đi rồi, Tần Thần nhìn xem Kim Bảo tò mò hỏi, không biết Kim các chủ nói tới phế vật thu hồi là chỉ. Tiên sinh Tần Thần ngài có chỗ không biết, giống chúng ta trong các luyện dược sư luyện ra không phù hợp đại hạ phẩm chất đan dược tiêu chuẩn dây đan dược, hết thảy đều sẽ bị kéo đi nghiền nát thu hồi, sau đó lấy ra chế tạo độc dược loại hình vật phẩm. Dù sao rất nhiều thấp kém đan dược độc tính có chút lớn, đừng nói người gánh không được, liền rất nhiều hung thú đều gánh không được. Lấy ra chế tạo một chút âm phủ đồ vật là không có gì thích hợp bằng. Thì ra là thế. Tần Thần gật gật đầu. Phút chốc, tựa như vừa nghĩ đến cái gì, lại như là vừa lúc tận lực. Kim Bảo từ trong túi lấy ra một tấm ngân quang long lánh tấm thẻ, nhìn xem Tần Thần cười nói, Tần tiên sinh ngài nhìn, đây là chúng ta Vạn Bảo Các Bạch Ngân thẻ khách quý, nắm giữ tấm thẻ này, ngài ở thế giới tất cả bên trong Vạn Bảo Các đều có thể hưởng thụ mua sắm giảm 10 phúc lợi. Vì biểu đạt đối với ngài cảm tạ, bảo vệ Mộc Dương thị, giải quyết Mộc Dương thị Vạn Bảo Các tiềm ẩn hủy diệt nguy cơ, tấm này Bạch Ngân thẻ khách quý mời ngài nhất định muốn nhận lấy. Nói xong, Kim Bảo đem trong tay tạm hướng phía trước đưa, thân thể có chút cong xuống. Các chủ chính là các chủ. Nhìn một cái, lời nói này bao nhiêu xinh đẹp. Giải quyết Vạn Bảo Các nguy cơ đang tiềm ẩn. Cái này nếu là hắn không thu đó chính là hắn không tức thời. Kim Bảo đưa ra tấm thẻ này là phong thích đối hắn thiện ý, mà hắn thì sao, cũng vui vẻ phải tiếp thu dạng này thiện ý không thu, đầu tiên hắn tổn thất như thế cái phúc lợi, thứ nhì Kim Bảo mặt mũi cũng không qua được. Cái này liền giống như là đi trung tâm thương mại mua đồ, người địa vị cao, nhân gia lão bản đích thân tới tiếp đãi, đồng thời đưa lên một tấm thẻ khách quý. Lúc này có thể không thu. Vẫn là muốn học một số Bạch Liên Hoa nhân vật chính, hô hào vô công bất thụ lộc trải qua thoái thác làm ra vẻ lại nhận lấy đến. Tần Thần không làm như vậy nhiều yếu ớt, trực tiếp tiếp nhận Kim Bảo trong tay tấm thẻ, cười gật gật đầu. Vậy liền đa tạ Kim các chủ. Kim Bảo cũng tương tự lộ ra tiểu ý tiếp tục mở miệng, Tần tiên sinh, cái này Bạch Ngân thẻ khách quý ngươi có thể đem trong đó số ID khóa lại ngài thân phận tài khoản tiến hành kích hoạt, đến lúc đó khóa lại tài khoản, không cần mang tạm đồng dạng có thể hưởng thụ phúc lợi, tinh vong bên trên mua sắm cũng giống như vậy. Kích hoạt phương pháp ngài chỉ cần đưa nó gần sát ngài tinh hoàn nó liền sẽ tự động cảm ứng kích hoạt lên. Kim Bảo một mạch muốn nói toàn bộ nói xong. Tần Thần gật gật đầu, từng cái làm theo, mà hắn tinh vong bên trên ở bên trong Vạn Bảo các tài khoản lúc này hậu tố cũng nhiều thêm một cái Bạch Ngân khách quý. Lúc này, lúc trước rời đi người trẻ tuổi kia cũng bưng một cái trên mâm tới. Trong mâm trưng bày mấy viên trắng đen giao nhau đan dược, trong đó màu đen bộ phận chiếm đa số, đan dược mặt ngoài cũng không giống những đan dược khác như vậy mượt mà trong suốt, ngược lại mang theo một cô thô ráp cảm giác. Nói như thế nào đây? Một cái liền có thể nhìn ra cái này đan dược vô cùng thấp kém cảm giác. Người chưa đến trước người, hệ thống nhắc nhở nhưng là đã hiện lên trước mắt. Thông mạch đan, 9 thành 9 đan độc, phục dụng về sau tắc nghẽn tinh năng vận chuyển, hấp thu thể nội bốn có tinh năng, làm cho cảnh giới trên phạm vi lớn giảm xuống, đối thân thể có tổn hại cực lớn, thậm chí có khả năng tạo thành nguy hiểm tính mạng. T. Tần Thần có chút hít sâu một hơi. Liền cái này giới thiệu, còn cần cầm đi thu hồi xem như chế tạo độc dược nguyên vật liệu. Cái này không phải liền là ổn thỏa độc dược. Viên thuốc này đi xuống, vậy nhưng thật sự là cực độ sảng khoái. Bất quá thứ này độc tính càng lớn, phẩm chất càng thấp kém, Tần Thần liền càng vui vẻ. Ai bảo hắn có máy gian lận đâu? Nghịch chuyển đi. Tác dụng phụ nghịch chuyển, 9/9 hoàn mỹ đang dược, phục dụng về sau cực lớn gia tốc tinh năng vận chuyển, hấp thu đại lượng ngoại giới tinh năng, biên độ lớn tăng lên tu vi cảnh giới, đối thân thể có chỗ tốt rất lớn. Không sai, hắn muốn chính là cái này. Tần Thần ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn đến một bên Kim Bảo một trận không nghĩ ra, cũng tương tự đem ánh mắt hướng về trên bàn thấp kém đan dược nhìn lại. Cái này không phải liền là mấy cái thấp kém thông mạch đan sao? Vì cái gì Tần Thần sẽ lộ ra vẻ mặt này? Thật là khó đoán. Chương 108, bơm tăng áp, khởi động. Chương 108, bơm tăng áp, khởi động. Tần Thần đưa ánh mắt về phía Kim Bảo, trực tiếp mở miệng hỏi, "Kim các chủ, trong các ngươi vạn bảo các còn nhiều hơn ít loại này phẩm chất thông mạch đan, giá tiền là như thế nào?" "Cái này, ngài muốn thứ này?" Kim Bảo có chút do dự. "Đúng." Tần Thần gật đầu. "Ừm." Kim Bảo trầm ngâm một lát, trả lời, "Tần tiên sinh, cái này có bao nhiêu ta cũng không rõ ràng, đến để người thống kê một chút." Nói xong, Kim Bảo lại cùng người trẻ tuổi kia phân phó vài câu, hắn liền lại lần nữa rời đi. Tần tiên sinh bình thường mà nói, như loại này phẩm chất thông mạch đan gần như có thể nói là hoàn toàn phế đi, tựa như ta phía trước nói, cũng liền có thể đem ra làm độc dược dùng, cho nên giá cả bên trên cũng sẽ tiện nghi rất nhiều, 5 vạn tinh tệ một cái. 5 vạn tinh tệ. Tần Thần nhẹ giọng thì thầm. Cái giá tiền này đúng là quá tiện nghi, dù sao phổ thông phẩm chất thông mạch đan đều cần 100 vạn tinh tệ. Một lát sau, Tần Thần mở miệng lần nữa, "Đúng rồi, Kim các chủ, các ngươi cái này cũng có thu hồi nghiệp vụ đúng không?" Kim Bảo gật gật đầu. "Chỉ cần là vật có giá trị, vạn bảo các đều thu hồi. Cái kia phổ thông phẩm chất thông mạch đan các ngươi thu hồi giá tiền là bao nhiêu?" "80 vạn tinh tệ." Kim Bảo hồi đáp. "Vậy dạng này lời nói phiền phức ngài giúp ta đem những này thông mạch đan thu hồi một chút." Nói xong, Tần Thần từ trong túi lấy ra mấy cái màu lam cái bình, tiếp tục mở miệng, "Mấy cái này trong bình tổng cộng trang 20 cái thông mạch đan. Những này thông mạch đan đều là lúc ấy giết vạn linh triều thánh điện những người kia chiến lợi phẩm, với hắn mà nói vô dụng, còn không bằng đổi thành tinh tệ. 80 vạn tinh tệ thu hồi giá cả cũng tạm được." Kim Bảo hiệu suất rất nhanh xác nhận sau đó liền đem tinh tệ chuyển đi qua. Tần Thần khẽ miệng lộ ra tiểu ý, lại từ trong túi lấy ra một cái hình thoi tinh thể, hỏi lần nữa, "Vậy cái này các ngươi thu sao?" Kim Bảo nhìn thoáng qua, một giây sau con mắt trợn trừng lớn, âm thanh cũng không khỏi cao vài lần. "Thú hồn tinh hốc." Kim Bảo cũng không có đi hỏi người thứ này là thế nào tới đây ngu xuẩn vấn đề, chỉ là trong mắt vẫn như cũ mang theo khiếp sợ. Thứ này giá trị không phải đặc biệt cao, nhưng tương đối thưa thớt. Vật hiếm thì quý, cho nên thú hồn tinh hốc giá cả hay là rất khả quan. "Thu." Thứ này thu hồi giá là một ước tinh tệ một viên. "Một ước tinh tệ." Tần Thần âm thanh bỗng nhiên nâng cao, miệng há lớn, một chút xíu mừng như điên từ trong con mắt dần dần tràn ra, càng ngày càng nhiều. "Một viên một ước tinh tệ, hắn có 6 viên, đó chính là 6 ước tinh tệ." T. Tần Thần hít sâu một hơi. Phát. Hắn hiện tại vô cùng vui mừng chính mình nắm giữ tốt đẹp thói quen, lúc ấy đem cái kia 6 viên thú hồn tinh thốc thuật đi, không phải vậy hiện tại ở đâu ra 6 ước tinh tệ. Không do dự, Tần Thần lập tức đem 6 viên thú hồn tinh thốc toàn bộ đều cho Kim Bảo. Nhìn qua tinh vong tài khoản bên trên biểu thị tới sổ 6 ước tinh tệ tin tức, Tần Thần miệng đều muốn cười ra. Lúc này, lúc trước nam tử trẻ tuổi cũng quay về rồi, hướng về Kim Bảo nói mấy câu. Kim Bảo quay đầu, hướng về Tần Thần mở miệng, "Loại này nhất thấp kém thông mạch đan chúng ta trong các hiện tại có 1.324 viên tồn kho." Tần Thần gật gật đầu, mở miệng, "Vậy phiền phức Kim các chủ ngươi giúp ta toàn bộ bọc lại đi. Ta muốn hết." Lại thu vào 6 ước nhiều sao tệ. Tần Thần lúc này số dư đã đột phá 10 con số, liên tiếp không mang cho hắn cực lớn sức mạnh. Hơn 1000 viên, một viên 5 vạn tinh tệ, toàn bộ cũng mới hơn 6000 vạn. Tiền trinh. Tiếp xuống Tần Thần lại tại vạn bảo các bên trong mua một cái giá trị 5 ước tinh tệ, nội bộ không gian 20 mở nhận không gian. Trước đây là không có tiền không có điều kiện, hiện tại có tiền đương nhiên muốn để chính mình dễ dàng hơn một điểm. Không quản là chân ý thủy tinh, hoặc là huyễn chi chân ý thần thông ngọc giản, hắn hiện tại cũng đặt ở trong biệt thự, tóm lại không quá an toàn. Vẫn là phải thời khắc mang theo bên người mới có cảm giác an toàn. Một chuyến xuống, cuối cùng Tần Thần tổng cộng tiêu phí 5 ức hơn 6000 vạn tinh tệ, nhưng bởi vì hắn là Bạch Ngân hội viên, cuối cùng thực giao 5 ức tinh tệ ra mặt. Cái này hội viên quyền lợi trực tiếp để Tần Thần tiết kiệm hơn 5000 vạn tinh tệ chi tiêu. Không thể không nói là thật nhiều a. Con số nhỏ ngạch thời điểm tiết kiệm đến sát thực không nhiều, nhưng lại mức thời điểm liền nhiều. Tần Thần cùng Kim Bảo tạm biệt phía sau trực tiếp thẳng về tới biệt thự của mình. Hắn tinh mạch cảnh sơ kỳ cảnh giới đã mấy ngày không nhúc đích, ít nhiều có chút lâu dài. Lần này có hơn 1000 viên thông mạch đan, hắn ngược lại muốn xem cảnh giới của mình có thể tăng lên tới cái gì tiêu chuẩn. Chờ tăng lên xong sau lại đi Ma Đô võ đại, nhìn hắn không đem những người kia phân đều đánh đi ra. Biệt thự trong phòng tu luyện, Tần Thần xếp bằng ngồi dưới đất, trước người là dùng một cái chậu lớn chứa thông mạch đan. Hơn 1000 viên thuốc toàn bộ tại cái này. Không có quá nhiều chuẩn bị, Tần Thần cầm lấy một viên đan dược liền ném vào trong miệng. Ừm. Có chút thô ráp, có chút rồi miệng, nhưng hương vị tạm được. Sau một khắc, đan dược nháy mắt tan ra, một dòng nước cấm tràn vào trong bụng, lại từ trong bụng dâng lên, hướng về toàn thân tản đi. Xung quanh tinh năng lập tức bạo động đứng lên, toàn bộ hướng về Tần Thần dũng mãnh lao tới. Lúc này Tần Thần liền như là một cái vòng xoáy đồng dạng, không ngừng rút ra xung quanh tinh năng. Tần Thần ánh mắt ngưng lại, trong tay kết ấn, lại thêm một mùi lửa. Phần mạch dung linh quyết, lên. Trong chốc lát, như dòng suối đồng dạng không ngừng hướng về Tần Thần dũng mãnh lao tới, tinh năng nháy mắt lại lần nữa bạo động, biến lớn, biến nhanh. Tựa như sông lớn đồng dạng, khí thế bằng bạc, thao thao bất tuyệt. Mắt Trần có thể thấy màu lam nhạt tinh năng không ngừng chuyển vào Tần Thần thân thể bên trong, mang theo từng trận của phong. Mà tại trong quá trình này, tần thần tu vi cảnh giới cũng tại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng nâng cao. Nếu như đem tăng lên cảnh giới ví von là dùng vòi nước hướng trong thùng nước đựng nước. Như vậy bình thường dưới trạng thái tu luyện chính là mở một chút xíu, để nó một giọt hạ lạc. Sử dụng phần mạch dung linh quyết đó chính là vận ra một nửa. Mà lại ăn cái thông mạch đan lời nói chính là toàn bộ triển khai, dòng nước rầm rầm bên dưới, thùng nước thần tốc trở nên chậm. Nhưng tần thần cảm thấy còn chưa đủ, hắn muốn tăng lớn, tăng áp lực. Tần thần đưa tay, một cái từ trong chậu nắm lên một nắm lớn thông mạch đan, cùng ăn đường đậu đồng dạng một mạch hướng trong miệng ném vào. Vươn tăng áp, khởi động. Đổi thành người bình thường đến dạng này ăn đan dược cái kia trăm bách hội bị dược lực bảng bạc cho ăn bể bụng. Nhưng tần thần không phải người bình thường, cấp bậc cao hơn sinh mệnh đẳng cấp cùng với hệ thống lịch chuyển tác dụng, làm cho hắn có thể không cần lo lắng những thứ này. Chỉ cần cân nhắc làm sao nhanh nhất, mạnh nhất, tối cường. Chỉ là một hồi thời gian, một đạo trầm đục âm thanh từ tần thần trong thân thể truyền ra, một cỗ sóng khí hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, tần thần khí tức đông nhiên mạnh lên một đoạn. Tinh mạch cảnh trung kỳ. Dù cho đột phá một cảnh giới, nhưng tần thần lại không có mảy may ý dừng lại. Cái này mới cái nào đến đâu? Hắn lại không cần cân nhắc cái gì đan độc loại hình đồ chơi, chỉ cần có đan dược liền có thể một mực ăn. Duy nhị cần cân nhắc vấn đề là bụng có thể hay không ăn quá no bụng, ăn chán làm sao bây giờ? Đến mức mặt khác, cùng hắn hệ thống nói đi đi. Hắn nói, thối thể cảnh chỉ là tiền kỳ quá độ thời kỳ, chân chính chính lệnh từ tinh mạch cảnh bắt đầu hiện rõ. A vung cho. Chương 109, chu cái miệng nhỏ, bước lại lại. Chương 109, chu cái miệng nhỏ, bước lại lại. Nói một chút đi, các vị đối với chuyện này có ý kiến gì? Một cái u ám không gian bên trong, bày biện một tấm màu đen bàn tròn lớn, nhưng cái này to lớn bàn tròn xung quanh lại vẹn vẹn chỉ ngồi bốn người. Mỗi người thân ảnh đều ẩn vào hắc ám bên trong, chỉ có nhàn nhạt hình dáng hiện rõ, lẫn nhau ở giữa cách nhau khoảng cách không kém một phân một hào. Cái này liền phải hỏi Phúc Hải, dù sao cũng là dưới tay hắn người. Lúc đầu khoảng thời gian này chúng ta thánh điện liền không tốt lắm, hiện tại lại chỉnh ra như thế một việc sự tình. Đại hạ các tỉnh hiện tại thỉnh thoảng đều có phân bộ hủy diệt thông tin truyền đến. Đại hạ bình thường chỉ là không nhai răng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó không có răng, cũng không có việc gì nhất định muốn đi sờ một chút lao hổ cái mông, đây là mưu đồ gì đâu. Trong đó một cái bóng đen lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng. Một giây sau, một đạo hung lệ ánh mắt quét tới, cùng lúc đó một đạo uy nghiêm bên trong mang theo nhàn nhạt hung ác âm thanh cũng theo đó truyền đến. Hoang thú, nếu như ngươi còn muốn ngươi cái này sợ ý thức lời nói liền ngậm miệng lại. Ngươi còn chưa có tư cách âm dương ta. A được xưng hoang thú bóng người cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo nồng đậm kinh thường, một giây sau mở miệng nói, ngươi có cái này bản lĩnh ngươi liền đến, không muốn sẽ chỉ chu cái miệng nhỏ, tại nơi đó bước lại lại. Với anh, một đạo sóng xung kích chợt tại trên không nổ tung, chỉ thấy chẳng biết lúc nào trong đó một cái chỗ ngồi bên trên bóng đen biến mất không thấy gì nữa, đi tới hoang thú trước người, hai người quyền đối anh cùng một chỗ. Nhưng dù là như vậy, bàn tròn lớn cùng với xung quanh ghế tựa cũng không nhận đến cỗ này sóng xung kích bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai người khác cũng là như cũ ngồi tại trên ghế, không có chút nào động tác. Chỉ thấy hoang thú mở miệng cười, làm sao? Cũng lên. Ta nói có sai sao? Không phải thủ hạ ngươi người gây chuyện thị phi, chúng ta thánh điện hiện tại sẽ phải chịu đại hạ đả kích sao? Thật vất vả mấy chục năm trước sự kiện kia danh tiếng thoáng qua một điểm, kết quả lại tới làm cái này. Ngươi nói xác thực không sai, nhưng ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi tranh luận ai đúng ai sai, ta chỉ có thể đánh nổ ngươi cái này sợ ý thức, để ngươi lăn ra cái này thú linh không gian. Phúc Hải thấp giọng mở miệng, lại lần nữa giơ lên nằm đấm. Mà hoang thú cũng là không cam lòng yếu thế chủ, đồng dạng mở miệng, ngươi có thể làm được lại nói. Liên tại hai người sắp buộc phát thời điểm, một đạo giọng nữ truyền đến, lập tức đánh gây hai người động tác. Tốt, các ngươi hai cái, không có việc gì tìm chuyện làm, có ma bệnh sao? Chúng ta bốn cái ý thức giáng lâm thú linh không gian là vì đàm phán cách đối phó, mà không phải tại cái này nhìn các ngươi hai cái đánh nhau. Lời này vừa nói ra, hai người động tác cùng nhau dừng lại. Phúc Hải quay đầu hơi có vẻ bị khuất. Tiểu Na, ngươi thấy được, rõ ràng là hắn. Lời còn chưa nói hết, liền lập tức bị đánh gãy. Ta nói bao nhiêu lần, công tác thời điểm xưng danh hiệu. Giọng nữ bên trong mang theo rõ ràng tức giận. Phúc Hải cái cổ rụt, vừa rồi cô kia phách lối khí kình nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, ứng thanh nói, ta đã biết, phần thế. Không sai, phần thế, Phúc Hải cái này ra hỏa. Hoang thú mới vừa mở miệng hai câu cũng tương tự bị đánh gãy. Người cũng ngậm miệng. Sau một khắc, hoang thú lộ ra Phúc Hải đồng dạng ủy khuất phục biểu lộ, nhưng một câu đều không có lại nói. Một bên khác trong bóng tối, duy nhất không có lên tiếng Thiết Hồn nhìn qua giống như đấu bại gà chống đồng dạng Phúc Hải hai người, trong lòng xem thường. Hai cái liếm chó. Đương nhiên, lời này hắn cũng liền trong lòng nói một chút, không thể nói ra được. Không phải vậy cái kia hai cái liếm chó liền muốn biến chó dại. Phúc Hải cùng hoang thú cùng nhau nhìn đối phương một cái, hừ lạnh một tiếng sau lưng hình lóe lên, về tới nguyên lai chỗ ngồi. Phần thế ánh mắt tại mấy người trên thân liếc nhìn một cái, cuối cùng mở miệng nói, chuyện bây giờ đã phát sinh, lại đi truy cứu ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa. Thánh chủ bế quan, thánh điện gánh toàn bộ đè ở chúng ta bốn cái trên thân, gặp phải khó khăn, chúng ta cần phải làm là làm sao đi giải quyết khó khăn, mà không phải tại cái này làm ổn. Phúc Hải, phần thế, ngươi nói vô cùng có đạo lý. Hoang thú, ta cũng cảm thấy như vậy. Thiết Hồn, Nôn Thiết Hồn, ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Phần thế quay đầu hỏi. Nếu bàn về âm mưu quỷ kế hoặc là xử lý sự tình năng lực, Thiết Hồn mới là phương diện này người trong nghề. Còn lại hai cái đều là không có đầu óc ngu xuẩn. Nhưng vấn đề là nhất định phải từ nàng đến mở miệng hỏi Thiết Hồn, không phải vậy nếu là Thiết Hồn trước tiên mở miệng hai cái kia ngu xuẩn liền sẽ nhảy ra bước lại lại. Nghĩ đến cái này phần thế không khỏi cảm giác có chút tâm mệt mỏi. bị hai cái liếm cho mỗi ngày phiền nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Gặp phần thế hỏi chính mình, thiết hồn không có cái gì ngoài ý muốn. Dạng này quá trình hắn đã thành thói quen. Dùng ngón tay tại cái bàn điểm mấy lần, nhặt tiếng nói, tránh né mũi nhọn. Thánh chủ bế quan, thánh điện bây giờ chỉ có chúng ta bốn cái phá hư, chuyện này đối với đại hạ quái vật khổng lồ này đến nói gần như không có uy hiếp. Hiện nay duy nhất có thể làm chính là trói buộc tốt riêng phần mình người, để bọn họ trốn lên một hồi, chờ khoảng thời gian này đi qua lại nói. Mấy chục năm trước chúng ta cũng là làm như thế. Hiện tại thánh điện còn không có cùng đại hạ xoay cổ tay năng lực. Đang lúc nói chuyện, thiết hồn ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, cuối cùng trở về, mở miệng, nhất định muốn quản tốt người dưới tay mình, Đông Giang tỉnh tình huống không thể lại phát sinh lần thứ hai, ít nhất tại thánh chủ xuất quan phía trước không thể phát sinh. Nếu không đại hạ một khi quyết định diệt chúng ta thời gian liền không dễ chịu lắm. Sợ cái gì? Ta tại Bạch Đầu Ưng bên này đợi đại hạ còn có thể xuyên quốc gia làm thịt ta hay sao? Hoang thú không để ý chút nào nói. Thiết hồn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta cảm thấy lời này của ngươi có thể đi cùng mùa hè chủ nói. Lời này vừa nói ra, hoang thú sắc mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ mất tự nhiên, không xác định nói, không đến mức à. Đại hạ sẽ xuất động trụ trời tới giết ta. Nếu như ngươi đầu sắt lời nói có thể thử xem. Thiết hồn ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Nhưng lần này hoang thú lại cái gì cũng không có lại nói. Không dám nói. Nếu là đại hạ thật có trụ trời tới giết hắn, cái kia đừng nói hắn tại Bạch Đầu Ưng, hắn liền tính thượng thiên độn địa đều vô dụng. Bao chết. Phần thế nhìn một vòng xung quanh, mở miệng, đã như vậy, vậy liền nghe thiết hồn, ẩn nút một đoạn thời gian, mọi chuyện chờ thánh chủ xuất quan lại nói. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người trói buộc tốt chính mình thủ hạ người, không muốn lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Bất quá ở trước đó, chúng ta còn có một việc cần phải đi làm. Phần thế tiếng nói vừa ra nháy mắt, trên cái bàn tròn phương bỗng nhiên sáng lên một đạo màu lam nhạt hình chiếu. Mà cái này hình chiếu chính là tần thần gián dấp. Chương 110, đột phá, lại đột phá. Phần thế không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, người này là ai chắc hẳn các ngươi gần nhất cũng có nghe thấy. Đối mặt dạng này thiên tài, chúng ta trước sau như một tôn chỉ chính là trước lôi kéo lại ám sát. Nếu như lôi kéo không được, lại đem hắn giết. Nói đến đây, phần thế trong mắt lóe lên lạnh thấu xương đến cực hạn hàn ý đại hạ, không cho phép có như thế như bức thiên tài tồn tại. Đương nhiên, bởi vì chúng ta gần nhất tình thế không quá tốt, cho nên chúng ta chỉ cần làm lôi kéo sự tình là được rồi. Có thể thành tốt nhất, không thể thành chúng ta cũng không cần ra tay với hắn. Loại này đẳng cấp thiên tài, tinh hồng chi triều đám kia người điên tuyệt đối cảm thấy rất hứng thú, bọn họ sẽ ra tay. Ân, ta cũng cảm thấy dạng này thích hợp, có thể vượt qua đến liền tốt nhất, không được cũng không cần chúng ta xuất thủ, tinh hồng chi triều đám người kia chính là chúng ta đao, bọn họ sẽ giúp chúng ta dọn sạch cái này ngăn cản. Thiết hồn thấp giọng mở miệng. Mắt thấy hai người đều như thế tỏ thái độ, còn lại hai người tự nhiên không có khả năng nói thêm gì nữa thêm lời thừa thái, dù sao bọn họ điểm mạnh không phải não. Đến đây, Vạn Linh Triều Thánh Điện đối đãi Tần Thần sách lược cứ như vậy định ra tới. Đương nhiên, không chỉ là Vạn Linh Triều Thánh Điện, Tần Thần thanh danh đã truyền khắp đại hạ, tự nhiên cũng đồng dạng tiến vào còn lại hai đại dị đoàn tổ chức cao tầng trong mắt. Động tĩnh của địch nhân đương nhiên phải rõ ràng, không phải vậy bọn họ sớm đã bị tiêu diệt. Thậm chí không chỉ là ba đại dị đoàn tổ chức, còn lại rất nhiều nhỏ hơn dị đoàn tổ chức đồng dạng có đối đãi Tần Thần sách lược. Ở trong đó có một phần là thiên hướng về lôi kéo, nhưng đại đa số đều là giết. Đây cũng là nổi danh đại giới, sẽ có vô số ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi. Nhưng cũng không cần lo lắng quá mức, nhằm vào thiên tài đại hạ có chuyên môn bảo vệ biện pháp. Đại hạ trong lịch sử thiên tài bị ám sát ví dụ cực kỳ rất ít. Đại hạ thân là mạnh nhất trên thế giới quốc gia, không quản là đỉnh, cao cấp, trung cấp, từng cái quả nhiên chiến lược đều là trên đời tối cường. Chỉ cần thân ở đại hạ, thiên tài không cần ẩn tàng. Cái gì cây cao chịu gió lớn, yếu ớt đầu bà não, ai dám đến, liền chơi hắn. Thiên tài nên phong mang tất lộ, đây là đại hạ trước sau như một thi hành chuẩn tắc. Cũng chính bởi vì vậy, đại hạ mới có thực lực cường đại như vậy. Bất quá lúc này Tần Thần lại cũng không biết có nhiều như vậy người đối hắn cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại đang đứng ở tu luyện tối hậu quan đầu. Mục Dương thị, Tần Thần biệt thự trong phòng tu luyện. Tần Thần vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, vô số tinh năng hình thành mấy đầu màu lam nhạt dây lụa không ngừng tràn vào Tần Thần thể nội. Mà tại trước người hắn trong chậu, nguyên bản tràn đầy thông mạch đan lúc này một viên cũng không còn tồn tại, đã hoàn toàn trống không. Dần dần, theo thời gian trôi qua, Tần Thần hấp thu tinh năng tốc độ cũng tại chậm rãi thả chậm. Mấy đầu màu lam nhạt dây lụa biến mất, tinh năng tràn vào tốc độ càng ngày càng chậm, trong phòng tu luyện tràn ngập tinh năng cũng càng ngày càng ít. Chợt, theo Tần Thần thể nội phát ra một đạo nổ vang, một cỗ cường đại vô cùng sóng khí từ trên người hắn bộc phát ra, hướng về xung quanh càn quét mà đi. Tần Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đó phảng phất giống như có thần quang lập lòe. Tần Thần không biết qua bao lâu, hắn chỉ biết là một mực ăn, một mực hút, mà bây giờ kết quả cũng không còn hắn hy vọng, cảnh giới đã đi tới tinh mạch cảnh đỉnh phong. Đồng thời trên thân bộc phát khí thế hoàn toàn không phải phổ thông tinh mạch cảnh đỉnh phong võ giả có thể so sánh. Nội thị bản thân, trong đó chín đầu to lớn tráng kiện tinh mạch chính chiếu sáng rạng rỡ, trong đó phun trào lượng lớn tinh năng. Tần Thần lần này tăng lên cũng không mẹn mẹn là tướng tinh mạch thành công mở đến đầu thứ 9, đồng thời còn tướng tinh mạch tiến hành khai thác. Bây giờ Tần Thần mỗi một đầu tinh mạch lớn nhỏ đều là ban đầu 2 lần, mà hắn ban đầu một đầu tinh mạch chính là thường nhân gấp 10 lớn nhỏ, cũng chính là nói hắn hiện tại một đầu tinh mạch là người bình thường tinh mạch lớn gấp 20 lần. Như vậy tính toán, Tần Thần hiện tại 9 đầu tinh mạch cộng lại tinh năng chứa tồn lượng là phổ thông tinh mạch cảnh đỉnh phong võ giả 180 lần. Cái này hắn meo meo ổn thỏa thanh mạn nạ chiến thần a. Không hổ là một cái buồn lớn phẩm chất cao thông mạch đan, cái này hiệu quả chính là không thể nói. Tất nhiên bây giờ đều đã tinh mạch cảnh đỉnh phong, vậy liền nhất cổ tác khí, đột phá tinh hạch cảnh. Tần Thần mở ra tinh võng, tìm tới kim bảo bạn tốt, đây là hắn phía trước tại vạn bảo các thời điểm thêm phát một đầu tin tức, giải thích một chút yêu cầu của mình. Kim bảo bên kia rất nhanh liền có hồi phục, trả tiền chờ đợi. Mẹn mẹn nửa canh giờ không đến, vạn bảo các đưa hàng nhân viên liền phái kiện tới cửa. Tần Thần đi ra thu đến kiện về sau, ngựa không dừng vó lại lần nữa chạy trở về phòng tu luyện. Mở ra bao khỏa, bên trong là hai cái đan bình. Tần Thần nhìn một chút nhãn hiệu, cầm lấy trong đó một cái đan bình, rút ra nắp bình, đổ ra bên trong một viên đen bóng đan dược. Vẻ ngoài cùng phía trước thông mạch đan không có gì khác biệt, nhưng không quan trọng, Tần Thần muốn là hiệu lực và tác dụng mà không phải vẻ ngoài. Phá hạch đan, 9 thành 9 độc tố, không có bất kỳ cái gì trợ lực đột phá tinh hạch cảnh khả năng, 100% xác suất dẫn đến cảnh giới giảm xuống. Tác dụng phụ nghịch chuyển, 9 thành 9 dược hiệu, 100% trợ lực đột phá tinh hạch cảnh. Giới thiệu đơn giản thô bạo, không có quá nhiều dư thừa. Phá hạch đan, tên như ý nghĩa, chính là đặc biệt nhằm vào tinh mạch cảnh võ giả đột phá đến tinh hạch cảnh đan dược. Bất quá tỷ lệ thành công vô cùng thấp, cho dù là ưu lương phẩm chất phá hạch đan cũng giống như thế. Nhưng Tần Thần có cái này lo lắng sao? Không có. Bảng hệ thống nâng lên chỉ ra 100% đột phá là cái gì hàm kim lượng. Cho nên Tần Thần chỉ mua một viên phá hạch đan, nhưng chỉ vẹn vẹn chính là cái này, một viên 9 thành 9 đan độc phá hạch đan đều tiêu phí hắn 5000 vạn tinh tệ. Ít nhiều có chút nhỏ quý, nhưng cái này đều không phải vấn đề. Tiền là vương bát đản, hoa còn có thể kiếm. Có tiền dùng là được rồi, tiêu vào trên lưới đao không đau lòng. Lưu nhiều như vậy tại tinh vong trong số tài khoản hít bụi cũng là hít bụi, có khả năng đem nó chuyển hóa thành chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Tần Thần há miệng, trong ngay mắt, đan dược vào miệng. Quá trình một mạch mà thành. Oen, mới vừa đình chỉ phun trào tinh năng lại lần nữa bị hấp dẫn mà đến, đồng thời lần này động tĩnh vượt xa vừa rồi. Vô số tinh năng phun trào, mang theo từng trận cuồng phong, thậm chí tại biệt thự bên ngoài phía trên tạo thành một cái loại nhỏ phong nhãn. Xung quanh vô số người cảm nhận được cái này dị thường lập tức toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn sang. Con người bỗng nhiên trừng lớn, đập vào mi mắt là gần như chiếm hết toàn bộ tầm mắt tinh năng, vô cùng vô tận tinh năng tập hợp tại Tần Thần biệt thự trên không, có to lớn cái phếu hình dáng lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía dưới tràn vào. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Là cái nào thực lực cường đại võ giả tại chỗ này tu luyện? Động tĩnh này khó tránh cũng quá khoa trương một điểm a. Có người ngữ khí kinh hãi mở miệng. Không có người trả lời hắn, bởi vì bọn họ giống như hắn, lúc này duy nhất có thể làm chính là há to mồm, ánh mắt mang theo ngây ngốc nhìn qua một màn này cảnh tượng. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói gần như cả một đời chỉ có thể nhìn một lần cảnh tượng. Lúc này, trong phòng tu luyện tinh năng tràn đầy trình độ càng là đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có. Đập vào mắt đều là màu lam nhạt tinh năng, trừ tinh năng hay là tinh năng. Từ tinh mạch cảnh đột phá đến tinh hạch cảnh cần nát mạch thành hạch, trong quá trình này cần đại lượng tinh năng cung cấp đến tiếp sau cung ứng. Võ giả bình thường còn như vậy, lại càng không cần phải nói Tần Thần cái này đồng cấp tinh năng số lượng dự trữ là phổ thông tinh mạch cảnh đỉnh phong võ giả 180 lần người. Cần tinh năng càng là không biết cần bao nhiêu, cho nên liền tạo thành bây giờ khoa trương một màn. Tần Thần ánh mắt lóe lên, nhắm mắt lại, thu nạp vô số tinh năng nhập thể. Tinh hạch cảnh, ta đến rồi. Chương 111, tinh hạch cảnh. Chương 111, tinh hạch cảnh. Theo vô số tinh năng tràn vào thể nội, tràn vào tinh mạch bên trong. 9 đầu to lớn tinh mạch bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Vô tận tinh năng tràn ngập trong đó, phun trào, đè ép. Nhưng mà dù cho trong đó có khả năng tiếp nhận tinh năng đã đạt đến cực hạn, vẫn như cũ có liên tục không ngừng tinh năng tràn vào. Đây chính là toái mạch ngưng hạch bước đầu tiên. Toái mạch không ngừng hấp thu tinh năng, khiến cho vượt qua tinh mạch phụ tải, cuối cùng nứt vỡ tinh mạch. Thông thường mà nói, quá trình này sẽ thống khổ cực độ. Mặc dù tinh mạch là hậu thiên tu thành, cũng không phải là cơ thể người vốn có kinh mạch, nhưng nó tự học thành một khắc này cũng đã cùng nhân thể có liên hệ. Nứt vỡ tinh mạch bị đau đớn cùng nứt vỡ kinh mạch không có gì khác biệt. Nhưng tất nhiên là thông thường mà nói, khẳng định liền có tình huống đặc biệt. Ví dụ như Tần Thần hiện tại liền không có cảm giác đến bất kỳ thống khổ, nội thị bên trong, hắn có thể nhìn thấy có kim quang nhàn nhạt quanh quẩn tại tinh mạch biên giới. Kim quang rất nhạt, nhưng bảo vệ Tần Thần không nhận vái mạch đau đớn ảnh hưởng. Đó là phá hạch đan dược lực. Chỉ có thể nói 100% đột phá mấy chữ này mặc dù ngắn gọn, nhưng hàm kim lượng nhưng là không cần nhiều lời. Liên khả năng quá mức đau đớn mà đưa đến đột phá thất bại đều cân nhắc tiến vào, bài trừ tất cả bất lợi nhân tố, cuối cùng hoàn mỹ 100% đột phá. Dược lực đang không ngừng bị Tần Thần hấp thu, theo thời gian trôi qua, một tia nhỏ bé khe nứt xuất hiện tại 9 đầu tinh mạch bên trên. Tinh năng duy trì liên tục tràn vào, khe nứt càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Cũng không lâu lắm, Tần Thần thể nội 9 đầu to lớn tinh mạch bên trên đều trải rộng rậm rạp chẳng chịt vết rách, tinh năng từ trong cái khe thẩm thấu mà ra. Lúc đạt tới một cái cực hạn thời điểm, 9 đầu tinh mạch đầu tiên là bộc phát ra một trận lam quang, ngay sau đó ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Những này từ tinh năng tạo dựng đứng lên mảnh vỡ cũng không có vì vậy biến mất, mà là tại tiếp tục không ngừng tràn vào tinh năng lôi kéo dưới bắt đầu xoay tròn, tụ hợp, cùng nhau hướng về một cái nào đó điểm tập hợp mà đi, tựa như cao tốc hướng tâm cơ hội tại công tác đồng dạng. Từng khối tinh mạch mảnh vỡ ở trong quá trình này bị nghiền ép thành càng nhỏ bé mảnh vỡ, tụ hợp đến một điểm phía sau bắt đầu không ngừng bị đè ép, áp xúc, làm tất cả mảnh vỡ bị tụ tập cùng một chỗ lúc, tạo thành một cái vô cùng thô ráp màu lam nhạt viên cầu, mang theo một điểm sáng long lanh quang mang sắc thái. Lúc này, tại Tần Thần cảm giác bên trong, tinh năng phản phất hóa thành từng cái to lớn truy, đang không ngừng đối cái này viên cầu tiến hành gõ. Viên cầu thể tích bị áp xúc, lẫn nhau ở giữa khoảng thời gian càng nhỏ hơn, càng chặt chẽ hơn. Đồng thời mặt ngoài cũng biến thành bóng loáng, sắc thái cũng biến thành càng thêm sáng long lanh, màu lam đang dần dần giảm bớt. không biết qua bao lâu truy biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản màu lam nhạt thô ráp viên cầu cũng không còn tồn tại. Thay vào đó là một cái hình bầu dục hình dáng hình cầu bên trên không có nửa phần nhan sắc tô điểm, tựa như kim cương đồng dạng lóng ánh chói mắt. Nhưng mà dù cho đến cái này vẫn không có kết thúc. Chú ý biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa chính là cái rúa. Đối với hình bầu dục hình cầu liền trực tiếp đào tới. Lại là không biết bao lâu đi qua, kim cương hình bầu dục hình cầu biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại tần thần thể nội chính là một cái kim cương hình toi tinh thể. Ngẫu nhiên có tia sáng chết sạng, tỏa ra ngũ thải ban lan quang. Đây chính là tinh hạch. Mà tinh hạch xuất hiện, cũng mang ý nghĩa tần thần chính thức đột phá đến tinh hạch cảnh. Ngoại giới, tần thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ vô cùng cường đại sóng khí bỗng nhiên phun ra ngoài, kèm theo màu lam nhạt tinh năng khuấy động ra từng vòng gợn sóng. Đánh vào trong phòng tu luyện bộ hợp kim trên vách tường, nháy mắt lom đi xuống một bộ phận. Tần thần mở ra tay phải, tâm niệm vừa động ở giữa, tinh năng từ tần thần lòng bàn tay bỗng nhiên thoát ra, tựa như thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam. Không giống với ngày trước chính là, bây giờ cái này tinh năng hỏa diễm hiện ra cũng không phải là màu lam nhạt, mà là trong suốt màu lam đậm, phản phất xạ phải đồng dạng trong suốt long lanh, lộng lẫy. Đây là tần thần tại trở thành tinh hạch cảnh về sau phát sinh biến hóa. Hán tinh năng tổng lượng giảm bớt, thế nhưng chất lượng lại đề cao, cũng chính là bây giờ loại này tinh năng hình thái. Dù cho còn không có thực tế chiến đấu qua, nhưng chỉ bằng vào cảm giác tần thần liền có thể khẳng định hắn cái này tinh năng so với phổ thông tinh năng mạnh không biết bao nhiêu. Cũng chính là chỗ này không đúng, không phải vậy hắn cao thấp đến thử một chút uy lực. Tần thần phất tay tản đi, thể nội chứa đựng tinh năng gần như không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù tinh năng tổng lượng xác thực giảm bớt không sai, không đúng. Có lẽ dùng tinh năng bị áp xúc đến biểu lộ rõ ràng sẽ chuẩn xác hơn. Nhưng đây chẳng qua là đối với tần thần nguyên bản cái kia khổng lồ tinh năng mà nói sẽ tương đối hơi ít, đối với những võ giả khác mà nói vậy vẫn là ổn thỏa vượt chỉ tiêu quái, trên lệch đi nguyên to lớn. Tăng lên tới cái này liền kết thúc. Không, còn không có. Tần thần mở ra bao khỏa bên trong một cái bình khác, đổ ra trong đó 9 khỏa vẫn như cũ đen nhánh đan dược. Ngưng hạch đan, 9 thành 9 đan độc, phục dụng về sau sẽ đối tinh hạch tạo thành phá hoại cực lớn, có cực lớn tỷ lệ nát hạch, rơi xuống cảnh giới, trầm tích đan độc sẽ ảnh hưởng tinh năng vận chuyển tốc độ, thậm chí có khả năng sẽ ngăn chặn tinh năng lưu chuyển. Cha cha. Nhìn xem cái này giới thiệu, tần thần không khỏi xách mấy tiếng. Bộ này tác dụng thật đúng là đủ lớn a. Chứ không nói nát hạch, rơi xuống cảnh giới đây cơ hồ có thể nói hủy đi võ giả cả đời tác dụng phụ, liền ngăn chặn tinh năng vận chuyển thứ này đối với võ giả bình thường đến nói đều là chí mạng. Tưởng tượng một chút, là ngươi vận dụng tinh năng thi triển chiến kỹ, kết quả lúc này tinh năng bị ngăn cản chặt đứt, mang tới hậu quả là cái gì? Chiến kỹ phóng thích không ra trước không nói, tinh năng kẹt tại chính giữa ngược dòng đến lúc đó ngược lại sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Cái này nếu là cùng địch nhân trong chiến đấu phát sinh trường hợp này, túi kia chết. Ngưng hoạch đan là tinh hoạch cảnh võ giả dùng cho tu luyện đan dược, nhưng bởi vì một dương thị tinh hoạch cảnh võ giả thưa thớt, đan dược giá cao chót vót nguyên nhân, cái này đan dược cũng không nhiều. Cho nên loại này thấp kém đan dược cũng mới 9 quả. Nhưng đừng nhìn đây chỉ có 9 quả, mỗi viên giá cả lại cao tới 5.000 vạn một viên. Đây là phế đan, nếu như là bình thường phổ thông phẩm chất đan dược tại vạn bảo các bán giá tiền là 5 ức một viên. Tăng thêm phía trước viên kia phá hạch đan, tần thần đây cũng là 5 ức chi tiêu, đánh giảm 10 về sau chính là 4 ức 5.000 vạn tinh tệ. Hắn hiện tại tài khoản lên sóng tệ trực tiếp từ ban đầu 10 con số biến thành 8 chữ số. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, phía trước những đan dược kia đã để hắn đột phá đến tinh hạch cảnh, còn lại cái này 9 khỏa ngưng hạch đan trải qua tác dụng phụ nghịch chuyển phía sau lại có thể để hắn đến một bước nào đâu. Tần thần rất chờ mong, không nói hai lời liền lại lần nữa đem trong tay đan dược ném vào trong miệng. Một tuần sau, một chiếc lơ lửng tinh năng xe từ Mộc Dương thị xuất phát, hướng về Lâm Hải thị mà đi. Trên xe, Tần thần nhìn qua không ngừng rút lui phong cảnh, trong lòng không hiểu có chút cảm khái, quay đầu nhìn lại, Mộc Dương thị hình dáng trong mắt hắn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ. Lần này rời đi, cũng không biết muốn cái gì thời điểm trở lại nữa. Bởi vì phía trước Mộc Dương thị vào ngoài khu vực đều bị đánh sụp đổ, cho nên Mộc Dương thị đi ra đoàn tàu tự nhiên cũng liền không ra được. Chỉ có thể dựa vào lơ lửng tinh năng xe trước từ Mộc Dương thị đi Lâm Hải thị, sau đó lại từ Lâm Hải thị ngồi đoàn tàu đi hướng Ma Đô. Tần thần quay đầu, nhìn qua phía trước. Nhàn nhạt không muốn cùng phiền muộn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thay thế chính là kích động, hưng phấn, chờ mong. Ma Đô võ đại, tập hợp đại hạ vô số đỉnh cấp thiên tài. Hắn ngược lại muốn xem có thể có nhiều thiên tài, có thể hay không gánh vác được hắn một quyền. Đặc biệt là phía trước những cái kia tại tinh vong bên trên kêu gào người, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, những người kia xương cứng bao nhiêu. Chương 112, làm người đừng mơ tưởng xa vời. Chương 112, làm người đừng mơ tưởng xa vời. Lâm Hải thị đoàn tàu đứng, vang lên sân ga thông báo. Từ Lâm Hải thị đến Ma Đô thị ít 9567 hào đoàn tàu đang tiến hành xếp vé. Tần thần một thân quần áo nhẹ ra trận, vô cùng hài lòng. Không thể không cảm thán, có cái nhận không gian chính là dễ chịu. Không cần bao lớn bao nhỏ lưng. Đây không phải là tần thần lần thứ nhất ngồi đoàn tàu, nhưng là hắn lần thứ nhất nhà buôn bộ tòa. Tần thần đi tới chính mình chỗ ngồi phía trước ngồi xuống, thoải mái dễ chịu cảm giác kéo căng. Lúc này, sát vách chợt truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Nha, đây không phải là đại hạ đệ nhất thiên tài, tiên sinh Tần thần nha. Ta là fan của ngươi, có thể cho ta ký cái tên sao? Ân. Tần thần có chút nghiêng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một người dáng dấp tuyệt mỹ, nhưng hơi có vẻ ngây ngô thiếu nữ. Thiếu nữ này Tần thần còn hết sức quen thuộc. An Thanh Tuyết. Kinh ngạc một cái chớp mắt, Tần thần liền mở miệng, thật là khéo. Sát thực rất khéo. Ngươi đây là chuẩn bị đi Ma Đô võ đại sao? Đúng. Tần thần gật gật đầu. Vậy xem ra chúng ta tiện đường. Ân. Nghe vậy Tần thần không khỏi mặt lộ nghi hoặc, nhìn An Thanh Tuyết một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi cũng bị đặt chiêu. Nhìn xem không quá giống a. An Thanh Tuyết lộ ra một cái tử vong mỉm cười, liếc Tần Thần một cái. Vậy thật đúng là để ngài thất vọng, ta chính là bị Ma Đồ Võ Đại đặt chiêu. Ma Đồ Võ Đại cao trung bộ. Cao trung bộ? Ma Đồ Võ Đại còn có cao trung bộ sao? Đương nhiên, không vẹn vẹn Ma Đồ Võ Đại, rất nhiều võ đại đều sắp đặt cao trung bộ. Tần Thần hiểu rõ, thứ này hắn thật đúng là không biết. Mặc dù hắn bị Ma Đồ Võ Đại đặt chiêu tuyển chọn, nhưng thẳng đến trước mắt hắn cũng còn không có đi nhìn qua liên quan tới Ma Đồ Võ Đại bất kỳ tin tức gì. Chỉ biết là cơ sở nhất nó là đại hạ cấp cao nhất ba châu võ đại một trong, bị cao trung bộ tuyển chọn. Người rất lợi hại a. Tần Thần đối với An Thanh Tuyết khen ngợi, thuận đường còn cho nàng thụ một cái ngon cái. Nếu như là người khác như thế khen nàng, cái kia nàng cảm thấy vô cùng bình thường, nhưng nếu là Tần Thần như thế khoa trương lời nói, nàng không hiểu cảm thấy có chút không dễ chịu. Mặc dù cùng là bị Ma Đồ Võ Đại tuyển chọn, nhưng một cái là đại học một cái là trường cấp 3, ở trong đó chênh lệch cũng không phải đồng dạng lớn. An Thanh Tuyết con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tần Thần, ánh mắt lướt lên lướt xuống từng tấc một, quét qua lại nhiều lần. Tần Thần bấm tay, gảy một cái. Chỉ nghe ai nha một tiếng truyền đến, An Thanh Tuyết ngã ngồi tại chỗ ngồi bên trên, hai tay xoa trán của mình. Đợi nàng thả xuống tay, có thể rõ ràng xem đến trên trán xuất hiện một mảnh màu đỏ khu vực. An Thanh Tuyết đột nhiên quay đầu lại, tức giận nhìn xem Tần Thần. Ngươi làm gì? Ta biết ta rất đẹp trai, nhưng ta không quen người khác giống dò xét vật phẩm đồng dạng nhìn ta. Tần Thần nhạt âm thanh mở miệng. An Thanh Tuyết vẫn như cũ tức giận nhìn xem Tần Thần, một hồi lâu mới mở miệng nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cái này ra hỏa đến cùng là tình huống như thế nào. Vì cái gì có thể lấy tinh mạch cảnh tu vi nghịch phạt tinh cương cảnh? Rõ ràng cùng thuộc tại một cái giống loài, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu? Nàng bây giờ cũng là tinh mạch cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng nàng nhiều nhất có thể cùng tinh mạch cảnh trung kỳ so chiêu, tinh mạch cảnh hậu kỳ cái kia hoàn toàn không phải là đối thủ, sẽ bị treo đánh. Dù sao tinh mạch cảnh không thể so thối thể cảnh, mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch không tính là đặc biệt lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Tinh mạch cảnh còn như vậy, chớ nói chi là về sau tinh mạch cảnh. Cảnh giới càng về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Cho nên nàng thực sự là không cách nào tưởng tượng quái vật gì mới có thể tại tinh mạch cảnh lịch phạt tinh cương cảnh. Có lẽ là bởi vì phía trước cùng Tần Thần cũng xưng bên trên có chút quen thuộc, lại có lẽ là đều cùng là lớp mời sinh. Dù cho biết Tần Thần thực lực có thể địch nổi tinh cương cảnh, An Thanh Tuyết cũng không có đối mặt trước ly loại kia gò bó. Muốn biết ta vì sao lại như thế mạnh? Tần Thần khỏe miệng lộ ra một vệt cười. Đó là dĩ nhiên. An Thanh Tuyết lập tức trả lời. Suy nghĩ một chút liền tốt nhà. Làm người đừng mơ tưởng xa vời. Mạnh, An Thanh Tuyết hai tay nắm chắc, cuối cùng lại buông ra. Nàng đánh cũng lại. Đống nhiên quay đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Tần Thần. Tần Thần nhàn nhạt liếc nàng một cái, không có để ý hắn chỉ là đem sự thật nói ra mà thôi. Hắn có thể làm đến những này là bởi vì treo không có đóng qua, lại thêm có chỗ kỳ ngộ được đến chiến thần truyền thừa. Thiếu trong đó bất luận cái gì một điểm hắn đều không thể thực hiện tinh mạch nghịch phạt tinh cương dạng này hành động vĩ đại. Bằng vào chỉ là thiên phú liền nghĩ cùng hắn treo người giả bị đụng. Nghĩ ăn dám. Tần Thần đồng dạng đem đầu nhìn về phía hắn bên kia ngoài cửa sổ, phong cảnh nhanh chóng rút lui, liền như là hắn mất đi trường cấp 3 thời gian đồng dạng. Cũng còn không có làm sao thể nghiệm, liền đi qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau mấy tiếng, tinh năng đoàn tàu dừng ở Ma Đô đoàn tàu đứng. Xuất trạm về sau, Tần Thần trực tiếp đón xe đi Ma Đô Võ Đại, An Thanh Tuyết thì là cùng hắn phương hướng ngược nhau. Ma Đô Võ Đại cao trung bộ không hề tại Ma Đô Võ Đại bên trong, mà là tại Ma Đô một khu vực khác. Ngồi trên xe, nhìn qua cảnh sắc bên ngoài, Tần Thần không thể không cảm thán. Ma Đô thị so Mộc Dương thị phồn hoa không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Mộc Dương thị tại đại hạ là thuộc về loại kia đếm ngược thành thị, nhưng Ma Đô tại đại hạ đều có thể xếp tại hai vị trí đầu. Không bao lâu, Tần Thần liền đi đến Ma Đô Võ Đại. Xuống xe, ngẩng đầu. Đập vào mi mắt là một tòa thành thị không sai, một tòa tên là Ma Đô Võ Đại thành thị. Hai bên nhìn không thấy bờ màu trắng vách tường không ngừng hướng về nơi xa kéo dài. Mà tại phía trước Ma Đô Võ Đại cửa, cũng không phải là truyền thống cửa lầu, mà là từ hai cái gần 100 mét cao, dây dưa cùng nhau chém giết cự thú viễn cổ hóa thạch xương sườn bảo vệ mà thành. Xương cốt có ám kim sắc, tính chất như ngọc lại như kim loại, phía trên che kín huyền ảo thiên nhiên phù văn, mơ hồ có năng lượng lưu động. Xương sườn chính giữa trường năng lượng tạo thành một đạo vận bèo tia sáng màu lam ẩn bình chướng. Ngước mắt nhìn lại, một tòa phảng phất từ cả khối màu đen huyền tinh điêu khắc thành cự hình tháp nhọn, cao vút trong mây, góc cạnh sắc bén như lao gọn. Thân tháp cũng không phải là thẳng tắp, mà là có một loại tràn đầy lực lượng cảm giác xoắn ốc và mèo hình, phảng phất một đầu vận sức chờ phát động hắc long. Một khỏa to lớn vô cùng, che khuất bầu trời cổ lão cây rong, độc mục thành rừng. Một tòa to lớn hòn đảo phù ở trong mây bên trên, thỉnh thoảng theo bạch vân phiêu tán lộ ra nó to lớn thể tích. Mẹ nó, phù công đảo đều tới đúng không? Đồng thời còn không vẹn vẹn chỉ có những này, nơi xa còn có rất nhiều ẩn vào nhàn nhạt trong sương trắng, chỉ hiện ra hình dáng bất thể. Hiện tại Tần Thần cảm thấy nói nó là thành thị đều không chính xác, cái này hắn meo rời một tòa tiên sơn đến đây đi, có chút không hợp thói thường. Không phải vậy vì cái gì Ma Đô địa phương khác đồng dạng độ cao đều không có sương mù, liền ngươi cái này có sương mù. Đặc lập độc hành đúng không? Bất quá nên nói không nói, bước cách là thật cao. Quả nhiên không hổ là đại hạ cấp cao nhất võ đại một trong. Nghĩ đến về sau lại ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian, Tần Thần không hiểu cảm giác có chút chờ mong. Thông thả tâm trạng, Tần Thần hướng về phía trước trực tiếp đi đến, mà vị trí kia có rất nhiều không quản lại đứng đầu võ đại đều nhất định sẽ tồn tại đồ vật. Phòng các cổng. Chương 113, dạy bảo Tần kế hoạch chương 113, dạy bảo Tần kế hoạch đi tới phòng các cổng, hướng bên trong nhìn lại. Cùng trong ấn tượng tình huống khác biệt, cũng không có cái gì lão đại gia, mà là một người mặc đồng phục người trẻ tuổi chính nghiêng dựa vào trên ghế. Hai mắt sáng lên nhìn qua trước người màu lam nhạt màn hình, ngón tay lơ lửng tại trước màn hình, một bộ vận sức chờ phát động răng rắc, trên mặt hiện lên nồng đậm thần trương. Tần Thần vừa muốn mở miệng, liền thấy hắn ánh mắt bỗng nhiên sắc bén như ưng, lơ lửng ngón tay bỗng nhiên hướng về màn hình đâm tới. Tiếp lấy một trận cung điểm, ngón tay đều xuất hiện tàn ảnh. Một giây về sau, hắn bỗng nhiên từ trên ghế nhảy lên, chu cái miệng nhỏ, miệng phun hương thơm. Chết, con mẹ nó, đám người này bật ra. Ta hơn 20 năm cực hạn tốc độ tay vậy mà đều đoạt không qua đám này tệ trùng. A, chúng ta phiếu a. Không có vé cửa liền không thể đi nhìn như lúc ban đầu sư tỷ vũ đạo biểu diễn, không thể nhìn như lúc ban đầu sư tỷ vũ đạo biểu diễn ta liền không có tâm khí, không có tâm khí ta liền không có còn sống ý nghĩa. A, ta chết. Nói xong, cả người hắn thế giới phảng phất hôi bại xuống dưới, đầu buông xuống, phảng phất có mấy đạo màu xám đường dọc xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Tần Thần khẽ miệng có chút run rẩy, nhưng vẫn là có lễ phép chỉ vào màu lam ẩn bình chướng mở miệng hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi vật này có thể trực tiếp xuyên qua sao?" Mặc dù hắn không hiểu đối phương ý nghĩ, nhưng hắn lựa chọn tôn trọng. A. Đột nhiên nghe đến âm thanh Vương Trực không khỏi ngẩng đầu nhìn Tần Thần một cái, trong mắt kinh hãi chợt lóe lên. T. Người này, trình độ đẹp trai vậy mà nhanh đuổi kịp hắn, là cái đại địch a. Trong đầu suy nghĩ điên cuồng cuộn cuộn. Người này có thể hỏi ra vấn đề này liền chứng minh hắn không phải Ma Đô võ đại học sinh, mà lại là lần đầu tiên tới Ma Đô võ đại. Kết hợp cái kia xoáy khí lại non nớt gương mặt, Vương Trực cho ra kết luận, người này là đến hắn trường học thông đồng học tỷ học muội. Cái này hắn mèo có thể nhịn. Nhà mình võ đại sói cũng còn không đủ phân đâu, phía ngoài cũng muốn đi vào dính líu một tay. Nghĩ tới đây, cả người hắn hướng trên ghế ngồi càng dựa vào sau, chân bắt chéo nhếch lên, ánh mắt lướt xéo, dùng lỗ mũi nhìn xem Tần Thần. Ngươi là vị nào? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ma Đô võ đại gác cổng chỗ thiết lập cũng không phải là cho người dẫn đạo, mà là ngăn cửa. Đại hạ từng cái võ đại ở giữa tới cửa chuyện khiêu chiến thì có phát sinh, cho nên thiết lập gác cổng chỗ. Vì chính là kịp thời thông báo võ đại bên trong học sinh. Mặc dù trước mắt Tần Thần chỉ có một người, không giống như là mặt khác võ đại đến khiêu khích, nhưng hắn không quan tâm những chuyện đó, bộ dạng như thế xoái, trong lòng của hắn không cân bằng. Tần Thần cười, cười đến rất vui vẻ. Mục Thiên Ca lúc ấy mời hắn gia nhập Ma Đô võ đại thời điểm liền cùng hắn nói qua Ma Đô võ đại bầu không khí. Bên trong học sinh từng cái ngạo khí mười phần, lỗ mũi nhìn người là trạng thái bình thường. Tại võ đại bên trong, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Mà còn Ma Đô võ đại học sinh cũng không có cái gì xấu hổ chi tâm, sẽ không xuất hiện cái gì ta là năm thứ ba đại học, ngươi là năm nhất liền ngượng ngùng xuất thủ đối phó ngươi ngu xuẩn tiểu thuyết tình tiết. Chỉ có một chữ, làm. Tất cả sinh viên năm nhất vừa tiến vào Ma Đô võ đại đều sẽ nhận đến lần trước hoặc là tốt nhất giới lao sinh chiếu cố. Lấy tên đẹp là Ma Đô võ đại truyền thống, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Thượng võ chi phong là tất cả võ đại bên trong nồng nặc nhất. Mà Tần Thần nắm giữ như thế xa hoa chiến tích, lại là bị võ đại đặt chiều, Mục Thiên Ca còn nói võ đại học sinh rất có thể sẽ cho người chuẩn bị một tràng đặc biệt thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Cho nên lúc đó Mục Thiên Ca cho Tần Thần đề nghị chính là chơi hắn nha. Chỉ cần không ra nhân mạng, tùy tiện làm. Không sợ ngươi phách lối, liền sợ ngươi không đủ phách lối, càng ồn ào trường bị tốt. Võ đại không những không phản đối, ngược lại cổ vũ loại này hành động. Như vậy, Tần Thần lộ ra tay, hư không hơi bắt, một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên từ trên tay hắn bộc phát ra, đem nằm tại trên ghế nằm Vương Trực hút tới. Vương Trực cái gì cũng còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác yết hầu siết chặt, ngay sau đó tầm mắt xoay tròn. Bành, Vương Trực bị đập tại như bạch ngọc trên mặt đất, đột nhiên va chạm nháy mắt để hắn mắt nổi đồng đóm. Không đợi hắn chỉ hoãn một hồi, Tần Thần lại đem hắn nhấc lên, lại một lần nữa đống nhiên nện xuống. Bành, bành, bành. Nhìn qua nằm trên mặt đất không ngừng la lộn, trong miệng không ngừng hô hào đau Vương Trực, Tần Thần một chân giẫm tại bộ ngực hắn bên trên, để hắn định tại chỗ. Cùng ngươi nói lễ phép ngươi không nghe, nhất định để ta độc thủ. Trả lời ta vừa rồi vấn đề. Vương Trực lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn hiện tại toàn thân đau nhức, tối thiểu chặt đứt tận mấy cái xương, vừa rồi hắn cũng không phải không nghĩ qua phản kháng, nhưng hắn phát hiện hắn tại cái này nhân viên bên trong liền như là đồ chơi đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Vương Trực nuốt một ngụm nước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài vừa rồi hỏi chính là cái gì ấy nhỉ? Ân. Tần Thần ánh mắt phát lạnh, giơ chân lên, làm bộ lại lần nữa đặt xuống. Vương Trực nháy mắt vong hồn kinh hãi bốc lên. Chờ một chút, chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Có thể trực tiếp xuyên qua, cái này ẩn bình chướng chỉ là cái trang trí, hoàn toàn không có tính công kích, đơn thuần lấy ra trang bức dùng. Sớm nói như vậy không phải tốt. Tần Thần liếc mắt nhìn hắn, lại là một chân bỗng nhiên đá ra, đem hắn đá vào cửa vệ phòng bên trong. A, ta thật. Cất bước hướng về ẩn bình chướng đi đến, tại sắp xuyên qua thời điểm bỗng nhiên dừng lại, để lại một câu nói. A, đúng rồi. Ta gọi Tần Thần, nếu như ngươi có con đường lời nói có thể thông báo võ đại bên trong học sinh chuẩn bị cho ta nghi thức hoan nghênh có thể bắt đầu. Ta lập tức liền đến. Dứt lời, Tần Thần trực tiếp xuyên qua ẩn bình chướng, chỉ để lại phòng gác cổng bên trong Vương Trực đầy mặt kinh hãi. Hắn chính là Tần Thần. Đối với cái tên này hắn có thể nói là như sấm bên tai, khoảng thời gian này lỗ tai đều nhanh nghe lên kén. Tất cả Ma Đô võ đại học sinh đều chờ mong Tần Thần đến. Đặc biệt là những cái kia thực lực mạnh, bọn họ có thể là vô cùng muốn hảo hảo đánh một trận cái này cái gọi là đại hạ đệ nhất thiên tài. Nhìn đến tột cùng là thế nào chuyện này. Không có chút gì do dự, Vương Trực lập tức dây rủi lấy bỏ dậy, đi tới một cái cùng loại mịt rô trang bị phía trước, mở ra chốt mở giống to, dạy bảo Tần kế hoạch, khởi động. Cửa trường học, mau tới. Nói xong, hắn lập tức lấy ra một cái viết tạm dừng phục vụ thẻ bài đặt ở cửa sổ chỗ, mà chính hắn thì là lập tức từ phòng gác cổng chui ra, hướng về võ đại bên trong chạy đi vào. Mặc dù hắn hiện tại trạng thái vô cùng không tốt, nhưng cái này cũng không ngăn cản được hắn tham dự dạy bảo Tần kế hoạch. Cho dù hắn chỉ là ở phía sau kêu 666, hắn đánh không lại Tần Thần, hắn nhận, cho nên bị đánh hắn cũng không có lại nói, ma đồ võ đại chính là như vậy, nắm tay người nào lớn thì người đó có lý. Nhưng hắn nắm đấm không đủ lớn, luôn có người nắm đấm đủ lớn. Hắn cũng không tin, Tần Thần còn có thể đem ma đồ võ đại lật tung không được. Bên kia, theo Vương Trực thông báo, toàn bộ ma đô võ đại phảng phất dừng lại một cái trước mắt, ngay sau đó tất cả học sinh lập tức thả ra trong tay sự tình, toàn bộ hướng về cửa trường học vị trí dũng mãnh lao tới.